nhưng là trừ ngay từ đầu quán tính bên ngoài, Hạ Hổ vẫn chưa cảm giác được có gió thổi đến trên thân, linh kiếm phía trên tự động tạo thành một cái hình bầu dục lồng ánh sáng, đem hắn cùng muội muội Vân Khinh Giao bao phủ ở bên trong. Hạ Vô Cực cũng đạp trên phi thiên bộ phi hành. Đảo mắt, ba người biến mất ở chân trời. Phi hành nửa canh giờ về sau, ba người tách ra. Thiếu gia, nhớ đến sớm một chút đi đạo tông a. Hạ Hổ ngồi tại linh kiếm phía trên đối Hạ Vô Cực hô.
Biết.
Bảo trọng. Vân Khinh Giao nói. Hạ Vô Cực gật gật đầu, bảo trọng. Đảo mắt mỗi người biến mất ở phương xa. Thiên Thủy quận. Vạn Tượng lâu lầu 2 trong phòng. Quách Sư Khởi nhìn vẻ mặt tức giận Đỗ Trường Sinh, cau mày nói, lão Đỗ, việc này ngươi không trách được trên đầu ta à, ta để hắn tặng đồ đi Thiên Hạ Bảo lâu, ai biết hắn trực tiếp không trở lại, liền đồ vật cũng không thấy, nói cho cùng, ta cũng là người bị hại à.
Người bị hại?
Người cái gì người bị hại?
Cháu của ta chết.
Ta mẹ nó mới là người bị hại.
Đỗ Trường Sinh gầm thét lên.
Ngươi nói cho ta biết, cháu của ta đến cùng là chết như thế nào?
Hiện tại thi thể ở đâu?
Quách Sư Khởi hai tay một đám, nói, ta làm sao biết?
Lam Nguyệt Thành cứ như vậy lớn, ta cũng không có để hắn ra khỏi thành, ta làm sao biết hắn sẽ xảy ra chuyện?
Sau đó ta phái người tìm rất nhiều nơi, đều không tìm được người.
Dù sao đều là ngươi sự tình.
Cháu của ta tại chỗ ngươi đi làm, ngươi nên vì an toàn của hắn phụ trách.
Đỗ Trưởng Sinh quát.
Ai?
Ngươi cái này không giảng lý.
Quách Sư Khởi nói ra, ta cũng không phải hắn bảo mẫu, hắn như vậy người lớn, tu vi cũng không tệ, thực lực cũng đủ mạnh, ta làm sao lại biết hắn đi ra sẽ gặp nguy hiểm.
Ai, muốn ta nói, đây đều là mệnh a.
Muốn không phải ngươi năm đó.
Nói còn chưa dứt lời, Quách Sư Khởi cũng cảm giác toàn bộ không gian nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống.
Tốt tốt tốt, không đề cập tới việc này, không đề cập tới việc này.
Quách Sư Khởi nhìn lấy Đỗ Trường Sinh tấm kia nhanh muốn giết người mặt, vội vàng nói.
Đúng lúc này, Đỗ Trường Sinh bỗng nhiên biến sắc.
Thân thủ, trên mặt bàn lập tức thêm ra một cái bao quát gần cao 2 mét hơn 1 mét hình đa giác kim loại linh kiện.
Lúc này, kim loại linh kiện ở ngực đèn chỉ thị tại hung hăng lấp lóe.
Lao Đỗ, nó rốt cục có động tĩnh.
Quách Sư Khởi nhất thời kích động nói.
Chương 119, cơ giới thể, thành.
Mà lúc này, chính tại bầu trời phi hành Hạ Vô Cực đống nhiên trong lòng hơi động.
Hắn cảm thấy trong cõi u minh triệu hoán.
Thứ hai phân thân bộ kiện.
Mà phương hướng ngay tại.
Hắn bay về phía không trung, hướng về triệu hoán phương hướng nhìn qua.
Xa xa nhìn đến một tòa đại thành, như là một tòa cự thú phủ phục tại núi non trùng điệp bên trong.
Một đầu rộng lớn sông lớn theo đại thành phía trước uốn lượn chạy qua.
Theo Tuyết Vô Ngân cho địa đồ có thể biết được, đây là Thiên Thủy quận.
Bá.
Đem phi thiên bộ thi triển đến cực hạn, giống như một đạo giống như sao băng bay về phía Thiên Thủy quận.
Theo hắn đến, Vạn Tượng lâu bên trong thứ hai phân thân bộ kiện ở ngực đèn chỉ thị lấp lóe tần suất càng lúc càng nhanh.
Cái này khiến hai cái lao ra hỏa càng ngày càng kinh ngạc.
Là cái gì thúc đẩy cái này nhiều năm chưa từng có động tĩnh cơ giới thể bắt đầu có động tĩnh đâu?
Đây rốt cuộc là đồ vật như thế nào phía trên?
Đỗ Trưởng Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia lấp lóe tần suất.
Nửa ngày, nói ra, hở.
Lao Quách ngươi nhìn, cái này tần suất càng lúc càng nhanh.
Nghiêm chỉnh quên đi vừa mới còn muốn cùng Quách Sư Khởi liều mạng tới.
Nhìn chằm chằm vào cơ giới thể lấp lóe Quách Sư Khởi, lật ra một cái liếc mắt, nói ra, ngươi cái này không nói nhảm sao.
Ta lại không ngủ.
Đỗ Trường Sinh cũng không tức giận, hắn tiếp tục nói, ta nói là, cái này tần suất có thể hay không cùng năm đó cái kia hố sâu tàn phá phi chu có quan hệ.
Hố sâu tàn phá phi chu.
Quách Sư Khởi sững sờ.
Đúng.
Đỗ Trường Sinh nói ra, ngươi còn nhớ rõ sao.
Năm đó chúng ta mấy cái cũng là theo hố sâu tàn phá phi chu phụ cận lấy được vật này.
Ngươi cầm một khối, Lục Văn Thanh cầm một khối, ta lấy một khối, còn lại bị người khác cướp đi.
Nhưng là ngươi biết không?
Ta lúc ấy cầm lấy cái này thời điểm, cái này đèn cũng là sáng.
Về sau, cái kia tàn phá phi chu bị cái kia tử bảo nữ nhân mang đi về sau, ta cái này cơ giới bộ kiện phía trên đèn chỉ thị rốt cuộc không có sáng qua.
Ngươi biết điều này có ý vị gì sao?
Đi qua Đỗ Trưởng Sinh tiểu nói này, Quách Sư Khởi bừng tỉnh đại ngộ.
Hắn trừng to mắt nói ra, ý của ngươi là...
Thử cô nương đến rồi.
Đỗ Trường Sinh gật gật đầu, ánh mắt bên trong lóe qua một vệt ánh sáng, không sai.
Nhất định là nàng đến rồi.
Quách Sư Khởi thở dài, nói, Lao Đô à, ta biết ngươi còn băn khoăn ngươi cái kia tẩu tử, nhưng ta cảm thấy cái kia tử cô nương thật không phải là nàng.
Đỗ Trường Sinh bỗng nhiên quay đầu, nhìn hắn chằm chằm, chửi ầm lên, ngươi đánh giám.
Lao tử cái gì thời điểm nói nàng chính là nàng?
Chẳng lẽ Lao tử có cái tưởng niệm lại không được sao?
Còn có. Ngươi cái này hỗn đản, đem cháu của ta mệnh còn tới.
Nói, liền muốn thân thủ đi bóp Quách Sư Khởi cổ. Đúng lúc này, Quách Sư Khởi vội vàng nói, chờ một chút. Đỗ Trường Sinh đưa tay, cả giận nói, ngươi lại muốn chơi cái gì nhiều kiểu. Quách Sư Khởi chỉ cơ giới thể phía trên đèn chỉ thị nói ra, ngươi nhìn, nó không tránh. Đỗ Trường Sinh quay đầu, hơi sững sờ. Đèn chỉ thị quả nhiên không tránh. Một mực tiếp tục lóe lên. Đúng lúc này, cửa được mở ra, một cái xa lạ trung niên nam tử đi đến. Đỗ Trường Sinh bỗng nhiên quay đầu, nhìn lấy hắn, ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Trung niên nam tử chính là Hạ Vô Cực, dung mạo tự nhiên là Thiên Huyễn Diện Kiệt Tác. Hắn vừa cười vừa nói, đương nhiên là đi tới. Không xin phép mà vào, để Đỗ Trường Sinh lòng sinh bất mãn, nhưng vẫn hỏi, vậy ngươi đến đây có gì muốn làm? Hạ Vô Cực chỉ trên bàn cơ giới thể bộ kiện, nói ra, đương nhiên là vì nó. Nó. Đỗ Trường Sinh kinh ngạc. Quách Sư Khởi cũng kinh ngạc, hắn vội vàng hỏi, ngươi biết vật này? Hạ Vô Cực gật đầu, nhận biết. Lập tức đi đến trước mặt, nói ra, các ngươi nhìn. Nói, nhẹ nhàng đưa tay vươn hướng cơ giới thể bộ kiện. Hai cái lão gia hỏa cũng là theo Hạ Vô Cực tay cầm nhìn về phía cơ giới thể. Làm Hạ Vô Cực tay cầm tới gần đến cơ giới thể lúc, lòng bàn tay xuất hiện một cái vòng xoáy, sau đó trên bàn cơ giới thể thì biến mất. Hắc vụ không gian. Thứ hai môn hộ, thứ hai cơ giới thể rốt cục phục hồi như cũ. Thứ hai phân thân, cơ giới thể. Năng lực, bạo kích, giải thể thu về, hư không chi lực, tiến vào tinh giới. Mặc dù không có đem ý thức hoán đổi đến phân thân, nhưng Hạ Vô Cực tựa hồ thấy được một cái to lớn khóc khoe kim loại cơ giới thể sừng sững trong tinh không. Đồng thời hắn cảm nhận được một cỗ hư vô lực lượng tại thể nội diễn sinh. Đây là thứ hai phân thân lực lượng, với tư cách chủ nhân chỉ có thể mượn dùng một chút xíu. Nhưng chính là một chút, hắn cảm giác có thể làm cho lực chiến đấu của hắn có tăng lên không nhỏ. Cái này chiến đấu lực chủ yếu thể hiện tại tốc độ di chuyển phía trên. Mà lại thi triển phi thiên bộ phi hành, tốc độ sẽ nhanh hơn. Hạ Vô Cực trong lòng cực kỳ hài lòng, chuyến này tiến về kinh đô thật vô cùng giá trị. Không nghĩ tới không cần tốn nhiều sức, liền đem cơ giới thể cái cuối cùng vị trí phục hồi như cũ. Hắn nhìn lấy hai người mỉm cười hỏi, thấy rõ ràng chưa? Hai cái lao đầu gật đầu, thấy rõ ràng. Thầm nghĩ, lòng bàn tay có cái vòng xoáy xuất hiện, sau đó cơ giới thể thì biến mất nha, rõ ràng như vậy làm sao lại thấy không rõ? Hạ Vô Cực nói, thấy rõ ràng liền tốt. Nói quay người muốn đi. Quách Sư Khởi cùng Đỗ Trường Sinh liếc nhau một cái, nhất thời lấy lại tinh thần, hai cỗ khí thế khổng lồ chấn áp tới. Đứng lại. Đỗ Trường Sinh quát nói. Hạ Vô Cực xoay người, hỏi, còn có chuyện gì? Đỗ Trường Sinh hai con mắt híp lại, khí thế khổng lồ bay lên, cắn răng nói, ngươi chẳng lẽ thì không nên nói gì? À đúng đúng. Hạ Vô Cực giật mình, rất chân thành ôm quyền nói ra, cảm ơn. Cảm ơn. Đặc nương, đem lão tử giữ nhiều năm như vậy bảo bối lấy đi, đã nói tiếng cảm ơn. Coi nơi này là nhà ngươi. Đỗ Trường Sinh phổi đều muốn tức điên. Hắc hắc hắc, còn theo không có người như thế cùng lão phu chơi, ngươi là người thứ nhất. Hạ Vô Cực nháy nháy mắt, nói ra, nói như vậy, ta. Rất vinh hạnh. Vinh hạnh. Ngươi đương nhiên vinh hạnh. Đỗ Trường Sinh có chút tức hổn hển, cả giận nói, cầm lão phu đồ vật, liền muốn đi, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, cái này trực tiếp thì dám ăn cướp trắng trợn a. Hắn cũng không quay đầu lại đối Quách Sư Khởi nói ra, lão Quách ngăn cửa. Ngày hôm nay ta nhìn hắn làm sao theo ta chỗ này chạy được ra ngoài. Quách Sư Khởi chợt lấy người, lập tức đem cửa ngăn chặn. Hạ Vô Cực thấy thế, lần nữa giật mình, á á á, nguyên lai ngươi nói là cái này nha. Đỗ Trường Sinh một mặt cười lạnh. Trang. Tiếp tục giả bộ. Nhìn chuốn mắt không đi ra, liền bắt đầu chơi hoa dạng. Chỉ thấy Hạ Vô Cực bốn phía nhìn một chút, nói ra, ngươi nơi này là Vạn Tượng Lâu a. Hừ, ngươi biết liền tốt. Đỗ Trường Sinh hừ lạnh nói. Hạ Vô Cực nói, vậy thì dễ làm rồi. Nói, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một gốc cửu diệp kim ti huyết hồn hoa. Không có cách, hắn hiện tại trong túi quần chỉ có cái này, còn lại thượng vàng hạ cám toàn bộ giao cho Vân Khinh giao cùng Hạ Hổ. Làm cửu diệp kim ti huyết hồn hoa xuất hiện, hai cái lao ra hỏa nhất thời trong mắt đều thẳng, trong miệng một lời nói, cửu diệp kim ti huyết hồn hoa. Đỗ Trường Sinh càng là hô hấp dồn dập, ngươi nuốt nước miếng một cái, nói lắp bắp, ngươi. Ngài đây là đưa cho ta. Chương 120, người nào kiếm bộ rồi. Cái kia cơ giới thể tuy nhiên hiếm lạ, nhưng cũng bất quá là cái hiếm lạ hàng, căn bản không có tác dụng gì. Nhưng là cửu diệp kim ti huyết hồn hoa lại khác biệt. Cái đồ chơi này phục dụng về sau có thể tăng lên trên diện rộng thần hồn cường độ, chính là thần hồn loại linh dược chi chân phẩm, cực kỳ chân quý. Không nghĩ tới, người này đã vậy còn quá hào phóng, trực tiếp lấy một gốc cửu diệp kim ti huyết hồn hoa đem tặng. Đỗ Trường Sinh cảm giác trên trời rơi xuống cái thật to đĩa bánh. Không, là Kim Nguyên Bảo. Quách Sư Khởi cũng cảm giác Đỗ Trường Sinh đi một cái vô cùng lớn vận cất chó, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng lại có một cỗ nồng đậm đố kỵ. Cái này Cửu Diệp Kim Ti huyết hồn hoa làm sao không đưa cho ta? Phải biết ta đã từng cũng có một cái dạng này cơ giới thể, dựa vào cái gì đưa cho hắn? Đang lúc Quách Sư Khởi âm thầm đố kỵ, Đỗ Trường Sinh không kìm được vui mừng thời điểm, lại nghe được Hạ Vô Cực thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Câu nói này giống như một chậu nước lạnh phủ đầu dội xuống. Hả? Đỗ Trường Sinh ngây ngẩn cả người. Quách Sư Khởi cũng sững sờ, nhưng cùng lúc trong lòng thở dài một hơi. Vậy mà không có đưa. Chẳng biết tại sao, trong lòng lại vô hình dâng lên vẻ vui sướng. Cái này, có phải hay không có chút không chính cống? Quách Sư Khởi trong lòng tự hỏi. Đỗ Trường Sinh sắc mặt nhất thời trầm xuống, một cỗ mãnh liệt hàn ý theo trên người hắn dâng lên. Ngươi đang đùa lão phu. Hạ Vô Cực thản nhiên nói, không có. Không có ngươi cầm ra ngoài làm gì. Đỗ Trường Sinh cắn răng hỏi, cố ý đùa ta chơi. Ngươi nơi này là Vạn Tượng Lâu, đương nhiên là lấy ra bán A. Hạ Vô Cực dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn lấy hắn, nói ra, ngươi hẳn phải biết cái này Cửu Diệp Kim Ti huyết hồn hoa giá trị đi, ta có thể tiện nghi một chút bán cho ngươi, nhưng lại không thể trắng tặng cho ngươi. Đỗ Trường Sinh sững sờ, ý của ngươi là tiện nghi bộ phận coi như làm là tạ lễ. Hạ Vô Cực gật đầu, ngươi còn không tính quá đẩn. Hô! Đỗ Trường Sinh thở dài ra một hơi, có chút buồn bực. Hắn nhìn lấy Hạ Vô Cực, hỏi, ta có thể không mua sao? Hạ Vô Cực gật đầu, đương nhiên có thể. Đã ngươi không mua, đã nói lên ngươi từ bỏ đưa cho ngươi tạ lễ. Cái gì? Còn có loại này cường đạo logic? Đỗ Trường Sinh có loại muốn hành hung người này xúc động. Bất quá, vẫn là trước đem cơ giới thể muốn trở lại hắn nói, bằng không quyền chủ động vẫn tại gia hỏa này trên tay. Đang lúc hắn muốn đem cơ giới thể trước muốn trở về, lại thảo luận cái này Cửu Diệp Kim Ti huyết hồn hoa mua bán thời điểm. Hạ Vô Cực thân bên trên tán phát lấy một cỗ kinh khủng sát khí. Sát khí nồng đậm cùng cực, vừa nhìn liền biết đây là giết người quá nhiều mà tụ tập lại. Đỗ Trường Sinh cùng Quách Sư Khởi trong lòng hai người giật mình. Hai người tuy nhiên đều là trúc cơ cảnh đỉnh phong, nhưng nhìn trước mắt trung niên nam tử lại là giống như đối mặt giết người như ngoé bạo quân đồng dạng, lại sinh ra một loại cảm giác bất lực. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Hạ Vô Cực đạm mạc nói. Đỗ Trường Sinh nhìn lấy Hạ Vô Cực, do dự một chút nói ra, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta nơi này có hai người, một gốc Cửu Diệp Kim Ti huyết hồn hoa không cách nào thỏa mãn, cho nên, ta hay là hy vọng ngươi có thể đem cơ giới thể trước trả. Trả. Đều thành một thể, làm sao trả? Lại nói làm sao có thể trả lại ngươi? Hạ Vô Cực mỉm cười, không đợi Đỗ Trường Sinh nói xong, trong tay lại xuất hiện một gốc Cửu Diệp Kim Ti huyết hồn hoa. Lại là một gốc. Đỗ Trường Sinh cùng Quách Sư Khởi trừng mắt. Bọn họ biết cái này Cửu Diệp Kim Ti huyết hồn hoa quá chân quý, ngày bình thường có thể đụng tới một gốc đều là vật khí, mà đụng phải hai gốc, vậy đơn giản cũng là vận khí bạo dạp. Có đủ hay không? Hạ Vô Cực hỏi, không đủ, ta cái này còn có. Nói, trực tiếp lại lấy ra ba cây. Năm cây. Đỗ Trường Sinh cùng Quách Sư Khởi trong mắt đều trợn lồi ra. Làm sao có thể nhiều như vậy? Đỗ Trường Sinh nuốt nước miếng một cái, trông mong mà hỏi, ngươi cái này Cửu Diệp Kim Ti huyết hồn hoa ở đâu ra? Nhà giảm giải. Hạ Vô Cực thuận miệng nói ra. Nhà giảm giải. Đỗ Trường Sinh cùng Quách Sư Khởi trong lòng lật lên một cái lường ít. Đặc biệt, ngươi làm cái này Cửu Diệp Kim Ti huyết hồn hoa là rau cải trắng à, muốn lớn lên thì lớn lên. Cân nhắc thế nào? Hạ Vô Cực nói ra, không muốn, ta liền đi nhà khác bán. Muốn. Đỗ Trường Sinh lúc này nói ra, ngươi ra cái giá. Hạ Vô Cực nhìn lấy hắn, chế nhạo nói, ngươi làm thật muốn ta ra giá. Cửu Diệp Kim Ti huyết hồn hoa. Cho dù là tại gia tộc của ta cũng là 10 phần bảo vật chân quý. Đừng cho là ta không biết cái này giá trị nha. Gia tộc. Thật chẳng lẽ chính là trong nhà bồi dưỡng? Đỗ Trường Sinh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Có thể bồi dưỡng được Cửu Diệp Kim Ti huyết hồn hoa gia tộc, tuyệt đối không phải một cái đơn giản gia tộc. Đang có chút do dự, nghĩ thoáng cái gì giá phù hợp, lúc này, liền nghe đến Hạ Vô Cực nói ra, một gốc 200.000 hạ phẩm linh thạch. Đỗ Trường Sinh trong lòng nhảy một cái. Cái giá này. Nếu là ở bán đấu giá tình huống dưới, cũng không phải là không thể tiếp nhận, nhưng đối với hắn mà nói, thật sự là quá cao. Không, không cái giá này quá cao, 10. Không, một gốc 80.000 hạ phẩm linh thạch. Đỗ Trường Sinh nói ra, trực tiếp bị chặt rơi mất hơn phân nửa. Hạ Vô Cực trầm mặc một chút, gật đầu nói, tốt a. Lập tức đem một gốc Cửu Diệp Kim Ti huyết hồn hoa đưa tới. Nhưng lúc này Quách Sư Khởi nhìn Đỗ Trường Sinh liếc một chút, Đỗ Trường Sinh lập tức ngầm hiểu. Lập tức nói ra, một gốc 80.000 hạ phẩm linh thạch, ta muốn 5 cây. Hạ Vô Cực tay một trận, nhìn Quách Sư Khởi liếc một chút, lập tức gật đầu nói, thành giao. Linh thạch lấy ra. Đỗ Trường Sinh cấp tốc lấy ra linh thạch, phát hiện không đủ, chỉ có 330.000, còn kém 70.000. Quách Sư Khởi liền vội vàng đem 70.000 linh thạch đưa tới. Hạ Vô Cực đem 400.000 linh thạch tiếp nhận, đem 5 cây cửu diệp kim ti huyết hồn hoa đưa qua. Đối Đỗ Trường Sinh nói ra, ta cái này tương đương với cho ngươi 600.000 hạ phẩm linh thạch nhân tình, ngươi kiếm bộ rồi. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Đỗ Trường Sinh bưng lấy 5 cây linh dược mừng khấp khởi. 400.000 linh thạch toàn bộ tiến vào hắc đỉnh bên trong, cấp tốc hóa thành thanh khí. Hạ Vô Cực rất hài lòng. Hắn ban đầu vốn còn muốn giao dịch, nhưng xem chừng trên người hai người này hiện có linh thạch không nhiều lắm, chờ bọn hắn triệu tập linh thạch cũng là chậm trễ thời gian. Mà trước mắt hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Hai vị, cáo tử. Hạ Vô Cực xoay người rời đi. Trong nháy mắt thì biến mất. Đỗ Trường Sinh cùng Quách Sư Khởi nhìn trong tay 5 cây cửu diệp kim ti huyết hồn hoa, hai người ánh mắt hưng phấn. Có cái này cửu diệp kim ti huyết hồn hoa, bọn họ ngưng tụ kim đan, cơ hồ là băng ghế đinh đinh sự tỉnh. Nhưng tỉnh táo lại về sau, Quách Sư Khởi nhưng là đúng Hạ Vô Cực thân phận sinh ra hoài nghi. Tỉ mỉ hồi tưởng lại, hắn đối Hạ Vô Cực lại dâng lên một cô cảm giác đã từng quen biết. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra là ai, khuôn mặt hoàn toàn không hợp số. Sau cùng đành phải coi như thôi. Mà lúc này Hạ Vô Cực lại là ở trên không nhanh như điện chớp. Thể nội diễn sinh ra một tia hư không chi lực, để tốc độ của hắn nhanh như tia chớp. Tại bầu trời, hắn thậm chí có loại về tới nhà một dạng cảm giác, tự do tự tại. Kinh đô. Cũng chính là đại sở quốc thủ đô. Lúc này, Kim Bích Huy Hoàng trong cung điện. Ung dung hoa quý hoàng hậu Lục Trinh người mặc phượng trang, đầu đội mũ phượng, ngồi tại phượng tọa phía trên sắc mặt bình tĩnh dò hỏi, bệ hạ còn chưa hồi cung. Phía dưới cung nữ quỳ rạp xuống đất, hồi bẩm nói, hồi nương nương, bệ hạ còn tại Thanh Loan cung, chưa từng rời đi. Chương 121, Kinh đô thiên hạ bảo lâu. Biết, ngươi đi xuống đi. Đúng, nương nương. Cung nữ sau khi đứng dậy lui rời đi, phượng tọa phía trên Lục Trinh khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, nhưng trong lòng là sầu lo không thôi. Đứng dậy đi hướng hậu điện. Một tên khuôn mặt thanh tú xem ra chừng 20 tuổi thiếp thân cung nữ thị vệ theo sát phía sau. Tỷ tỷ, thật chẳng lẽ liền mặc cho hoàng thượng làm ẩu mà mặc kệ không hỏi. Một tên cung nữ thị vệ xưng hô hoàng hậu vì tỷ tỷ, hiển nhiên, cái này nữ thị vệ cùng hoàng hậu quan hệ không tầm thường. Lục Trinh tuy nhiên năm quá ngũ tuần, lại thái tử bây giờ đã 30, nhưng nàng xem ra vẫn như thiếu nữ 16, so với bên người cái này thiếp thân thị vệ còn muốn tuổi nhỏ. Da thịt trắng non chân mềm, cái trán sung mãn chân bóng, mày liễu mắt phượng, bờ môi như anh đào ôn nhuận, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Lúc này nàng vừa đi vừa thở dài, thần sắc cảm đạm, nhẹ nhàng nói ra, cái kia thì phải làm thế nào đây? Ta Lục Trinh mặc dù là cao quý nhất quốc chi hậu, không sai lại người xem thường hèn mọn, hoàng thượng lưu luyến tại sắc đẹp yêu ngôn, nhiều lần trình lên khuyên ngăn lại không bị tiếp thu, ngược lại bị vắng vẻ. Có lòng hai bên cục thế, không sai yêu môn thế lớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đại sở lâm vào hiểm cảnh mà bất lực cứu vãn. Thị nữ cau mày nói, đại sở lập quốc 3.000 năm, trường tri cửu an, lại không ngờ bởi vì có mấy tần phi càng đem đại sở làm trướng khí mù mịt, hoàng thượng văn thao vũ lược, thật không có có ý thức đến cứ thế mai cuối cùng rồi sẽ hại chính mình à. Trường sinh cố nhiên trọng yếu, nhưng hướng yêu môn đòi hỏi đột phá kim đan bước vào nguyên anh chi pháp, không khác nào rút tuổi đấy rồi. Theo tất, cái kia yêu môn cũng bất quá là có một nguyên anh mà thôi, các nàng há có thể sẽ để cho ngài tùy tiện đột phá bước vào nguyên anh. Đối với hoàng thượng tới nói, đại sở mới là căn cơ, vạn dân mới là căn cơ không tốn sức, tình trạng vô vọng, đạo lý này chẳng lẽ hoàng thượng thật không hiểu. Ha ha! Lục Trinh cười, chỉ là cười có chút gượng ép, nhẹ nói, hắn làm sao không hiểu. Những thứ này hắn đều hiểu. Hắn đều hiểu vì sao còn muốn tùy ý những yêu ma này tại đại sở hoành hành. Thị nữ hơi kinh ngạc, hỏi. Lục Trinh thở dài, nói, bây giờ đại sở chỉ sợ đã không phải là hắn có thể chi phối được. Lại nói, hắn hẳn là còn muốn lại liều một phen, hy vọng tại lúc còn sống phá đan thành anh, lại hưởng 300 năm thọ nguyên. Cứ việc cái này hy vọng vô cùng xa vời, không sai phàm là có một cơ hội, hắn đều sẽ không bỏ qua, đây là hắn cơ hội cuối cùng. Đang khi nói chuyện, hai người chạy tới trong hậu điện, Lục Trinh ở giường rừng đứng lại. Thị nữ đem sau lưng nàng áo choàng cởi xuống, treo ở một bên. Lại gỡ xuống mũ phượng, đặt ở một bên mâm vàng phía trên. Lục Trinh khẽ vuốt tóc. Đem mái tóc gáp sắt đến sau tai, lộ ra thiên nga trắng giống như tinh xảo cái cổ. Ngồi ở giường xuôi theo, đổi cao giày, mặc vào đáy mềm giày thề. Thanh ý, thái tử trở về rồi sao? Thị nữ đáp, còn không có. Ai? Lục Trinh thở dài, đứa nhỏ này căn bản không biết, nhân tâm mặc dù có thể sợ, nhưng yêu tâm càng đáng sợ. mấy cái xà yêu thì cho hắn mê luyến năm mê ba đạo, thật không biết như thế nào cho phải. Thanh ý chần chờ một chút, nói ra, ta nghe thái tử điện hạ trong âm thầm nói, hắn chính đang thu thập kết đan tư nguyên, chuẩn bị sử dụng những thứ này xà yêu lịch luyện đạo tâm đặt chân kim đan. Lục Trinh nhìn nàng một cái, nói, ngươi đây cũng có thể tin. Nàng điểm này tâm địa gian dảo ta còn không biết. Đó là đang mượn miệng của ngươi bao quát lòng ta. Dừng một chút, còn nói thêm, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn nếu thật nghĩ như vậy ngược lại cũng thôi, liền sợ hắn căn bản thu lại không được tâm đây này. Nói xong, lại thở dài một hơi. Thanh ý nói ra, tỷ tỷ vẫn là không muốn tại phiền những chuyện này, ngược lại đả thương thân thể, tại tu hành bất lợi. Gần đây ta chuẩn bị trở về Tiêu Gia Môn, tỷ tỷ nhưng có muốn Thanh ý mang lời gì cho trưởng lão? Ừm, liền nói ta chỗ sâu thâm cùng, đại sở ngày càng. Ai, được rồi, cái gì cũng đừng nói nữa. Những năm này bọn hắn cũng đều biết tình cảnh của ta, đối đại sở chẳng quan tâm, còn không phải kiêng kỵ vị kia. Nói, ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ phía trên, thở dài, nói cũng vô ích, còn không bằng không nói, mọi người bình an vô sự. Thanh ý trầm mặc một lát, nói ra, nghe nói gần nhất thần tử đặc sứ ngay tại đối đại sở các đại quận thành tiến hành tuần tra xem xét, nghe nói là bởi vì thánh thần tức sắp xuất thế, không biết là thật là giả. Nâng lên thần tử, Lục Trinh thần sắc nhất thời nghiêm túc lên, nhìn thoáng qua Thanh ý, nói ra, việc này liên quan đến thần tử đại nhân, chớ có lại bản, ngươi nếu là muốn đi, thì rời đi trước đi. Thanh ý gật đầu, nói, Thanh ý cáo lui. Đây chính là kinh đô. Đi tại kinh đô trên đường phố rộng rãi, Hạ Vô Cực bốn phía dò xét. Trải qua kiếp trước đại đô thị phồn hoa, đây đối với người bình thường tới nói phồn hoa thủ đô, trong mắt hắn cũng không gì hơn cái này. Nhưng là so với Lam Nguyệt Thành, đích thật là phồn hoa nhiều. Đương nhiên, đi vào kinh đô mục đích không phải đến du lịch, mà chính là cần muốn tìm tới mang đi tiên thiên bản nguyên người. Người kia có lẽ cùng tiên nữ các có quan hệ. Nhưng không biết kinh đô có hay không tiên nữ các. Hạ Vô Cực nghĩ ngợi nói. Lớn như vậy kinh đô đưa mắt không quen, cũng không biết bất luận kẻ nào. Muốn biết người kia tại kinh đô nơi nào, cũng không dễ dàng. Nhưng cái này không làm khó được hắn. Hắn ngăn lại một người, ôn quyền nói, vị huynh đài này, mời hỏi thiên hạ bảo lâu làm sao chạy. Người kia quan sát một chút hắn, gặp hắn khí vũ phi phàm, lập tức nói ra, hoàng đạo thứ ba đường phố chấm dứt chính là. Vậy xin hỏi cái này hoàng đạo thứ ba đường phố ở nơi nào? Hạ Vô Cực lại hỏi. Ngươi là lần đầu tiên đến kinh đô. Người kia hỏi. Hạ Vô Cực gật đầu, đúng vậy. Thì ra là thế. Người kia chỉ trước mặt một đầu vô cùng rộng lớn đại đạo nói ra, đó là hoàng đạo đệ nhất đường phố, bên trái đầu thứ ba cũng là thứ ba đường đi. Đa tạ. Hạ Vô Cực ôm quyền. Thấy người này dễ nói chuyện, Hạ Vô Cực lại hỏi, cái kia, xin hỏi kinh đô có tiên nữ các sao? Người kia nhíu mày. Hạ Vô Cực lấy ra một trương mệnh giá 10 lượng đại sở thông đổi ngân phiếu đưa tới. Này mắt người nhất thời sáng lên, lập tức tiếp nhận, tranh thủ thời gian cất vào trong ngực, lập tức nhiệt tâm nói ra, kinh đô đương nhiên là có tiên nữ các, bên trong đều là đại nhân vật, đều là tiên nữ, nguyên một đám thực lực cường đại. A, thì tại cái phương hướng này, 1, 2, 3. Cái thứ 7 đường đi đằng sau, cửa có hai cái bản lòng trụ cũng là tiên nữ các. Đa tạ. Hạ Vô Cực ôm quyền, lập tức quay người hướng hoàng đạo thứ 3 đường phố đi đến. Làm hắn đi đến hoàng đạo thứ 3 đường phố, trên mặt của hắn đã biến hóa thành một người khác. Bộ dáng là Mạnh Nguyệt Triều. Trên thực tế, hắn có thể biến thành Lý Bá Diệu, dù sao hắn là nhất phẩm kim kiếm sứ. Nhưng Lý Bá Diệu chính là kinh đô người, bị người nhận biết chào hỏi, hắn ngược lại không cách nào đáp lại. Ngược lại không bằng Mạnh Nguyệt Triều tới thuận tiện. Tại thứ 3 cuối ngã tư đường, một tòa rộng rãi kiến trúc xuất hiện tại trước mắt. Một cộng 5 tầng, lưu ly đắp ngói, ngọc trụ mái cong, to lớn cửa biển hiệu phía trên viết 4 chữ lớn Thiên Hạ Bảo Lâu. Không thể không nói, kinh đô Thiên Hạ Bảo Lâu so với Lam Nguyệt Thành phải lớn quá nhiều, cũng hào hoa quá nhiều. Chương 122, sinh ý tới. Nếu như đem Lam Nguyệt Thành Thiên Hạ Bảo Lâu ví von thành một cái quán cơm nhỏ, như vậy nơi này chính là ngũ tinh cấp đại khách sạn, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp phía trên. Chỉ là theo cửa hai cái trọn vẹn cao 5 mét phủ phục tại cửa lớn màu vàng nóng hai bên ngọc chất thanh sắc tỉ hưu, liền có thể nhìn ra cấp bậc khác biệt. 8 cấp bậc thang toàn bộ lấy đá bạch ngọc lót đường, khe hở cùng biên giới dùng tơ vàng khảm nạm cùng da vàng bao khỏa, hiển thị rõ xa hoa. Hạ Vô Cực 10 bậc mà lên, đặt chân trong đó, tinh thần lực lập tức bốn phía dò xét ra ngoài. Nơi này rực rỡ muôn màu đồ vật rất nhiều. Binh khí, đan dược, linh dược, khoáng thạch, khải giáp, đan lô chờ một chút. Chỉ cần cùng tu luyện có liên quan, nơi này cơ hồ đều có. Hạ Vô Cực đầu tiên đi hướng binh khí chỗ. Cửu Hoàn Đại Đao đã thiếu một cái lỗ hổng lớn, trước mắt đã không thể thừa nhận hắn lần công kích thứ hai, nhiều nhất sử dụng một lần, cửu hoàn đại đao liền phải đứt gãy sụp đổ. Tạm thời không có tốt hơn nào, pháp khí lại không cách nào sử dụng, cho nên hắn chỉ có thể mua sắm một số phàm binh đến ứng phó. Trừ phi gặp linh binh. Nhưng linh binh giá cả 10 phần đắt đỏ, mà lại có thể ngộ nhưng không thể cầu, liền xem như có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Đao thương kiếm kích, vạch xin phủ Việt, đầy đủ mọi thứ. Nhìn một chút giá cả, cũng không tính là quý. Cùng Lam Nguyệt Thành giá cả xê xích không bao nhiêu, có lẽ là nơi này tư nguyên phong phú duyên cớ, có thậm chí còn tiện nghi chút. Nơi này đao trên cơ bản đều là mấy cái trăm lượng bạc một thanh. Gặp một cái gã sai vật tại cách đó không xa, hắn vây vây tay. Gã sai vật lập tức tới, khách quan, xin hỏi ngài cần gì? Hạ Vô Cực chỉ một thanh không phải quá rộng trực đao, nói ra, loại này đao các ngươi có bao nhiêu? Cái này trực đao có chút cùng loại với nhạn linh đao hoặc là tú xuân đao, nhưng tổng thể tới nói càng giống đường đao. Ở chỗ này có thể gặp phải loại này tiểu dáng, Hạ Vô Cực có loại không hiểu cảm giác thân thiết. Gã sai vật ánh mắt sáng lên. Người này chẳng lẽ là cái nào võ quán? Ra, ngài thật có ánh mắt. Đao này chính là huyền trọng hàn thiết đánh tạo, dài 3 thước 3 tấc, bao quát 1 tấc 5 phần, trọng 36 cân 7 lượng. Mỗi thanh 750 lượng ngân phiếu. Ra, ngài muốn bao nhiêu? Hạ Vô Cực nghĩ nghĩ nói ra, đến 50 thanh. 50 thanh nhìn như rất nhiều, nhưng cũng chính là có thể để hắn xuất thủ 50 lần mà thôi. Một lần một thanh, thật phí tiền. Hạ Vô Cực trong lòng trong bóng tối lắc đầu. Xin mời đi theo ta. Gã sai vặt vội vàng nói. Lập tức ở phía trước dẫn đường, hướng về sau đường đi đến, Hạ Vô Cực theo ở phía sau. Đến nhà kho, để Hạ Vô Cực chờ ở bên ngoài đợi, gã sai vặt để nhà kho tạp dịch đem 50 thanh hàn thiết đao lấy ra ngoài. Hạ Vô Cực đem thu sạch lên, đem 30.700 lượng ngân phiếu giao cho hắn. Gặp Hạ Vô Cực xuất thủ xa xỉ, gã sai vặt vội vàng nói, ra. Chúng ta thiên hạ bảo lâu bảo vật phong phú, không thiếu gì cả, chỉ có ngài không nghĩ tới, không có ngài không mua được. Ra, ngài còn cần gì? Hạ Vô Cực bốn phía nhìn một chút, làm hắn nhìn đến trong đình bên trong đan dược lúc, trong lòng liền có tính toán. Tính toán thời gian, có thể tiến vào quỷ giới thời gian cũng không còn nhiều lắm đến. Mà lần này, hắn muốn chuẩn bị thêm một số đan dược. Đương nhiên, có chút đan dược đối quỷ thể vô dụng, có với thân thể người là thuốc tốt, nhưng đối quỷ thể tới nói ngược lại là độc dược. Cho nên dọc theo con đường này hắn một bên phi hành một bên cẩn thận phân tích. Sau cùng đạt được một cái kết luận, thì là có thể kích thích thần hồn đan dược sẽ khiến quỷ giới người cực lớn hứng thú. Trên thực tế long hổ đan không phải không dùng, mà chính là tác dụng phụ có chút lớn. Cho nên hắn lần này, cần chuẩn bị mua sắm một số đối lập ôn nhu một điểm đan dược, không muốn giống long hổ đan mạnh như vậy. Đương nhiên, lần này lượng đến chuẩn bị thêm một số. Không phải mỗi lần đều có Lâm Vân Hạo cái kia oan đại đầu. Ừm. Ta có chút sinh ý muốn cùng các ngươi thiên hạ bảo lâu làm, bất quá việc này ngươi chỉ sợ không làm chủ được, ngươi đem bọn ngươi trưởng quỹ đều đi ra đi. Hạ Vô Cực nói ra. Gọi trưởng quỹ. Gã sai vặt sững sờ. Thầm nghĩ, ngài là bỏ ra 30.000 lượng ngân phiếu, nhưng không cần nói tháng 3 năm 40.000 lượng, liền xem như 3-40 vạn lượng cũng không có tư cách cần trưởng quỹ tự mình tiếp đại a. Gã sai vặt vội vàng ôm quyền nói, ra, ngài khả năng không biết, chúng ta trưởng quỹ mỗi ngày sự vụ bận rộn. Dưới tình huống bình thường rất khó nhìn thấy hắn. Hạ Vô Cực cười nói, không biết 200.000 linh thạch sinh ý có thể hay không nhìn thấy hắn. 200.000 linh thạch. Gã sai vật lấy làm kinh hãi. Nhìn không ra trước mắt người này lại là cái kim chủ. Ra, ngài mời đi theo ta. Gã sai vật vội vàng dẫn đường, đem Hạ Vô Cực mang đi lầu 3. Tại một cái trong phòng tiếp khách, gã sai vật để Hạ Vô Cực ở đây sau đó, hắn tiến về lầu 4 đi báo cáo đi. Một lát. Một cái tóc mai điểm bạc mặt mũi hiền lành lão giả xuất hiện. Hạ Vô Cực tinh thần lực quét qua, ánh mắt hơi động một chút. Kim đan kỳ hậu kỳ. Cái này kinh đô quả nhiên là tàng long ngọa hổ chi địa. Đồng dạng là trưởng quỹ, nhưng thực lực sai biệt lại là quá lớn. Tại Lam Nguyệt Thành, thiên hạ bảo lâu trưởng quỹ Lục Văn Thanh chỉ là trúc cơ kỳ đỉnh phong, cùng vị này căn bản là không có cách bằng được. Chỉ sợ đến nơi này, chỉ có thể làm cái một cái trung hạ tầng chấp sự. Hắn đang quan sát lão giả này. Lão giả cũng đang quan sát hắn. Linh thức quét qua, không có phát hiện trong cơ thể hắn có chút sóng pháp lực. Không phải tu tiên giả. Thể nội ẩn ẩn có cường hãn huyết khí ba động. Nói rõ người này chỉ là một võ giả mà thôi. Tu tiên giả chướng mắt võ giả, nhưng lão giả thân vì thiên hạ bảo lâu trưởng quỹ, đã sớm đem ra mặt đoán luyện đến ngộ đến bất kỳ sự tình đều không có chút rung động nào cấp độ. Người đến đều là khách, chỉ cần có sinh ý làm, thì không thèm để ý cái gì quý tiện. Hắn bất động thanh sắc ôm quyền nói. Lão phu Tiết Văn Hải, vì thế ở giữa thiên hạ bảo lâu trưởng quỹ, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Mạnh Nguyệt Triều, Hạ Vô Cực nói ra. Nguyên lai là Mạnh tiên sinh. Thiết Văn Hải ôm quyền nói, kính đã lâu kính đã lâu, mời ngồi. Hạ Vô Cực mỉm cười, lao ra hỏa này cũng không nhận ra Mạnh Nguyệt Triều, cái gọi là kính đã lâu chỉ là lời khách khí. Phân chủ khách ngồi xuống, khiến người ta dâng trà về sau, Thiết Văn Hải hỏi, không biết Mạnh tiên sinh muốn cùng bản điếm làm cái gì sinh ý. Hạ Vô Cực cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một gốc cửu diệp kim ti huyết hồn hoa, đưa tới. Cửu diệp kim ti huyết hồn hoa. Thiết Văn Hải đôi mắt giản mua nhỏ bé không thể nhận ra sáng lên, lập tức như không có chuyện gì xảy ra cẩn thận phân biệt. Xong, đem đặt ở trước mặt trên bàn. Người muốn bán ra. Hạ Vô Cực gật đầu. Giá bao nhiêu? Thiết Văn Hải hỏi. 200.000 hạ phẩm linh thạch. Hạ Vô Cực không có nghiêm túc nói. Ừm, mắc tiền một tí, mà lại chỉ có một gốc. Thiết Văn Hải hời hợt nói, cho nên nếu như số lượng nhiều một chút, hơn nữa là 100.000 linh thạch, cũng là có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Hạ Vô Cực cười cười, bọn gia hỏa này thì ưa thích như thế trả giá. Cái kia lấy ngươi ý tứ bao nhiêu mới phù hợp. Thiết Văn Hải nhìn lấy Hạ Vô Cực đã tính trước dáng vẻ, trong lòng hơi động. Chẳng lẽ gia hỏa này còn có càng nhiều cựu diệp kim ti huyết hồn hoa. Nguyên bản muốn cầm nắm một chút, đem giá cả áp xuống tới. Nhưng gia hỏa này tựa hồ còn có. Hắn ban đầu vốn chuẩn bị nói ít nhất là 5 cây mới có thể phù hợp, nhưng lâm thời lại cải biến chú ý. 10 cây. 10 cây. Hạ Vô Cực nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Thiết Văn Hải mỉm cười, vì càng có thuyết phục tính, hắn ho nhẹ một tiếng, nói ra, ta nghĩ ngươi đối luyện đan cần phải có chút hiểu rõ đi. Hiểu rõ cái rắm. Hạ Vô Cực từ chối cho ý kiến, hắn cũng không đáp lời, lẳng lặng nghe hắn nói. Thiết Văn Hải tiếp tục nói như vậy, luyện đan sư luyện đan sẽ có tỷ lệ thành công, duy nhất một lần cơ hội thành công cực ít, cơ hội là không. Thường thường đều cần tốt nhiều lần mới có thể luyện chế ra một lò đan dược. Cho nên, nếu như là vài quặng, căn bản là không có cách cam đoan luyện đan sư có thể luyện ra một lò đan dược đến, lãng phí một cách vô ích còn lại phối trí linh dược. Chỉ có 10 cây trở lên, chúng ta mới có năm chắc luyện chế ra một lò đan dược đến, đây chính là ta đề cập với ngươi đến vì sao muốn 10 cây mới thích hợp đạo lý. Ta nói như vậy, ngươi rõ chưa? Hạ Vô Cực gật đầu, minh bạch, ý của ngươi là càng nhiều càng tốt, tốt nhất là 10 cây trở lên, giá cả liền có thể bảo trì tại 100.000 một gốc, ta nói có đúng không? Thiết Văn Hải mặt già bên trên tràn đầy nụ cười, gật đầu nói, ngươi lý giải vô cùng chính xác. Không biết ngươi có bao nhiêu? Hạ Vô Cực khoát tay, thản nhiên nói, cái này trước thông thả. Ta chẳng những muốn bán linh dược, còn muốn mua đan dược. Ồ! Mạnh tiên sinh mời uống trà. Thiết Văn Hải lập tức gương mặt nụ cười, thân thủ ra hiệu Hạ Vô Cực dùng trà. Chương 123, Nguyên Anh đại yêu. Không phải khoe khoang, chúng ta Thiên Hạ Bảo Lâu đan dược chủng loại tại toàn bộ kinh đô tới nói đều là lớn nhất đầy đủ. Giá cả cũng là lớn nhất công đạo. Không biết Mạnh tiên sinh cần nào đan dược. Thiết Văn Hải nói ra. Ta muốn đan dược tương đối thấp cấp, nhưng lượng so sánh lớn. Hạ Vô Cực nói ra. Ta muốn hỏi một chút trưởng quỹ, tại kích thích thần hồn loại đan dược bên trong, ngoại trừ long hổ đan bên ngoài, còn có nào đan dược so sánh hữu hiệu? Hạ cấp, kích thích thần hồn. Cùng loại long hổ đan. Thiết Văn Hải hồ nghi nhìn lấy Hạ Vô Cực. Ngươi đây chẳng lẽ là muốn xuân dược? Hạ Vô Cực nói, ừm. Đại khái không kém bao nhiêu đâu, tóm lại cần đối thần hồn đưa đến nhất định kích thích tác dụng đan dược. Thiết Văn Hải nói ra, đối thần hồn đưa đến kích thích tính đan dược, tuyệt đại đa số đều là tráng dương loại đan dược, ta muốn. Ngoại trừ long hổ đan bên ngoài, còn có long dương đan, thần hổ đan, hổ lang đan, vạn thương đan, bất đảo đan, thất dạ đan, thăng thiên đan, tuyệt sát đan, nhất thương nhập hồn đan. Hạ Vô Cực khỏe miệng co giật. Đan dược này tên đều cái gì hổ lang chi từ A? Còn có cứ gọi hổ lang đan. Không muốn loại kia tráng dương quá mạnh, chủ yếu hiệu quả là kích thích thần hồn. Hạ Vô Cực giải thích nói. Dạng này a. Thiết Văn Hải hơi suy tư, nói ra, vậy những đan dược này bên trong, chỉ có 3 loại, một cái là long hổ đan, một cái là hổ lang đan, một cái là long dương đan. Trong đó, long hổ đan so long dương đan tráng dương hiệu quả muốn tốt, mà long dương đan tráng dương hiệu quả so với hổ lang đan lực cường. Thiết Văn Hải giải thích nói. Cho nên, theo kích thích thần hồn cùng suy yếu tráng dương phía trên, ngược lại là hổ lang đan càng mạnh một số. Nhưng là phục dụng hổ lang đan về sau, sẽ dễ dàng thần hồn mỏi mệt, ngươi khẳng định muốn cái này. Hạ Vô Cực mừng thầm trong lòng, đương nhiên muốn cái này. Nhưng trên mặt lại là khẽ nhíu mày, do hỏi, cái này hổ lang đan giá cả bao nhiêu? Thiết Văn Hải nói ra, loại đan dược này thuộc về cấp thấp tiêu hao phẩm, nếu như lấy linh thạch mua, giá thị trường 100 viên 68 khối hạ phẩm linh thạch. Ngươi muốn là muốn nhiều. Tính ngươi 65 khối. Hạ Vô Cực trong lòng nhảy một cái. Một khỏa vẫn chưa tới một khối linh thạch, thật mẹ nó tiện nghi. Lập tức gật đầu nói, đến 100.000 viên.
100.000 viên.
Tiết Văn Hải ra mặt co lại, mạo muội hỏi một chút, Mạnh tiên sinh là làm nghề gì?
Hạ Vô Cực cười hắc hắc, cái cằm nhấc lên một chút, cười nói, ngươi hiểu.
Tiết Văn Hải thầm nghĩ, lao tử hiểu cái bữa. Bất quá có thể mua loại đan dược này có thể làm gì chuyện tốt.
Tiết Văn Hải cũng lười hỏi lại.
Trực tiếp khiến người ta theo trong kho hàng triệu tập đan dược.
Rất nhanh, 100.000 viên hổ lang đan thì mang lên.
Hạ Vô Cực mở ra nhìn một chút, nhẹ nhàng khẽ hấp, thần hồn tựa hồ có như vậy một chút dập dờn.
Lập tức cũng không thèm để ý, toàn bộ thu vào.
Đến đón lấy chúng ta bắt đầu giao dịch cửu diệp kim ti huyết hồn hoa.
Hạ Vô Cực nói ra, thì dựa theo lời ngươi nói 100.000 một gốc tính toán, Tiết trưởng quy chuẩn bị muốn bao nhiêu?
Tiết Văn Hải mỉm cười, vuốt vuốt chòm râu nói, ngươi phải nói ngươi có bao nhiêu, mà không cần phải hỏi ta muốn bao nhiêu.
Hạ Vô Cực cười lạnh nói, ta liền sợ ngươi không có nhiều như vậy linh thạch.
Tiết Văn Hải cười ha ha, sợ thiên hạ bảo lâu không có linh thạch.
Ha ha ha, ta còn là lần đầu tiên nghe được trò cười kiểu này.
Hạ Vô Cực từ tốn nói, đừng cười, trước tiên đem lấy ra linh thạch lại nói.
Nói thật, ta còn thực sự không tin.
Ngược lại không phải là hắn không muốn cầm, mà chính là cái đồ chơi này lấy ra nhiều, liền không như vậy đáng giá tiền.
Vật hiếm thì quý.
Đồ vật nhiều lắm về sau, lấy lao ra hỏa này bản tính, khẳng định sẽ cùng hắn ép giá.
Cho nên, hắn muốn nhìn hắn có bao nhiêu linh thạch.
Tiết Văn Hải nhướng mày, nhưng nhìn Hạ Vô Cực tựa hồ 10% chăm chú bộ dáng, trong lòng có chút giật mình, lại có chút hồ nghi.
Bất quá, đã ra hỏa này muốn nghiệp tư, vậy liền cho hắn nhìn xem.
Dù sao lấy ra hỏa này chút thực lực ấy, muốn cướp bóc cũng làm không được.
Nếu như ở trước mặt hắn đem linh thạch cướp đi, hắn cái này đường đường kim đan kỳ trung kỳ cường giả cũng không muốn tại kinh đô lan lộn, dứt khoát mua khối đầu hũ đâm chết được rồi.
Lập tức tâm niệm nhất động, vung tay lên, trên mặt đất chất đầy trắng bóng linh thạch, trong đó còn có trung phẩm linh thạch.
Nhìn thấy không?
1,2 triệu hạ phẩm linh thạch, ngoài ra còn có 100.000 trung phẩm linh thạch, ngươi biết điều này có ý vị gì sao?
Thiết Văn Hải cười nói.
Hạ Vô Cực cũng không ngẩng đầu lên nói, là rất nhiều, ta đếm xem.
Tinh thần lực quét qua, đích thật là có nhiều như vậy.
Lập tức vung tay lên, cương khí phóng ra ngoài, càng đem những cái này linh thạch toàn bộ bao phủ, tại Tiết Văn Hải dưới mí mắt đem những cái này linh thạch toàn bộ thu vào.
Ngươi làm gì?
Tiết Văn Hải sầm mặt lại.
Hạ Vô Cực ngẩng đầu cười nói, giao dịch.
Nói, vung tay lên, 112 gốc cửu diệp kim ti huyết hồn hoa xuất hiện, liền trên bàn cái kia một gốc, tổng cộng là 113 gốc.
100.000 trung phẩm linh thạch tương đương hạ phẩm linh thạch 10 triệu khối, tăng thêm 1,2 triệu hạ phẩm linh thạch, tổng cộng là 1.120 vạn.
Cửu diệp kim ti huyết hồn hoa dựa theo ngươi cho giá cả 100.000 hạ phẩm linh thạch một gốc, 1.120 vạn cũng là 112 gốc.
Thêm ra tới một gốc xem như ta mua sắm hổ lang đan cần thiết linh thạch, ngươi còn cần cho ta 35.000 khối.
Đúng không?
Thiết Văn Hải trừng trong mắt, trợn tròn mắt.
Lại kích động, lại có chút chân tay luôn cuống.
Mẹ nó! Tại sao có thể có nhiều như vậy cửu diệp kim ti huyết hồn hoa?
Ngày bình thường vì một gốc đều đánh bể đầu chảy máu, hôm nay có hơn 100 gốc, đây là thực sự sao?
Ngươi nhiều như vậy cửu diệp kim ti huyết hồn hoa ở đâu ra?
Thiết Văn Hải run rẩy nói ra.
Nhà chồng.
Hạ Vô Cực thuận miệng nói ra, còn cần không?
Còn muốn, trong nhà còn có.
Nhà chồng.
Thiết Văn Hải ra mặt run rẩy, nhà ngươi chẳng lẽ là tại cửu lũ thâm viên nha?
Hạ Vô Cực cũng không thèm để ý.
Sinh ý hoàn thành, đến đón lấy nên hỏi thăm tiên thiên bản nguyên sự tình.
Đúng lúc này, một cỗ mạnh mẽ uy áp đột nhiên buông xuống, Tiết Văn Hải trực tiếp bị chấn áp nằm trên đất.
Liền xem như Hạ Vô Cực cũng thân thể nhoáng một cái, kém chút té ngã.
Rất rõ ràng, cái này uy áp siêu việt kim đăng kỳ.
Cái kia chỉ có một cái, cũng là nguyên anh lão quái.
Bá.
Một thân ảnh xuất hiện.
Xuất hiện tại Hạ Vô Cực trước mắt là một cái vóc người yêu nhiều, người mặc vàng nhạt quần áo, tướng mạo tuyệt mỹ thanh xuân nữ tử.
Một đầu đen nhánh sợi tóc rủ xuống đến eo thon ở giữa.
Cái kia khổng lồ uy áp cũng là theo trên người của nàng phát ra.
Nhưng Hạ Vô Cực lại là theo cái này nữ nhân trên người cảm thấy một tia yêu khí.
Nguyên Anh đại yêu.
Cùng những cái kia thông qua pháp lực biến hóa yêu hoàn toàn khác biệt, đây là một cái chính thức biến hóa đại yêu.
Hạ Vô Cực trong lòng run lên.
Tiết Văn Hải nhìn đến cô gái này, lập tức nằm dạp trên mặt đất, run giọng nói, bái kiến tuần sát sứ đại nhân.
Tuần sát sứ?
Vẫn là cái đại yêu.
Hạ Vô Cực trong lòng hơi động.
Nghĩ đến tiên nữ các, nghĩ đến thiên hạ bảo lâu Lục Văn Thanh phóng thích thần tử hư ảnh, trong lúc nhất thời như có điều suy nghĩ.
Nữ tử thần sắc hờ hững, mục đích quang nhìn trên bàn hơn 100 gốc cửu diệp kim ti huyết hồn hoa, hai con mắt một tia u quang lóe qua.
Chương 124,
tiến vào tinh giới. Cửu Diệp Kim Ti huyết hồn hoa, thuộc về tăng trưởng linh hồn loại linh dược, đối kim đan kỳ tu sĩ hiệu quả cực kỳ rõ ràng, cho dù là đối nàng cái này cái nguyên anh đại yêu cũng là 10 phần hữu dụng. Ngày thường xác thực không thấy nhiều, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà thoáng cái xuất ra hơn 100 gốc. Hiển nhiên, đây là đại lượng bồi dưỡng. Cho nên tiểu tử này nói là nhà chồng, là có đạo lý riêng của nó. Nhưng là, liền xem như trong nhà bồi dưỡng, ai sẽ đem nhà bên trong hơn 100 gốc toàn bộ lấy ra tùy ý bán đi. Hiển nhiên tiểu tử này hẳn là trộm. Bạch Tinh xoay mặt nhìn về phía Hạ Vô Cực, yêu thức quét qua. Cương khí phóng ra ngoài, khí huyết bành trướng, cốt linh 18. Ánh mắt nhất thời sáng ngời. Bị Bạch Tinh yêu thức quét qua, Hạ Vô Cực nhất thời cảm giác được có loại tại cái này trước mặt nữ nhân bị cởi hết cảm giác, toàn thân cao thấp tựa hồ cũng bị nhìn thấu. Không khỏi trong lòng run lên. Bạch Tinh nhìn từ trên xuống dưới hắn, nhiều hứng thú cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này, rõ ràng là cái 18 tuổi thiếu niên, làm gì muốn mang theo một cái mặt nạ làm bộ trung niên lão nam nhân, có phải hay không làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Nói, nâng lên cổ tay trắng rôi ra cái kia bạch khiết tay ngọc mò về Hạ Vô Cực mặt, tựa hồ chỉ là rất ôn nhu muốn bắt thiên huyến diện. Nhưng Hạ Vô Cực lại là cảm thấy cái tay kia bên trong sắc bén hung sát chi ý. Bá. Hạ Vô Cực thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, cùng lúc đó trong lòng cấp tốc suy nghĩ, nàng vậy mà nhìn ra ta mang theo mặt nạ. Cùng Tiết Văn Hải lao ra hỏa này ở chung một chỗ thời gian dài như vậy, hắn cũng không nhìn ra cái gì. Nữ nhân này là làm sao nhìn ra được? Tuyết Vô Ngân tiểu tử kia không phải nói, cái này thiên huyễn diện thì liền phân thần kỳ cũng nhìn không ra sao. Cái này lao nữ nhân là làm sao nhìn ra được? Tâm niệm cấp chuyển ở giữa, thần sắc biến đổi. Không đúng. Nữ nhân này không phải nhìn ra hắn bộ mặt chân thật, mà là thông qua nàng cường đại linh thức dò xét tra được hắn cốt linh, suy tính ra. Những ý nghĩ này tại trong óc của hắn như điện quang thạch hỏa chợt lóe lên. Tại Bạch Tinh tay ngọc vươn ra, thân hình hắn nhanh lùi lại thời khắc, trong tay của hắn xuất hiện một thanh hàn thiết đao. Thể nội cương khí cấp tốc vận chuyển, không chút do dự đối với nữ nhân này nhắm thẳng vào đầu chém. Không cần biết ngươi là cái gì đại yêu, trước chặt một đao lại nói. Người với yêu khác đường, hắn có thể không tin rơi xuống cái này lao nữ yêu thụ thường, lao nữ yêu sẽ khách khí với hắn. Một đạo lóe sáng đao quang chiếu sáng cả không gian, đao quang như tấm lụa, xé trời mà xuống, tốc độ kia giống như sao băng cực tốc rơi xuống. Lưu tinh trảm. Bạch Tinh nhất thời cảm giác được toàn bộ không gian tràn đầy sắc bén phong mang, tựa hồ một đao kia muốn đem thần hồn của nàng đều chém thành hai khúc giống như, không khỏi giật mình. Tiểu tử này vậy mà lĩnh ngộ đao ý. Trận giận dữ. Thật can đảm. Một cái nho nhỏ tiên thiên dám đối nàng cái này cái nguyên anh đại yêu xuất thủ. Cái kia vươn hướng Hạ Vô Cực tay ngọc đột nhiên lân phiến dày đặc, biến thành móng vuốt, hung hăng vùng hướng đao mang. Phanh. Đao quang phá nát, Hạ Vô Cực trong tay hàn thiết đao cũng lên tiếng vỡ nát. Nhưng Bạch Tinh lại là hai con mắt băng hàn. Bởi vì nàng phủ đầy lân phiến móng vuốt, lại có ba mảnh lân phiến bị bổ phát nổ, lộ ra tay lưng lên một cái nhàn nhạt vết thương. Nói cách khác, một đao kia vậy mà thương tổn tới nàng bản thể. Đồng thời, một chút đao ý tại trong cơ thể của nàng tán loạn, bị nàng lấy to lớn yêu lực cứ thế mà áp chế xuống, cũng cấp tốc xoắn giết sạch. Một cái tiên thiên tiểu tử, vậy mà làm bị thương nàng cái này cái nguyên anh cảnh đại yêu, quả thực khó có thể tưởng tượng. Cùng là nguyên anh cảnh, đại yêu muốn so với nhân loại thực lực mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì đại yêu có so với nhân loại cường hãn hơn nhục thân cùng lực lượng khổng lồ. Có thể nói, đại yêu cùng nhân loại cùng một chỗ lúc chiến đấu, đồng giai vô địch. Cho dù là ngang cấp võ giả, cũng khó có thể cùng đại yêu chống lại. Giống Hạ Vô Cực dạng này tiên thiên nhân loại con kiến hôi, còn chưa đủ nàng tiện tay bóp. Nhưng không có nghĩ đến người này loại con kiến hôi, vậy mà làm bị thương nàng. Nàng có thể bản thân cảm nhận được một đao kia lực lượng khổng lồ. Nếu không phải trên tay nàng lân phiến đầy đủ cứng rắn, tay của nàng chỉ sợ trực tiếp liền không có. Cho lão nương tới, lão nương muốn đem ngươi lột sạch hút làm đi. Bạch Tinh trợn mắt, móng vuốt hung hăng vồ xuống đi qua. Hạ Vô Cực nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ bằng ngươi cái này lao nữ nhân. Ngươi là cái lông. Đang khi nói chuyện, bóng người biến mất. Bạch Tinh ôm đồn một cái hư không. Không có. Yêu thức như cuồng phong một dạng quét qua thiên hạ bảo lâu bất luận cái gì một chỗ, hướng ra phía ngoài bao phủ kéo dài, thậm chí thẳng tới hoàng cung. Vô tận uy áp ùn ùn kéo đến, tại kinh đô lan tràn ra. Toàn bộ kinh đô vô số người khủng hoảng, càng có vô số người miệng sùi bọt mép, đã hôn mê. Nhưng là đem chọn cái kinh đều cơ hồ đều quét lần. Để Bạch Tinh tức giận là, vậy mà, không có, người hoàn toàn biến mất, thuần di, không có khả năng, một cái chỉ là tiên thiên nhân loại võ giả, làm sao có thể sẽ thuần di, trừ phi hắn nắm giữ thuần di pháp bảo. Thế nhưng là loại pháp bảo này gì nó chân quý, chứ không phải nhân tộc thánh địa mới có. Nhưng bực này chân quý pháp bảo như thế nào sẽ ở một cái nhân tộc tiên thiên võ giả trên thân? Chẳng lẽ tiểu tử này cùng thánh địa có quan hệ? Bạch Tinh trong lúc nhất thời suy nghĩ muôn vàn. Có lẽ không phải thuấn di pháp bảo, mà chính là ẩn thân pháp bảo, khả năng này tựa hồ lớn hơn. Kỳ thật, tiểu tử này rất có thể thì ở phụ cận đây, chỉ là tạm thời trốn đi. Nghĩ tới đây, Bạch Tinh ánh mắt sáng lên, ánh mắt hàn ý ung tùm. Nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào, lao nương liền ở chỗ này chờ. Bạch Tinh này sinh ác độc nói. Đối với hơn 100 gốc cửu diệp kim ti huyết hồn hoa, cái này ẩn thân pháp bảo đối nàng càng thêm có dùng. Đến mức gia hỏa này có thể hay không cùng thánh địa có quan hệ, Bạch Tinh càng nghĩ, cảm thấy khả năng này không lớn. Nếu quả như thật là thánh địa tới, một là không sẽ tới bực này thâm sơn cùng cốc chi địa, nơi này lại không có bảo vật gì xuất thế. Thứ hai sau lưng khẳng định có người đang bảo vệ. Nhưng nàng xuất thủ về sau, không có bất kỳ người nào xuất hiện, liền cái cảnh cáo đều không có. Cho nên, Bạch Tinh càng thêm có khuynh hướng, tiểu tử này trên người bảo vật là trong lúc vô tình gặp vận may lấy được. Bao quát cái kia có thể cải biến diện mạo liền nàng đều không thể xem thấu pháp bảo. Lui 10.000 bước giảng, liền xem như đối phương thật là cái gì thánh địa tới, nàng cũng không sợ. Phải biết sau lưng của nàng thế nhưng là thần tử. Tiết Văn Hải, an bài cho ta cái chỗ ở, ta tạm thời liền ở tại ngươi nơi này. Bạch Tinh sắc mặt hờ hững nói ra. Tuần sát sứ đại nhân có thể ở tại thiên hạ bảo lâu, là vinh hạnh của tại hạ, đại nhân ở tại chữ thiên số 1 trạch viện được chứ. Tiết Văn Hải bỏ dậy, liền vội vàng không người nói ra. Ừm. Bạch Tinh lên tiếng. Tiết Văn Hải nói, đại nhân xin chờ một chút, tại hạ ngay lập tức vì ngài chỉnh lý trạch viện, cho ngài bố trí các loại mùi thơm ngát hoa cỏ, cùng ngài thích nhất gần hương u lan. Vừa muốn đi, lại liếc mắt nhìn trên bàn hơn 100 gốc cửu diệp kim ti huyết hồn hoa, lại nhìn về phía Bạch Tinh. Bạch Tinh lạnh hừ một tiếng, cho ta 10 cây, còn lại lấy đi. Tiết Văn Hải trong lòng vui vẻ, Bạch đại nhân vậy mà không có toàn bộ mớn. Vội vàng nói, đúng. Lập tức lưu lại 10 cây, còn lại toàn bộ bị hắn lấy đi. Lúc này, Hạ Vô Cực đứng trong tinh không, trên dưới trái phải đều là sao lốm đốm đầy trời, ở trước mặt hắn là một cái tinh quang xoay tròn cánh cổng ánh sáng thông đạo. Chương 125, màu tím sáo trang thiếu nữ. Trong tinh không, Hạ Vô Cực nhìn mình. Toàn thân chân bóng linh lợi, dung mạo cùng bản tôn cũng không giống nhau, xem ra khuôn mặt phổ thông, nhưng toàn thân cao thấp không một chỗ không phải kim loại, thì liền lông mi tóc đều là mềm mại kim loại. Toàn kim loại thân thể. Nhưng để hắn kinh ngạc là, tuy nhiên toàn kim loại thân thể, nhưng lại cùng thán cơ sinh mệnh một dạng, có hô hấp, có nội tạng. Chỉ là cái này nội tạng cùng bản thể hắn nội tạng tại hình thức cùng cấu tạo phía trên có chút không giống, nhưng mục đích đều là giống nhau, chính là vì sinh mệnh tổng thể phục vụ. Nói cách khác, hắn là một cái có sinh mệnh kim loại. Hoặc là nói, cỗ này phân thân chính là kim loại sinh mệnh. Hạ Vô Cực cảm thán, quả thật là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Bất quá, nếu là toàn kim loại thân thể, không biết cái này kim loại sinh mệnh như thế nào sinh sôi. Hắn theo bản năng nhìn về phía hạ thân, sắc mặt nhất thời biến đổi. Vậy mà không có tiểu đệ. Rất nhanh, một đạo tin tức lan truyền tiến náo hải. Tinh giới, chính là một cái lấy kim loại sinh mệnh làm chủ đặc thù thế giới, cùng thán cơ sinh mệnh một dạng, chỉ là sinh mệnh biểu hiện hình thức khác biệt. Nếu là sinh mệnh, tự nhiên cần sinh sôi. Chỉ là tinh giới sinh sôi cùng nhân loại sinh mệnh sinh sôi phương thức không giống nhau lắm. Nơi này cũng chia nam nữ, nhưng bọn hắn sinh sôi không cần thông qua giao hợp, mà là thông qua đem thể nội hạch tâm kim loại gen lẫn nhau giao dung phương thức, diễn sinh ra đời sau. Đương nhiên, trong lúc này bọn họ còn cần lẫn nhau thẳng thắn đối đãi, thông qua thần hồn giao dung sinh ra mãnh liệt vui vẻ cảm giác, mới có thể để cho đời sau càng thêm hoàn mỹ kế thừa song phương ưu tú gen. Thì ra là thế. Hạ Vô Cực lúc này mới chợt hiểu. Nguyên bản còn tưởng rằng cỗ này phân thân chính là người làm chế tạo cơ giới thể, nhưng bây giờ mới phát hiện, nguyên lai nó bản thân liền là một cái sinh mệnh thể. Mà để Hạ Vô Cực có chút ngoài ý muốn chính là, theo thứ hai phân thân hoàn mỹ dung hợp, tại trở lại nguyên bản nhân giới thời điểm, có thể hoàn mỹ hóa thân thành nhân loại bộ dáng, thậm chí có thể cải biến hình thể nhào bột mì diện mạo, từ đó khiến người ta coi là con người thực sự. Nhưng kỳ thật bản chất vẫn là kim loại, chỉ là đối ngoại biểu hiện hình thức cải biến mà thôi. Mà tại thời điểm chiến đấu, còn có thể hóa thân thành trạng thái chiến đấu, tỉ như cánh tay hóa làm binh khí, thậm chí luyện đến chỗ cao thâm còn có thể để chỉnh thể hóa làm binh khí. Nhưng là tại dưới đại đa số tình huống, chỉ có thể biến hóa thành một loại binh khí. Tỷ như Hạ Vô Cực tu luyện chính là đao, như vậy đao ấn ký liền sẽ xâm nhập gen, từ đó cánh tay của hắn có thể biến hóa thành đao, thậm chí hai cái cánh tay đều có thể hóa thành đao. Tu luyện tới chỗ cao thâm, còn có thể chỉnh thể hóa làm đao. Bất quá, nhất làm cho Hạ Vô Cực có chút mừng rỡ là, cùng quỷ vương tiến vào quỷ giới chính là người nhập cư trái phép khác biệt, lúc này hắn không còn là một tên người nhập cư trái phép. Cái này phân thân nguyên bản thân phận là một cái tên là phá sát quân đoàn cấp 2 chiến sư, không cẩn thận cuốn vào một trận đột nhiên xuất hiện cường giả đại chiến bên trong, cuối cùng bị cuốn vào thời không loạn lưu, tiến vào nhân giới. Nói cách khác, hắn tại tinh giới có thể muốn đợi bao lâu thì đợi bao lâu. Khuyết điểm duy nhất chính là, cùng quỷ giới cố định thời gian khác biệt, một khi rời đi, muốn lần nữa tiến vào, cần một lần nữa bắt tinh giới thời không tọa độ thành lập thông đạo. Cái này liền sẽ có một cái tùy cơ tính. Nói cách khác, tiến vào tinh giới có lẽ một hai ngày liền có thể lần nữa tiến vào, có lẽ cần một tháng, có lẽ một năm. Thời gian hoàn toàn không cố định. Hắn hiện tại chỗ không gian, chính là mỗi một cái tinh giới người vừa ra đời liền có tu luyện không gian. Ở chỗ này dừng lại thời gian dài ngắn quyết định bởi tại bản thân tu vi càng cao, dạo chơi một thời gian càng dài, trái lại càng ngắn. Tinh giới lấy tu luyện tinh lực làm chủ, tu luyện cảnh giới chia làm, chiến sĩ, chiến sư, đại chiến sư, chiến tông, chiến vương, chiến hoàng, chiến đế, chiến tôn, chiến thần. Mỗi một cái đại cảnh giới chia làm cấp 9. Nhất cấp thấp nhất, cấp 9 tối cao. Mà bây giờ, Hạ Vô Cực cố này phân thân bởi vì một lần nữa được tạo nên, tương đương với trọng sinh, bây giờ chỉ là một cái nhất cấp chiến sĩ. Thuộc về cấp thấp nhất. Dựa theo tu vi, hắn có thể tại trong vòng một tháng ở chỗ này phía trên tiếp tục một ngày. Đương nhiên, cái này người tu luyện không gian cũng không tuyệt đối an toàn, một khi gặp được không gian thật lớn chấn động, liền sẽ bị chấn động đi ra. Nhưng hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì tư nguyên, không cách nào tu luyện. Cùng quỷ vương phân thân một dạng, cỗ này phân thân cũng có một cái hắc đỉnh, nhưng hắc trong đỉnh giống tuyết. Nơi này nhìn trước mắt cánh cổng ánh sáng thông đạo, Hạ Vô Cực một bước bước vào. Thấy hoa mắt, xuất hiện tại một cái sáng ngời kim loại phòng hành khách bên trong. Đối với nơi này, hắn hoàn toàn xa lạ. Vốn có trí nhớ ngoại trừ nhớ đến trong chiến đấu bị cuốn vào thời không loạn lưu bên ngoài, còn lại đã biến mất hầu như không còn. Nhưng nhìn đến phòng hành khách bên trong một bộ áo giáp lúc, lại lập tức hiểu đây là vật gì. Nhất cấp tinh hồn khải giáp sáo trang. Hắn đi qua, thân thủ chạm đến. Tinh hồn khải giáp vào nước hòa tan, dọc theo cánh tay của hắn cấp tốc leo lên lan tràn ra, trong nháy mắt liền hóa thành một kiện khải giáp mặc ở trên người hắn. Đầu khôi, khải giáp, giày chiến, toàn bộ là màu đen xám. Rất phổ thông, nhưng Hạ Vô Cực lại rất hài lòng. Tuy nhiên cỗ thân thể này phía dưới không có tiểu đệ, nhưng cứ như vậy cởi chuồng đi ra ngoài, ít nhiều khiến hắn có chút không tiếp thụ được. Người nha, luôn luôn có chút lòng xấu hổ. Bây giờ có cái này một bộ áo giáp, thỏa mãn nhu cầu của hắn. Phòng hành khách có cái nút, hắn đi tới, ấn xuống cái nút. Cánh cổng kim loại mở ra. Hạ Vô Cực đi ra ngoài. Đây là một cái dưới đất không gian, chỗ hắn tại một cái rộng lớn sáng ngời hành lang trong thông đạo, hai bên lối đi là có mỗi cái số hiệu cửa kim loại. Hạ Vô Cực quay đầu nhìn về phía mình nhà, chỉ thấy chính mình trên cửa viết 3376, bên cạnh hai bên trên cửa viết 3377, 3375. Mà hướng hai bên kéo dài, theo thứ tự là 3378, 3379, 3380, 3381. Cùng 3374, 3373, 3372, 33071. Mà đối diện đồng dạng là nguyên một đám cửa kim loại, nguyên một đám số hiệu. Những thứ này kim loại môn toàn bộ là ngân sắc, ngoại trừ số hiệu không giống nhau bên ngoài, còn lại giống như đúc. Xem ra, tựa như là lòng đất trại tập trung một dạng. A, nhà này lại có người. Một thanh âm vang lên. Hạ Vô Cực quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một cái một thân màu tím sáo trang, thiếu nữ, đứng tại cách đó không xa. Tóc màu tím, y phục là màu tím, giày chiến cũng là màu tím, bất quá lộ ra bờ eo thon cùng đôi chân dài lại là màu trắng. Thiếu nữ đi tới, một đôi mắt to nhìn lấy Hạ Vô Cực hỏi, cái này số 376 chí ít có 10 năm không có người, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Số 376. Hạ Vô Cực sững sờ. Thẻ vào cửa phía trên rõ ràng viết 3376, làm sao lại biến thành 376? Còn có một cái ba bị ngươi ăn. Thiếu nữ này ánh mắt có phải hay không có chút không dùng được. Bất quá đã người ta hỏi, Hạ Vô Cực tự nhiên cũng không tiện không đáp. Mà lại lấy tinh thần lực của hắn dò xét qua đi, phát hiện thiếu nữ này lại là ngũ cấp chiến sĩ, so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Hắn hiện tại thể nội thế nhưng là một chút xíu tinh lực đều không có. Hắn hiện tại là nhất cấp chiến sĩ, hay là bởi vì cỗ thân thể này đã từng là cấp 2 chiến sư quan hệ. Ta một mực tại bên trong, nhưng bởi vì tu luyện hôn mê, gần nhất mới tỉnh lại. Hạ Vô Cực thuận miệng vô ích nói. Chương 126, tinh sát chi lực. Tại tu luyện không gian hôn mê. Thiếu nữ sững sờ, hôn mê 10 năm.
Ta không biết.
Hạ Vô Cực khẽ lắc đầu, giả trang ra một bộ dáng suy tư, có thời gian dài như vậy sao?
Phân thân tướng mạo phổ thông, làm cho người ta cảm thấy một loại chất phác đàng hoàng cảm giác.
Thiếu nữ ngược lại là không có hoài nghi, gật đầu nói, ừm, ngươi loại tình huống này tuy nhiên hiếm thấy, ngược lại cũng không phải không có tiền lệ.
Trước đó Bạch Tinh thì từng tại chính mình tu luyện không gian đã hôn mê.
Có điều hắn so ngươi ngắn, chỉ hôn mê 7 tháng.
Nhưng là ngươi cái này hôn mê 10 năm, tình huống quả thực có chút đặc thù, quay đầu vẫn là để đội trưởng nhìn xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra.
Hả?
Tùy tiện kéo cái láo mà thôi, không nghĩ tới còn thật có loại tình huống này.
Hạ Vô Cực khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra bứt lên một vệt đường cong.
Đến mức thiếu nữ này nói đội trưởng, hắn cũng không rõ ràng, căn cứ nói ít thiếu sai, không nói không tệ nguyên tắc, hắn tạm thời cũng không có hỏi thăm.
Ta gọi Lộ Tây, ngươi tên là gì?
Thiếu nữ hỏi.
Lộ Tây.
Còn đường đông đây?
Danh tự thật tùy tiện.
Hạ Vô Cực gâm thầm lắc đầu.
Hạ Vô Cực.
Hắn không có dấu giếm tên của mình, dù sao hắn cũng không biết cái này phân thân trước đó kêu cái gì, dứt khoát thì kêu tên của mình.
Lộ Tây gật gật đầu, đã ngươi tỉnh, vậy liền cùng ta cùng đi đi.
Đi chỗ nào?
Đi quân dự bị.
Lộ Tây nói ra, hôm nay là thứ 3 tiểu phân đội tu luyện thời gian.
Quân dự bị.
Hạ Vô Cực hơi sững sờ.
Tuy nhiên không có quá nhiều trí nhớ, nhưng lúc trước chỉ có trong trí nhớ, hắn là phá sát quân đoàn người.
Dựa theo hắn lý giải, nơi này hẳn là phá sát quân đoàn, mà không phải cái gì quân dự bị.
Nhưng là cái này tu luyện thời gian là cái quỷ gì?
Chẳng lẽ tu luyện còn muốn chọn thời gian hay sao?
Lộ Tây vẫn chưa đối Hạ Vô Cực nghi hoặc hoài nghi, giải thích nói, gần nhất tiền tuyến căng thẳng, chúng ta những quân dự bị này cần gấp rút tu luyện, bằng không một khi bị chiêu phía trên, thực lực theo không kịp, trực tiếp cũng là phá hôi.
Đi thôi.
Nói, quay thân hướng thông đạo một bên đi đến.
Quân dự bị, tu luyện, tiền tuyến căng thẳng, phá hôi.
Hạ Vô Cực theo những tin tức này bên trong không khó biết được, người nơi này sinh hoạt cũng không bình yên.
Nguyên lai, vô luận ở chỗ nào đều không cách nào tránh khỏi chiến tranh A.
Hạ Vô Cực trong lòng một bên cảm khái, bình thường theo sát phía sau.
Theo đi hướng phía dưới một cái lối đi, Hạ Vô Cực rốt cuộc minh bạch, vừa mới Lộ Tây tại sao lại nói nhà hắn là 376.
Bởi vì phía trước nhất cái kia 3 là tầng số, tầng dưới cũng là lấy 4 bắt đầu.
Hắn cùng Lộ Tây dẫm lên thang lầu dưới đường đi đến thứ 12 tầng.
Tại thứ 12 tầng một chỗ hướng phía dưới xoay tròn trong sân vườn, Lộ Tây cùng hắn một trước một sau, nắm lấy một cái hình đinh ốc kim loại cán, một đường xoay tròn hướng phía dưới.
Không bao lâu, liền đến dưới đáy.
Hạ Vô Cực xem chừng hẳn là đến ước chừng 100 tầng hai bên địa phương.
Đây là một cái to lớn lòng đất không gian.
Nguyên một đám bóng người chỉnh tề đứng ở trong đó, đều là thiếu niên, ước chừng có 300 cái.
Ngược lại là Hạ Vô Cực xem ra tuổi tác khá lớn một chút, xem ra có khoảng tuổi 20, so với những thiếu niên này đại một chút.
Lộ Tây đi đến một người đàn ông tuổi trung niên trước mặt, thấp giọng nói vài câu.
Trung niên nam tử kia dương mắt nhìn về phía Hạ Vô Cực.
Đã tỉnh lại, vậy liền quy vị đi.
Hạ Vô Cực đoán chừng hắn hẳn là huấn luyện viên.
Tinh thần lực dò xét về sau, phát hiện người này là 8 cấp chiến sư.
Hắn gật gật đầu, đi vào đội ngũ sau cùng một hàng lớn nhất một bên đứng vững.
Tinh thần lực quét qua, những thứ này trong đội ngũ thiếu niên thấp nhất đều là tam cấp chiến sĩ, cao nhất đạt đến cấp 6.
Những thiếu niên này nguyên một đám xem ra đại khái 15-16 tuổi, có 16-17 tuổi, nhưng vậy mà toàn bộ đều là chiến sĩ.
Chiến sĩ tăng lên khó khăn như thế sao?
Hạ Vô Cực âm thầm nghĩ ngợi nói.
Hắn tựa hồ quên, chính hắn là nơi này duy nhất một tên nhất cấp chiến sĩ.
Hôm nay tu luyện là luyện hóa 4 khỏa tinh thạch nhiệm vụ.
Trung niên nam tử nói ra.
Vừa dứt lời dưới, một đám thiếu niên cũng đều khiếp sợ ngao một tiếng, lập tức càng là nguyên một đám khổ lên mặt.
Luyện hóa tinh thạch.
Hẳn là hấp thu bên trong tinh lực đi.
Hạ Vô Cực nghĩ ngợi nói.
Nhưng, bọn gia hỏa này vẻ mặt đau khổ làm gì?
Hậu bị đội cung cấp tinh thạch tu luyện, điều kiện tốt như vậy. Bọn gia hỏa này còn vẻ mặt đau khổ, đây là cái gì quỷ?
Đứng tại lớn nhất con đường phía trước Tây lúc này cũng nhíu nhíu mày, nói ra, nham huấn luyện viên, 5 ngày trước luyện hóa là 2 khỏa, hôm nay làm sao biến thành 4 khỏa rồi?
Nhiệm vụ này lượng có phải hay không thêm có chút quá lớn?
Chúng ta cũng muốn càng nhanh tăng thực lực lên, nhưng tinh thạch bên trong tinh sát chi lực quá mạnh, vạn nhất chịu không được, trực tiếp liền sẽ hôn mê 10 ngày nửa tháng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau tu luyện.
Hoàng Nham nhìn thoáng qua Lộ Tây.
Hắn cùng Lộ Tây bảy bạ là chiến hữu.
Lúc trước muốn không phải Lộ Tây bảy bạ, hắn chỉ sợ cũng không về được.
Cho nên, đối với Lộ Tây hắn ngày bình thường vẫn là hết sức chiếu cố, có lúc sẽ len lén cho nàng một chút tinh thú thu hoạch.
Nhưng lại chiếu cố, bây giờ về mặt tu luyện hắn cũng không dám đối nàng có chút buông lỏng. Nếu thật là buông lỏng, mang ý nghĩa hắn cũng là hại Lộ Tây. Sắc mặt hắn nghiêm túc nói với nàng, ta cũng không muốn dạng này, nhưng phía trên đã hạ lệnh, chỉ cấp thời gian 3 tháng. Sau 3 tháng, vô luận các ngươi phải chăng đạt tới cựu cấp chiến sĩ, đều phải lao tới tiền tuyến. Lập tức nhìn về phía một đám thiếu niên, lớn tiếng nói, đừng nguyên một đám vẻ mặt đau khổ. Luyện hóa 3 viên tinh thạch, nhiệm vụ lượng là hơi bị lớn, nhưng dù sao cũng so ra tiền tuyến chịu chết cường. Mọi người đều biết tinh thú hạch tốt luyện hóa, tinh lực ôn hòa. Nhưng những cái kia tinh thú hạch còn chưa đủ tiền tuyến dùng đây này, chỗ nào có thể đến phiên các ngươi sử dụng. Muốn tinh thú hạch, chỉ có về sau thực lực cường đại, chính mình đi bắt giết. Hiện tại, đều luyện hóa cho ta tinh thạch, lại khó luyện hóa cũng muốn cắn chặt răng. Cùng trước đến tiền tuyến làm bia đỡ đạn so sánh, điểm ấy khổ tính là gì? Tốt, hiện tại nguyên một đám đến nơi này của ta xếp hàng nhận lấy, cũng đừng nghĩ lừa dối vượt qua kiểm tra. Hạ Vô Cực xem như nghe rõ. Nguyên lai cũng không phải là những thiếu niên này không nguyện ý tu luyện, mà là bởi vì tinh thạch bên trong ẩn chứa mãnh liệt tinh sát chi lực, luyện hóa thời điểm dễ dàng thương tới thần hồn. Mà cái này tu luyện đo một cái tử tăng lên gấp đôi, cái này mới đưa đến những thiếu niên này có chút kháng cự. Nhưng lại kháng cự cũng phải tu luyện. Chính như huấn luyện viên nói, không tu luyện tiền tuyến cũng là phá hôi, tu luyện chí ít còn có hy vọng. Tinh thạch không lớn, nổi màu bạc, xen lẫn một chút huyết sắc, chỉ có trứng chim cút lớn nhỏ, đặt ở một cái kim loại đại trong thùng. Một đám thiếu niên nguyên một đám tiến lên nhận lấy. Bọn họ tháng này tu luyện không gian thời gian đã sử dụng hết, cho nên chỉ có thể ở ngoại giới tu luyện. Tốt ở chỗ này có chuyên môn khu tu luyện vực, sớm đã phân chia tốt. Tất cả mọi người lấy tinh thạch về sau đều tìm tới chính mình chỗ khu vực ngồi xuống bắt đầu nuốt tu luyện. Bất quá, từ vừa mới bắt đầu bọn họ ngay tại giữa sự thống khổ. Nguyên một đám toàn thân run rẩy, nỗ lực ngăn cản tinh thạch bên trong tinh sát chi lực. Thì liên Lộ Tây cũng không ngoại lệ, thân thể mềm mại run rẩy. Khuôn mặt thống khổ. Chương 127, bật học tu luyện tốc độ. Hạ Vô Cực là cái cuối cùng. Hắn đi tới. Chỉ thấy thùng lớn bên trong còn có một nửa tinh thạch. Hoàng Nham theo thường lệ từ bên trong lấy 4 khỏa cho hắn. Hạ Vô Cực trưởng hơi động lòng, liền muốn thôn phệ. Nhưng nghĩ tới người khác đều là dùng nuốt, sau đó hắn tại chỗ thì nuốt một khỏa. Tinh thạch tiến vào hắc đỉnh, cấp tốc bị luyện hóa trở thành khí lưu màu bạc. Trước mắt xuất hiện một hàng chữ màn. Công pháp, tinh thần quyết. Cảnh giới, nhất cấp chiến sĩ, có thể tăng lên. Phụ trợ công pháp, phồn tinh tam thập lục biến. Võ kỹ, mãnh hổ quyền. Trạng thái, tầng thứ 24, phệ hồn sát. Đao pháp, bạch hổ đao pháp. Trạng thái, lưu tinh trảm, viên mãn. Tiếc nuối là thiết bố sam cùng kim trung cháo đều không thể tu luyện, nhưng may mắn là phồn tinh tam thập lục biến có thể. Người khác đều rất thống khổ ngăn cản tinh thạch bên trong tinh sát chi lực, nhưng hắn không cần. Trực tiếp liền có thể tăng lên. Nhìn trước mắt nửa thùng tinh thạch, xem chừng đến có hơn 1.000 viên. Hạ Vô Cực đối Hoàng Nham nói ra, huấn luyện viên, ta có thể hay không lấy thêm một chút? Hả? Có người vậy mà ngại ít. Tiếng nói vừa ra, không ít người run rẩy mở to mắt nhìn về phía hắn. Gia hỏa này náo tử có bệnh. Nhưng sau một khắc, những người này liền mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Hạ Vô Cực đem còn lại 3 viên toàn bộ nuốt vào trong bụng, nhưng sắc mặt lại không có chút nào biến hóa. Hắn làm sao lập tức nuốt 3 viên tinh thạch? Hắn làm sao có thể không có việc gì? Thì liên Hoàng Nham cũng là giật mình nhìn về phía hắn. Ngươi, không có việc gì. Hạ Vô Cực gật gật đầu, ta không sao. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ý biết điểm kích có thể tăng lên. Tu vi trong khoảnh khắc tăng lên một tầng. Toàn thân chấn động, một cỗ đột phá khí tức đập vào mặt. Nhị cấp chiến sĩ. Ngoa tào. Chẳng những không có việc gì, còn đột phá. Hoàng Nham trừng trong mắt. Làm sao lại làm sao nhanh? Hắn khiếp sợ nhìn từ trên xuống dưới Hạ Vô Cực. Nhưng vô luận hắn làm sao xem xét đều không có phát hiện Hạ Vô Cực có nửa điểm dở cho bị bợm, rõ ràng chính là sách thăng lên một cấp. Hạ Vô Cực nhìn lấy cái kia một thùng lớn tinh thạch, đánh gãy Hoàng Nham suy nghĩ, nói ra, ta suy nghĩ nhiều cầm một chút, không biết được hay không. Hoàng Nham lấy lại tinh thần, theo bản năng nói ra, tùy tiện, ngươi muốn cầm bao nhiêu đều được. Vừa dứt lời, Hạ Vô Cực liền một đám người trợn mắt hốc mồm bên trong, một mặt mừng rỡ đem thùng lớn chuyển. Ngoa tào. Hắn muốn làm gì? Một đám thiếu niên trừng to mắt. Thì liên Hoàng Nham cũng là một mặt một bức. Loại sự tình này hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Người khác đều khóc cha gọi mẹ ngại nhiều, gia hỏa này ngược lại tốt, trực tiếp đem thùng lớn nhấc lên, liền nồi đều đầu đi. Hắn sẽ không muốn hết đi. Còn lại chí ít còn có 1.300 viên. Hoàng Nham mí mắt cuồng loạn. Không giống nhau tất cả mọi người lấy lại tinh thần, Hạ Vô Cực tâm niệm nhất động, tiến vào tu luyện không gian. Hắn biến mất khỏi chỗ cũ. Có tốt như vậy tài nguyên tu luyện, không toàn bộ lấy đi vậy còn chờ gì? Đến mức giải thích. Rất đơn giản, chính mình ngủ say 10 năm, để thể chất phát sinh dị biến, không sợ cái này tinh sát chi lực. Nếu như còn muốn cái gì giải thích? Thật xin lỗi, không có. Muốn là có người muốn gây bất lợi cho hắn, đánh không lại cùng lắm thì hồi nhân giới, hắn lại không trông cậy vào tại cái này tinh giới một mực ở lại. Hoàng Nham ngốc tại chỗ trực tiếp một bước. Thật cầm đi. Toàn cầm đi. Ngoa tào. Nếu thật là không tiết chế nuốt, đây chính là sẽ chết người đấy. Nhưng tiểu tử này tiến nhập chính mình tu luyện không gian, lấy thực lực của hắn còn không cách nào chấn động không gian để hắn đi ra. Tu luyện trong không gian. Hạ Vô Cực không lại từng viên ướt, mà chính là trực tiếp bàn tay lớn vồ một cái, vòng xoáy xuất hiện, choai choai thủng tinh thạch cấp tốc biến mất, toàn bộ tiến vào hắc đỉnh. Từng sợi khí lưu màu bạc xuất hiện, càng lúc càng nồng nặc. Hạ Vô Cực không có điểm đánh có thể tăng lên, mà chính là khoanh chân ngồi xuống tới bắt đầu tu luyện Phồn Tinh Tam Thập Lục Biến. Từng hạt kim loại hạt tròn đạt được toàn phương vị đánh. Một chu thiên, hai chu thiên, ba tuần. 36 chu thiên. 36 lần thuế biến. Mặc dù chỉ là nhị cấp chiến sĩ, nhưng thân thể của hắn lại là cường kiện không tưởng nổi. Lần nữa điểm kích tăng lên. Vâng. Đột phá. Tam cấp chiến sĩ. Tiếp tục tu luyện Phồn Tinh Tam Thập Lục Biến. Tứ cấp chiến sĩ. Ngũ cấp chiến sĩ. Ngoại giới. Một đám thiếu niên bên trong không ít người đã co quắp ngã xuống đất, có thậm chí lâm vào trạng thái hôn mê. Hoàng Nham mang theo nhân viên y tế, nguyên một đám điều tra, đem những thiếu niên này thu xếp tốt. Nhưng trong lòng hắn lại là thủy chung tại nhớ Hạ Vô Cực. Gia hỏa này muốn nhiều như vậy tinh thạch làm gì? Phải biết đây chính là 1.300 viên tinh thạch, liền xem như cho hắn tu luyện, chí ít cần thời gian mấy năm mới có thể tiêu hao hết. Mà lại, gia hỏa này vừa mới vì sao có thể một chút nuốt 4 quả? Mà lại lập tức thì đột phá đến nhị cấp chiến sĩ. Cái này tốc độ luyện hóa cũng quá nhanh đi. Hắn có thể hay không đạt tới cấp 3, 4 cấp, hoặc là cấp 5, thậm chí cấp 6, cấp 7. Biết rõ cái này là không thể nào, nhưng Hoàng Nham tâm lý cũng là nhịn không được sẽ như vậy nghĩ. Vừa mới nuốt 4 khỏa tinh thạch, lập tức đột phá nhất cấp còn rõ mồn một trước mắt, kia trường cảnh thủy chung quanh quẩn tại trong đầu của hắn vung đi không được. Mang quân dự bị tu luyện nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Hoàng Nham tâm loạn. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực lắng lại tâm cảnh. Nghĩ đến Hạ Vô Cực an toàn, không chịu được lại bắt đầu lo lắng. Luyện hóa tốc độ nhanh tự nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu là bởi vì luyện hóa quá nhiều, mà dẫn đến ra chuyện, vậy thì phiền toái. Gia hỏa này vậy mà một người trốn đi tu luyện, xảy ra chuyện muốn phải kịp thời cứu chữa cũng không có cách nào. Hoàng Nham tâm lý bất ổn, rối bời. Cũng không biết là lo lắng, còn là bức thiết muốn biết kết quả gì. Lúc này thì liền chính hắn đều có chút nói không ra. Tu luyện không gian. Hạ Vô Cực đột phá tại tiếp tục. Cựu cấp chiến sĩ. Đột phá. Nhất cấp chiến sư. Khí lưu màu bạc tiêu hao sạch sẽ. Hạ Vô Cực song quyền một nắm, cảm giác toàn thân tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Hắn cảm giác một quyền có thể đánh vỡ cái không gian này. Đương nhiên, đây là lực lượng tăng vọt sau ảo giác. Bất quá, đây không phải hắn hưng phấn nhất. Hắn hưng phấn nhất chính là, tu vi đột phá đến chiến sư về sau. Hai tay của hắn, thậm chí hai chân đều có thể biến thành đao. Tâm niệm nhất động, cánh tay kéo dài, cấp tốc hóa vì một thanh đao. Bộ dáng tùy ý hắn biến hóa. Cửu Hoàn Đại Đao. Hậu Bối Đao. Thú Xuân Đao. Đường Đao. Sau cùng hắn đem đao kiểu dáng dừng lại tại hắn mua sắm cái kia hàn thiết đao bộ dáng phía trên, chỉ là sơ qua có chút cải biến. Đại thể giống đường đao, nhưng so đường đao bao quát, so đường đao hơi lâu một chút. Loại này kiểu dáng đao có thể đâm có thể chạm. Sức sát thương cực mạnh. Đương nhiên, còn có thể lần nữa kéo dài, dài nhất có thể đạt tới 5 mét. Đây là trước mắt hắn có thể làm đến cực hạn. Theo hắn tu vi không ngừng tăng lên, còn có thể biến đến dài hơn. Hạ Vô Cực đối với cái này phi thường hài lòng. Loại này cánh tay có thể tùy ý kéo dài phát triển trở thành đao, đối với lực chiến đấu của hắn sẽ có một cái không thể coi thường đáng sợ tăng lên. Tâm niệm nhất động, một lần nữa hóa thành cánh tay. Lập tức dẫn theo hư không thùng rời đi tu luyện không gian. Chương 128, tinh thú. Không gian xuất hiện một vệ sóng gợn. Hạ Vô Cực xuất hiện. Hắn mới vừa xuất hiện, liền thấy được từng chương sớm đã chờ đã lâu hiếu kỳ mặt. Những thiếu niên này đã sớm kết thúc, đương nhiên là có đã ngất đi, ước chừng có 1/3. Mà còn lại miễn cưỡng đem 4 khỏa tinh thạch toàn bộ luyện hóa xong. Hoàng Nham trước tiên nhìn về phía Hạ Vô Cực trong tay thùng lớn. Hốc mắt kém chút bị trong mắt của hắn chen bể. Hết rồi. Thùng lớn bên trong giống tuyết. Tinh thạch đâu? Hoàng Nham chất vấn. Không có, toàn sử dụng hết. Hạ Vô Cực thẳng thắn nói ra. Các thiếu niên mặt mũi tràn đầy không tin, có trong mắt thậm chí xuất hiện vẻ khinh thường. Vậy mà không biết xấu hổ như vậy, tư tàng tinh thạch. Hoàng Nham lúc này quát nói, ngươi nói láo, đây chính là có 1000. Đúng lúc này, Hạ Vô Cực cánh tay biến hóa thành một cây đao, dài đến 2 mét, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Hoàng Nham nghẹn họng nhìn chân chối. Cánh tay biến thành chiến binh, cùng người cao bằng. Đây là bước lên chiến sư tiêu chí. Bọn họ cũng không biết, Hạ Vô Cực còn có thể đem chiến binh kéo dài đến 5 mét, sợ rằng sẽ càng khiếp sợ hơn. Bởi vì đó là bước vào đại chiến sư mới có thể có tiêu chí. Tu vi mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới, biến hóa chiến binh liền sẽ kéo dài gấp đôi. Ngươi vậy mà đột phá đến chiến sư. Hoàng Nham cả kinh nói, cái này sao có thể? Ngươi không có sử dụng nguyên kim làm sao có thể đầy đủ đột phá đại cảnh giới? Ngươi rốt cuộc là ai? Một đám thiếu niên ảo hào hào lui về phía sau, một mặt cảnh giác nhìn lấy Hạ Vô Cực. Hạ Vô Cực cười nhạt một tiếng, nói ra, ta vốn chính là chiến sư, chỉ là một trận ngoại ý muốn mà ngã xuống mà thôi. Nguyên lai cũng là chiến sư. Hoàng Nham nửa tin nửa ngờ, ngươi trước kia là cấp mấy chiến sư? Hạ Vô Cực đống nhiên một quyền đánh phía Hoàng Nham lập tức trở về đánh. Hai quyền tấn công, Hoàng Nham té bay ra ngoài. Một mực bay rất ra ngoài 20m mới dừng lại. Hoàng Nham khiếp sợ không thôi. Hạ Vô Cực đứng tại chỗ, thần sắc nhẹ nhõm cười nói, tuy nhiên cảnh giới rất xuống, nhưng thân thể ban đầu tố chất vẫn còn ở đó. Ngươi cho là ta là cấp mấy? Mấy cấp? Chí ít 8 cấp. Hoàng Nham trong lòng khó có thể ức chế chân kinh. Nhưng bây giờ hắn mới nhất cấp, thì cường đại như vậy, nếu như khôi phục được 8 cấp, cái kia sẽ như thế nào? Hoàng Nham có chút không dám nghĩ. Hắn hít sâu một hơi, thật sâu phun ra, hỏi, ngươi trước là bộ đội nào? Hạ Vô Cực lắc đầu, tiếc nuối nói, hôn mê thời gian quá dài, đã để rất nhiều trí nhớ biến mất, ngoại trừ còn nhớ rõ mình tên cùng tu luyện công pháp bên ngoài, còn lại đều đã không nhớ gì cả. Thì ra là thế. Hoàng Nham gật gật đầu. Nhìn về phía Hạ Vô Cực ánh mắt có chút thương hại. Hắn biết, một người không nhớ ra được chính mình quá khứ, là một kiện vô cùng chuyện đau khổ. Hắn đã từng có cái chiến hữu cũng là như thế, về sau gật ức. Hoàng Nham đi lên trước ôm quyền nói, chúc mừng ngươi một lần nữa trở thành chiến sư. Một đám thiếu niên cũng ào ào tiến lên phía trước nói vui. Nguyên một đám nhìn về phía Hạ Vô Cực ánh mắt thay đổi. Biến đến có chút sùng bái. Đây chính là một quyền liền đem Hoàng Nham huấn luyện viên đánh bay người. Lộ Tây chừng lấy một đôi mắt to, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đánh giá Hạ Vô Cực. Không nghĩ tới tùy tiện mang tới một người, vậy mà đã từng là chiến sư. Mà lại hắn cái này khôi phục tốc độ. Cũng quá nhanh đi. Nhanh như vậy khôi phục tốc độ, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Hoàng Nham cho đến lúc này, đồng nhiên mới nhớ tới, do hỏi, Hạ Vô Cực, hơn 1000 tinh thạch đích thật là bị ngươi sử dụng hết rồi. Hạ Vô Cực gật đầu, vừa cười vừa nói, đích thật là toàn bộ sử dụng hết, ta còn muốn lại theo ngươi muốn một số đâu, dạng này cũng có thể khôi phục mau một chút. Hoàng Nham vừa định đồng ý, nhưng ngay lúc đó liền nghĩ đến một vấn đề. Không được. Ngươi bây giờ là chiến sư, đã không thuộc về hậu bị đội viên, đã đạt đến trước đến tiền tuyến tiêu chuẩn, ta hiện tại thì có thể vì ngươi đánh xin báo cáo. Hạ Vô Cực lắc đầu, lúc này biểu thị cự tuyệt, ta vừa khôi phục một chút xíu, tạm thời còn không thể ra tiền tuyến, chút thực lực ấy đi cũng là phá hôi, vẫn là trước đem thực lực khôi phục thêm một số lại nói. Hoàng Nham nói ra, nhưng là, ngươi là chiến sư, nếu như ta lại cho ngươi tinh thạch liền không phù hợp quy củ. Hạ Vô Cực nói, quy củ là chết, người là sống, có thể sửa đổi một chút nha. Hoàng Nham lắc đầu, quy củ không thể phá. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có cách, ngươi muốn càng nhiều tinh thạch. Có thể dùng tinh thú thu hoạch đến đây lấy công lao phương thức đổi lấy, ta có thể cho ngươi xin một cái tối ưu dạy đổi lấy điều kiện. Ý của ngươi là muốn ta đi chém giết tinh thú, thu hoạch, dùng thu hoạch đến trao đổi. Hạ Vô Cực nói. Không tệ. Hoàng Nham gật đầu. Tinh thú ở đâu? Thì trên mặt đất phía trên, khắp nơi đều là, nhưng ngươi phải cẩn thận, tinh thú cũng không phải tốt như vậy giết. Cái kia hậu đãi điều kiện là, chờ ngươi đem tinh thú thu hoạch lấy ra, hết thảy đều sẽ biết được. Yên tâm. Ta sẽ không lừa ngươi. Ta còn trông cậy vào ngươi thiếu ân tình này của ta ngày sau giúp ta thuận tay làm ít chuyện đây. Hoàng Nham chân thành nói ra. Hạ Vô Cực gật đầu, do hỏi, làm sao đi lên? Hoàng Nham chỉ xa xa một cái cửa kim loại nói ra, chỗ ấy có cái thang bậc thang, có thể chạy suốt mặt đất. Hạ Vô Cực quay người rời đi. Mặt đất. Hạ Vô Cực nhìn lấy toàn cảnh là kiến trúc phế tích cùng mặt đất trần trụi đỏ hồng sắc nham thạch, vừa nhìn về phía khắp nơi cuối cùng ba cái kia to lớn thiên thể. Dường như sau một khắc liền đem cái này khắp nơi đụng nát. Đầu đỉnh tinh thần lập lòe, cực kỳ dày đặc, giống như tại một khối màu xanh đậm bảy lên khảm đầy sáng chói bảo thạch. Đây chính là tinh giới. Nơi này không có cây cối, không có dòng sông, chỉ có vô tận nham thạch cùng cồn cát, cùng đếm không hết phế tích thành trì. Giống như là có một cái thất lạc văn minh ở chỗ này đang từ từ bị vùi lấp. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển. Hạ Vô Cực mãnh liệt quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy một đầu dài hơn 3 mét đầy người lân phiến quái thú chính hướng hắn nơi này cấp tốc đánh tới chớp nhoáng, tốc độ kia so với báo săn nhanh hơn, cái kia mạnh mẽ xông vào tốc độ như là một mũi tên nhọn. Đây chính là tinh thú. Thế mà, rất nhanh hắn phát hiện, quái thú không phải một đầu, mà chính là có rất nhiều đầu. Xa xa trên đường chân trời xuất hiện một đầu cao đến hơn 10 mét cự thú, dài đến như là bá vương long một dạng ngay tại cực nhanh tiến tới, há miệng cắn về phía những cái kia chạy chậm quái thú. Sau đó cắn xé vài cái, tựa hồ tìm được vật gì đó, sau đó liền nuốt vào trong bụng. Cái kia xé nát quái thú trong khoảnh khắc hóa thành một chỗ hạt cát, càng có một đạo lấm ta lấm tấm quang mang theo gió phiêu tán. Chẳng lẽ cái kia bá vương long nuốt cũng là thú hạch? Mà thú hạch là tinh thú hạch tâm, là năng lượng toàn bộ tinh hoa. Hạ Vô Cực suy đoán nói. Bất quá, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, những cái kia tinh thú chính hướng hắn bên này đánh tới chớp nhoáng. Liền xem như không ăn hắn, cũng sẽ bị những thứ này tinh thú trả đạp. Càng quan trọng chính là, cái kia to lớn bá vương long mới là đáng sợ nhất. Hạ Vô Cực cũng không có nắm chắc có thể giết chết cái kia bá vương long. Hắn mục đích quang nhìn chăm chú vào cái kia một đầu hướng hắn bên này đánh tới chớp nhoáng tinh thú. Tới gần tới gần. Tâm niệm nhất động, cánh tay thành đao. Phi thiên bộ. Đống nhiên xuất hiện cực nhanh tiến tới tinh thú một bên. Liệu tinh trảm. Chương 129, thắng lợi trở về. Bang. Kia lửa văng khắp nơi, mảnh vụn bay tán loạn. Tinh thú lân giáp so hắn tưởng tượng còn cứng rắn hơn, có thể so với kim thiết. Nhưng Hạ Vô Cực lực lượng thật sự là quá lớn, mặc dù không có một đao chặt đầu, nhưng lực lượng khổng lồ lại là lập tức đem đánh hôn mê bất tỉnh. Đang chạy trốn tinh thú bước chân dừng lại. Ngay tại một trận này thời khắc, Hạ Vô Cực lần nữa vung đao chặt chém, một đao đem đầu bổ xuống. Tại chặt đi xuống một sát na, tinh thú liền bắt đầu giải thể, hóa thành tinh quang cùng cát sỏi, một khỏa màu tím tinh thú hạch xuất hiện. Hạ Vô Cực một thanh cơ lấy, lòng bàn tay xuất hiện một cái vòng xoáy, trong nháy mắt đem hút vào. Lập tức hướng một bên phi nhanh. Oanh long long long. Mấy chục con tinh thú theo hắn ban đầu địa phương chạy vội mà qua, mà đầu kia to lớn bá vương long ở phía sau dồn sức. Khi thấy hắn cái này tiểu bất điểm lúc, bá vương long hướng hắn liếc một cái, Hạ Vô Cực nhất thời cảm giác được một cỗ dùng mình cảm giác, chạy tốc độ nhanh hơn. Cực đạp trên phi thiên bộ, tại từng khối nham thạch to lớn sơn phong ở giữa ghé qua, rất nhanh liền biến mất ở mênh mông sơn phong ở giữa. Oanh long 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 âm thanh quần cuộn mà qua, biến mất ở phương xa. Một tòa màu đỏ nham thạch sơn phong bên cạnh, Hạ Vô Cực đứng ở nơi đó, tâm thần tiến vào hắc đỉnh. Tinh thú hạch đã hóa thành một luồng khí lưu màu bạc. Cái này một khỏa cùng tinh thạch không chênh lệch nhiều tinh thú hạch, ước chừng có gấp 3 tại tinh thạch năng lượng. Trừ cái đó ra, hắn cũng không có hắn cảm giác của hắn. Bất quá, điểm ấy năng lượng còn thiếu rất nhiều hắn thăng cấp. Biện pháp tốt nhất vẫn là chém giết tinh thú thu hoạch được tinh thú hạch, sau đó cầm lấy đi cùng Hoàng Nham giao dịch. Hạ quyết tâm, liền từ cái này tránh né sơn phong bên trong đi ra, bắt đầu tìm kiếm tinh thú. Chính như Hoàng Nham nói, cái này trên mặt đất tinh thú rất nhiều, thực lực cũng là cao có thấp có. Cụ thể thực lực mạnh yếu, cũng không có một cái nào minh xác phân chia, nhưng có thể thông qua hình thể lớn nhỏ đến phân biệt. Trên đại thể là hình thể càng lớn, thực lực càng mạnh. Điểm này tại yêu tộc cũng là như thế. Đương nhiên, yêu tộc nếu như biến hóa thành vì nhân loại, vậy liền nhìn không ra. Nhưng là chỉ cần là bản thể, trên cơ bản có thể thông qua với cùng loại hình tiến hành so sánh, liền có thể đại thể phân biệt ra được hắn thực lực chân chính. Tại một ngọn núi bên cạnh, Hạ Vô Cực lần nữa gặp tinh thú. Bất quá lần này là một đầu. Một đầu thân cao ước chừng 3 mét tinh thú, hình tam giác trên đầu có 3 viên ánh mắt. Ánh mắt sáng ngời sáng lạn như sao. Tinh thú đối với khí tức 10 phần mẫn cảm, Hạ Vô Cực vừa tới gần nó liền cảm thấy, nhất thời xoay đầu lại. Tại quay đầu trong tích tắc, Hạ Vô Cực cước bộ dưới đất hung hăng đạp một cái, tựa như cùng mũi tên bay ra, như là cỗ sao chổi rơi thẳng tinh thú. Giống. Tinh thú há to mồm giống to. Hạ Vô Cực cũng không biết thanh âm này đến cùng là đại biểu cho phẫn nộ vẫn là hưng phấn, chỉ biết là cái kia 3 con mắt nổ bắn ra chói lọi quan mang. Lần này hắn không có tan cánh tay thành đao, mà chính là trực tiếp lấy quyền đầu vung ra. Hắn cảm giác quyền đầu hiệu quả hẳn là sẽ so đao hiệu quả càng tốt hơn. Phệ hồn sát. Một đầu dài đến mấy chục mét to lớn điếu tình trắng ngạch mãnh hổ xuất hiện tại Hạ Vô Cực sau lưng, bách thú chi vương khủng bố uy áp đống nhiên mà tới. Cái kia tinh thú sững sờ. Đây là cái gì tinh thú? Giống như chưa thấy qua. Nhưng là rất lớn. Tinh thú nhất thời hoảng sợ. Chỗ lấy hoảng sợ, không phải là bởi vì mãnh hổ đáng sợ. Tại bọn chúng trong gen. Căn bản không có mãnh hổ cái này khái niệm, tự nhiên không biết sợ hãi. Mà là bởi vì tại những thứ này tinh thú trong trí nhớ, hình thể đại thì đại biểu cho lực lượng lớn. Tựa như trước đó cái kia giống như bá vương long to lớn tinh thú một dạng. Cho nên, nó rất hoảng sợ. Lúc này, Hạ Vô Cực một quyền đã hoanh sát đến. Phanh! Một quyền này rắn rắn chắc chắc đập nện tại tinh thú trên đầu. Tinh thú mặt ngoài không có quá lớn thương thế, nhưng nội bộ cũng là bị đánh nát. Tinh thú tại chỗ phịch một tiếng hóa thành tinh quang cùng cát sỏi, rơi xuống ra một khỏa màu tím tinh thú hạch. Hạ Vô Cực theo tay vồ lấy, lập tức đem bắt lấy. Lần này, hắn không có đem luyện hóa, mà chính là thu vào. Hắn lúc này phát hiện, nơi này tựa hồ bị tinh thú đới ra một cái hố nhỏ. Lây ra một cái hố, nó muốn làm gì? Đẻ trứng? Vẫn là sinh con? Hoặc là kiếm ăn? Hạ Vô Cực tâm niệm cấp chuyển, tinh thần lực lập tức dò xét ra ngoài. Theo tinh thần lực dò xét, hắn phát hiện nơi này tựa hồ cùng địa phương khác thật có chút khác biệt. Chuẩn xác mà nói, nơi này tinh lực tựa hồ càng thêm thịnh vượng một số. Bốn phía xem xét, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Nhưng tinh thần lực hướng lòng đất dò xét, lại cũng chỉ có thể đến lòng đất 30m chỗ. Hạ Vô Cực xem chừng đáp án cần phải tại 30m phía dưới. Lập tức tâm niệm nhất động, cánh tay hóa đao, bắt đầu đối với một khu vực tiến hành chém thẳng khai quật. Phanh 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 ba. Đá vụn bay nhanh, chỉ chốc lát sau, liền bị hắn khai quật ra một cái sâu đạt hơn 30m hố sâu. Rốt cục, tại bên dưới hố sâu hắn phát hiện đồ tốt. Tinh thạch. Khoảng chừng 3 viên. Chẳng lẽ, tinh thú cũng là lấy tinh thạch làm thức ăn? Nếu như là dạng này, như vậy tìm tới tinh thú căn cứ, có phải hay không mang ý nghĩa có thể tìm được càng nhiều tinh thạch? Hạ Vô Cực âm thầm suy nghĩ, ánh mắt dần dần sáng ngời. Thu hồi tinh thạch, lập tức nhảy ra hố sâu. Bá. Trên mặt đất, một đạo hắc bóng người màu xám tại màu đỏ nham thạch sơn phong bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Nơi này vĩnh viễn không có đêm tối, tính toán thời gian là dựa theo trên trời viên kia sáng nhất thiên hoàng tinh tính toán. Làm thiên hoàng tinh vây quanh tinh giới đại lục dạo qua một vòng trở lại ban đầu vị trí, chính là một ngày. 3 ngày sau, Hạ Vô Cực rốt cục làm rõ ràng, nguyên lai tinh thú thật là lấy tinh thạch làm thức ăn, chỉ muốn tìm đến tinh thú dày đặc chỗ, nhất định có thể khai quật ra càng nhiều tinh thạch. Trong những ngày kế tiếp, Hạ Vô Cực một mực tại kéo dài săn giết tinh thú khai quật tinh thạch, thời gian qua được đơn điệu mà phong phú. Trong nháy mắt 3 tháng trôi qua, thực lực của hắn tăng lên tới 4 cấp chiến sư. Mà lúc này, tinh thú hạch đã tụ tập đến 637 viên. Cần phải trở về. Dọc theo đường quen thuộc tuyến về đến dưới đất. Quân dự bị lòng đất thứ 71-66 sân huấn luyện. Làm Hạ Vô Cực xuất ra 637 viên tinh thú hạch lúc, Hoàng Nham trong mắt đều trợn lồi ra. Nguyên lai tưởng rằng, hắn nhiều nhất có thể xuất ra 10-20 viên đi ra. Phải biết tinh thú là phi thường khó giết. Nếu không tinh thú hạch cũng sẽ không chân quý như vậy. Nào biết được Hạ Vô Cực tại thời gian 3 tháng bên trong trực tiếp bạo sát hơn 600 đầu tinh thú, so với hắn dự đoán cao hơn gấp mấy chục lần. Quả thực khó có thể tin. Muốn không phải cái này tinh thú hạch quá khó mà thu hoạch được, mà lại bị bảo quản 10 phần nghiêm ngặt, Hoàng Nham thậm chí cũng hoài nghi Hạ Vô Cực có phải hay không đi đoạt cái nào nhà kho. Mà càng làm cho hắn khó có thể tin chính là, cái này 637 viên tinh thú hạch bên trong lại còn có 32 viên cấp 2 tinh thú hạch. Phải biết cấp 2 tinh thú tương đương với đại chiến sư, mà Hạ Vô Cực mới là chiến sư. Cái này Hạ Vô Cực ban đầu thực lực so hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Đến mức Hạ Vô Cực đã là 4 cấp chiến sư, đã bị hắn xem nhẹ. Có thể giết chết cấp 2 tinh thú, hắn chiến đấu chân chính lực đã là đại chiến sư. 4 cấp chiến sư tu vi, kỳ thật đặc biệt chỉ là cái ngụy trang. Chương 130, nửa năm sau. Hoàng Nham hít sâu một hơi, tỉnh táo lại nói ra. Tinh thú hạch bình thường đổi lấy giá là nhất cấp tinh thú hạch 100, tức một khỏa nhất cấp tinh thú hạch đổi lấy 100 viên tinh thạch. Cấp 2 tinh thú hạch là 1.000, tức một khỏa cấp 2 tinh thú hạch đổi lấy 1.000 viên tinh thạch. Ta chỗ này cho ngươi một cái ưu đãi, nhất cấp tinh thú hạch lấy 1.120 đổi lấy, cấp 2 tinh thú hạch lấy 1.200 đổi lấy, ngươi xem coi thế nào. Hạ Vô Cực gật đầu, có thể. Trong lòng không khỏi cảm khái, ở bên ngoài liều sống liều chết đào tinh thạch. 3 tháng xuống tới cũng bất quá mới hơn 3.000 viên. Không nghĩ tới cái này một đổi lấy, trực tiếp thì đạt đến 75.000 viên tinh thạch, quả thực kiếm lợi lớn. Vẫn là sát tinh thú đến nhanh a. Chỉ chốc lát sau thời gian, 75.000 viên tinh thạch liền đến Hạ Vô Cực trong tay. Hạ Vô Cực mang theo những thứ này tinh thạch vừa muốn chuẩn bị đi. Liền nghe đến Thất Bại Nham nói ra, 3 tháng kỳ đã đầy, dựa theo phía trên chỉ thị, tất cả năm tròn 16 tuổi toàn bộ muốn đi vào tiền tuyến, ngươi cũng ở bên trong. Ra tiền tuyến. Có lẽ sẽ đi, nhưng bây giờ tuyệt đối không được. Hạ Vô Cực gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói ra, ta tạm thời thực lực còn rất yếu, chờ thực lực hoàn toàn khôi phục về sau, tự sẽ tiến về. Nói xong xoay người rời đi. Thực lực yếu. Hoàng Nham ra mặt run rẩy. Đây đều là đại chiến sư thực lực có thể chém giết cấp 2 tinh thú, thực lực còn yếu. Vậy ta đây cái chỉ có thể cùng nhất cấp tinh thú vật lộn chiến sư tính là gì? Những cái kia đã còn chưa tới chiến sư liền đã ra tiền tuyến các thiếu niên tính là gì? Chờ hắn lấy lại tinh thần, Hạ Vô Cực chạy tới thang bậc thang trước. Hắn vội vàng hô lớn, ngươi không đi gặp bị xem như kẻ đảo ngũ xử lý. Tùy tiện. Hạ Vô Cực đứng tại lên xuống bậc thang bên trong, nói câu, lập tức nhấn xuống cái nút. Lên xuống bậc thang nhanh chóng tăng lên. Hoàng Nham ngây ngẩn cả người. Tùy tiện. Cái này có thể tùy tiện. Kẻ đào ngũ nhưng là sẽ bị rất lớn trừng phạt, mà lại danh dự cũng sẽ nhận to lớn ảnh hưởng. Gia hỏa này chẳng lẽ không biết. Mà lúc này Hạ Vô Cực đã về tới mặt đất, tìm được một cái sơn động, trực tiếp tiến vào bế quan đi. 3 ngày sau, xuất quan. Tu Vi trực tiếp đạt đến cấp 9 chiến sư. Tổng thể chiến đấu lực vượt ra khỏi đại chiến sư. Hắc trong đỉnh khí lưu màu bạc còn có, nhưng hắn lại không cách nào tăng lên. Nguyên nhân là thiếu khuyết nguyên kim. Theo chiến sư đột phá đến đại chiến sư, cần cấp 3 nguyên kim. Hạ Vô Cực gâm thầm nhíu mày. Cái này tinh thạch tốt làm, nhưng nguyên kim lại là không dễ kiếm lắm. Mặc kệ, đi trước chém giết tinh thú. Thực lực tăng lên trên diện rộng, để hắn chém giết tinh thú tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Đầy sao đầy trời dưới tinh không, một bóng người ở trên mặt đất tùy ý chém giết tinh thú, vượt cấp chiến đấu tương đương với ăn cơm uống nước. Từng mai tinh thú hoạch bị thu hồi, từng viên tinh thạch bị khai quật. Thân là kim loại thể, không cần ăn cơm không cần uống nước, hắn có thể không chút kiêng kỵ không hạn chế tiến hành chiến đấu. Lấy hắn tinh thần lực cường hãn, tựa hồ mãi mãi cũng không biết mỏi mệt. Nửa năm sau, Hạ Vô Cực xuất hiện lần nữa tại quân dự bị lòng đất thứ 71-66 sân huấn luyện. Nhìn trước mắt một đống tinh thú hạch, Hoàng Nham cơ hồ đỉnh chỉ hô hấp. Trọn vẹn hơn vạn viên tinh thú hạch, trong đó có hơn phân nửa đều là cấp 2 tinh thú hạch. Đây là một khoản lượng lớn tài phú. Có những thứ này tinh thú hạch, có thể vì tinh tộc càng nhanh bồi dưỡng được càng nhiều chiến sư, thậm chí đại chiến sư. Không cần biết ra sao, vẹn vẹn điểm này, Hạ Vô Cực thì vì tinh tộc làm ra cống hiến to lớn. Nhưng Hạ Vô Cực là kẻ đào ngũ, điểm này lại là không thể nghi ngờ. Mà lại nhiều như vậy tinh thú hạch, hắn căn bản không có quyền hạn tiến hành đổi lấy. Đồng thời, hắn còn muốn đem Hạ Vô Cực trong khoảng thời gian này đang không ngừng chém giết tinh thú, vì tinh giới tinh tộc có cống hiến to lớn hiệu suất trên báo cáo đi. Người chờ một lát. Hoàng Nham lập tức tiến vào một cái kim loại gian phòng, bắt đầu liên tuyến. Hạ Vô Cực ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Nếu như những thứ này tinh thú hạch dựa theo trước kia điều kiện đổi lấy thành tinh thạch, như vậy hắn đem thu hoạch được gần ngàn vạn tinh thạch. Đây là một cái to lớn số lượng. Đầy đủ hắn đem tu vi đẩy đến chiến tông, thậm chí càng cao. Dạng này liền xem như trở lại nhân giới, lại đối mặt cái kia nguyên anh kỳ lao yêu nữa lúc, hắn đem hoàn toàn không cần lo lắng. Gan dám phản kháng, hắn hoàn toàn có thể dùng quyền đầu đem nàng đánh nổ. Yêu tộc nhục thân là rất mạnh. Nhưng mạnh hơn còn có thể có thiên truy bách luyện kim loại cường. Huống hồ hắn cỗ thân thể này mỗi một cái cảnh giới nhỏ đều lấy phồn tinh tam thập lục biến tiến hành lặp đi lặp lại đánh thuế biến, cường hãn hoàn toàn không tưởng nổi. Dưới cảnh giới ngang hàng, yêu tộc nhục thân tại hắn nơi này hoàn toàn không chịu nổi một kích. Cho nên lần này, nếu có thể, hắn muốn duy nhất một lần đem chiến đấu lực kéo căng. Ước chừng một phút, cánh cổng kim loại mở ra. Hoàng Nham một đường chạy chậm đi ra. Hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn đối Hạ Vô Cực nói ra, Hạ Vô Cực, quân đoàn triệt tiêu ngươi kẻ đảo ngũ mệnh lệnh. Đồng thời cho ngươi toàn bộ hậu đãi đổi lấy điều kiện, bao quát cho ngươi cung cấp có thể thăng cấp nguyên kim, yêu cầu duy nhất cũng là ngươi nhất định phải mỗi tháng ít nhất phải cung cấp 3000 viên tinh thú hạch, bất luận phẩm cấp. Hạ Vô Cực trên mặt hiện lên nụ cười, nói, không có vấn đề. Ta muốn đổi lấy một số cấp 2 trở lên nguyên kim, không biết như thế nào đổi lấy. Cấp 2 nguyên kim cần 100 viên cấp 2 tinh thú hạch, cấp 3 nguyên kim cần 100 viên cấp 3 tinh thú hạch, hoặc 1000 viên cấp 2 tinh thú hạch. Hoàng Nham tiếp tục nói, cái kia bốn cấp cấp 5 nguyên kim đâu? Hạ Vô Cực hỏi. Nếu như khả năng, hắn hy vọng đem mãi cho đến 8 cấp nguyên kim toàn bộ đổi, dạng này hắn đột phá đến chiến thần cảnh giới ngoại trừ cần càng nhiều tinh thạch bên ngoài, còn lại đem không trở ngại chút nào. 4 cấp, cấp 5. Hoàng Nham sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn về phía Hạ Vô Cực. Hạ Vô Cực cảm giác mạc danh kỳ diệu, thế nào? Hoàng Nham gặp Hạ Vô Cực thần sắc cũng không phải là làm bộ, hắn chợt nhớ tới, Hạ Vô Cực đã mất trí nhớ, trước đó rất nhiều chuyện đều nghĩ không ra. Lúc này mới thoải mái. Lập tức giải thích nói, 4 cấp trở lên nguyên kim bất luận cái gì quân đoàn cũng sẽ không cung cấp, vậy cần chính mình đi tinh hải bắt giết tương ứng đẳng cấp nguyên kim thú. Tinh hải, nguyên kim thú. Nguyên lai là dạng này. Hạ Vô Cực gâm thầm ghi lại. Nói ra, có thể hay không cho ta một số phương diện này tư liệu? Hoàng Nham nói, cái này dễ dàng, quay đầu cho ngươi đưa vào một số phương diện này tư liệu, bao quát quân đoàn tại Tinh Hải Thâm Nguyên bên trong cùng Lôi Kim tộc, cùng Tam Đầu Nham tộc chiến tranh tình huống. Ngươi bây giờ liền cần đổi lấy cấp 2 cùng cấp 3 nguyên kim. Hạ Vô Cực gật đầu, đúng thế. Tốt, ngươi chờ một lát. Lập tức tại trên ngực của chính mình thâu nhập một đạo chỉ lệnh, lồng ngực của hắn trong nháy mắt sáng lên. Chỉ một lát sau, tại một bên cửa kim loại bên trong sáng lên một đạo quang mang. Hoàng Nham ánh mắt sáng lên, nói ra, ngươi vật tư đến. Cấp tốc đi qua, mở ra cửa kim loại. Hạ Vô Cực mắt sắc, nhìn đến bên trong có một cánh cửa ánh sáng thông đạo chính đang chậm rãi biến mất. Hoàng Nham đối với hắn vẫy tay, ra hiệu hắn đi qua. Hạ Vô Cực đi tới. Chỉ thấy cái này kim loại gian phòng xa so với hắn tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. To lớn kim loại trong phòng chất đầy tinh thạch, khó có thể tính toán, lóe ra lệnh hắn lòng say hào quang màu bạc. Hoàng Nham nắm trong tay lấy hai đoàn có to bằng nắm đấm trẻ con kim sắc nguyên kim. Chương 131, ai là con mồi? Hoàng Nham đem hai đoàn nguyên kim đưa tới. Cái này phía trên có hai đạo đường vân chính là cấp 2 nguyên kim, có ba đạo đường vân đây là cấp 3 nguyên kim. Người cất kỹ. Hạ Vô Cực tiếp nhận. Thuận tay thì đưa vào hắt trong đỉnh. Hai sợi khí lưu màu vàng nóng xuất hiện. Trong đó một luồng khí lưu màu vàng nóng, không cần thôi động, cấp tốc tràn vào toàn thân hắn. Mà đổi thành một luồng khí lưu màu vàng nóng nấn ná tại đỉnh cơ sở. Bây giờ hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể đột phá trở thành đại chiến sư. Thì liền đột phá đến chiến tông cũng không trở ngại chút nào. Nhìn lấy trong phòng mấy triệu tinh thạch, Hạ Vô Cực không có khách khí, vung tay lên, cấp tốc thu hồi. Từng khối tinh thạch tại hắt trong đỉnh hóa thành khí lưu màu bạc. Hắc đỉnh tựa như là một cái động không đáy, đến bao nhiêu thu bao nhiêu, hoàn toàn ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất quá, hắn không có toàn bộ đưa vào hắc đỉnh, mà chính là lưu lại một bộ phận, đặt ở thể nội không gian. Cái không gian này kỳ thật cũng là hắn tu luyện không gian. Đồng thời còn thiếu lưu lại một bộ phận đặt ở trong chữ vật giới chỉ. Cái này tinh thạch bên trong chứa tinh sát chi lực, hắn cảm giác cần phải đối quỷ thể đột phá có chút trợ giúp. Đương nhiên, hắn không cần, quỷ giới người có lẽ sẽ cần. Lại nói, đây là tinh giới đặc sản, trở lại nhân giới có lẽ sẽ có nguồn tiêu thụ cũng khó nói. Nhưng hắn cảm giác, cái này tinh thạch tại quỷ giới nguồn tiêu thụ sợ rằng sẽ càng tốt hơn. Nhưng cụ thể có phải hay không, còn phải trở lại nhân giới về sau mới có thể nghiệm chứng. Không sai. Hắn chuẩn bị đi trở về. Tinh giới đối với phân thân tới nói là nhà. Nhưng đối với hắn mà nói, lại không phải, hắn chỉ là nơi này khách qua đường. Đi tới nơi này chỉ là vì thu thập tư nguyên. Đồng thời tăng lên phân thân thực lực mà thôi. Nhân giới, mới là hắn nên đi địa phương. Thu thập xong mấy triệu tinh thạch, Hoàng Nham cho hắn cung cấp một số tư liệu về sau, Hạ Vô Cực liền cấp tốc trở lại trụ sở của mình, 3376 hảo. Một tháng sau, Hạ Vô Cực mở mắt. Công pháp, tinh thần quyết. Cảnh giới, nhất cấp chiến tông. Phụ trợ công pháp, phồn tinh tam thập lục biến. Võ kỹ, mãnh hổ quyền. Trạng thái, tầng thứ 24, phệ hồn sát. Đao pháp, bạch hổ đao pháp. Trạng thái, lưu tinh trảm, viên mãn. Lần này bế quan, hắn một đường lên như diều gặp gió, trực tiếp đem tu vi tăng lên tới chiến tông cảnh giới. Nhưng đến nơi này, hắn lại cũng không cách nào tăng lên nữa. Hắc trong đỉnh khí lưu màu bạc còn có, nhưng cảnh giới phía sau có thể tăng lên chữ lại là biến mất. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong thân thể những cái kia kim sắc phân tử chính đang nhanh chóng cùng thể nội kim loại phân tử dung hợp. Ấn theo tốc độ này, lại có 3 tháng. Là hắn có thể lần nữa tăng lên. Thời gian 3 tháng đối với tu luyện giả tới nói, thoáng một cái đã qua. Nhưng đối với hắn mà nói, cái này dung hợp tốc độ thì có vẻ hơi chậm. Tâm niệm nhất động, ý thức trở về bản thể. Đấu chuyển tinh di. Thấy hoa mắt, hắn lần nữa về tới tiếng người huyên náo kinh đô. Phía đông dâng lên một vầng trăng sáng, tòng nguyệt sáng lời lỗ trình độ cùng dâng lên độ cao đến xem, lúc này hẳn là giờ tuất, cũng chính là đại khái ở buổi tối 7-8 giờ chung. Kinh đô đèn đuốc sáng trưng. Ban đêm kinh đô phá lệ náo nhiệt. Hắn cũng không biết tại nhân giới đi qua bao lâu. Dù sao hai cái hoàn toàn thời gian không gian khác nhau, thời gian không có khả năng đồng bộ. Có lẽ, đã rất lâu rồi đi, cái kia lão nữ yêu cần phải sớm liền rời đi. Dù sao tại tinh giới ngây người gần một năm. Hạ Vô Cực nghĩ ngợi nói. Nhưng hắn cũng không thể xác định. Mà muốn xác định cũng không khó, chỉ cần đến Thiên Hạ Bảo Lâu hỏi một chút liền biết rõ. Đương nhiên, hỏi thủ đoạn có khả năng sẽ kịch liệt một chút xíu. Hắn phân biệt một chút phương hướng, xuyên qua hối hả đám người, hướng thứ ba đường phố phương hướng đi đến. Kinh đô Thanh Lâu so với Lam Nguyệt Thành còn nhiều hơn, kiến tạo cũng càng thêm huy hoàng. Nhất là lấy hoàng đạo đệ nhất đường phố cùng hoàng đạo thứ hai đường phố Thanh Lâu nhiều nhất, các cô nương cũng càng thêm yêu diễm. Oanh oanh yến yến, nhét chung một chỗ, hướng về lui tới các nam nhân liếc mắt đưa tình, yêu kiểu cười liên tục. Các nàng nguyên một đám mặc đều rất ít, lụa mỏng lộ vai, như ẩn như hiện. Có hận không thể đem cái kia đã khó có thể che chắn trắng như tuyết từng vệt ngực biến thành một cái đai mỏng mới tốt. Bất quá, lui tới đối với chỗ này quen thuộc các nam nhân, nhưng không ai xem thường những nữ nhân này. Các nàng tuy nhiên thân mang bại lộ, nhưng giá tiền của các nàng lại hết sức cao. Thì theo các nàng trên cổ tay vòng tay liền có thể nhìn ra một hai. Eo thon tỉ mỉ, thật dài trắng non bắp đùi thẳng chói mắt, để không ít không biết là vừa vặn đi ngang qua, vẫn là cố ý đến đây xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết thanh niên nam tử, trong bóng tối thẳng nuốt nước miếng. Có ngắm thêm vài lần, lập tức thân eo thẳng tắp, một mặt nghiêm mặt, tăng tốc cước bộ tỉnh táo rời đi. Có hừ lạnh một tiếng, lau nước miếng, có nhục nhã nhặn. Có nhục nhã nhặn. Lập tức tay che ngực nhanh miệng bước rời đi. Hạ Vô Cực lấy tinh thần lực quét qua, phát hiện những thứ này yêu diễm nữ tử bên trong có một nửa đều là yêu. Nhưng hắn cũng không biết các nàng đến cùng là cái gì yêu. Bất quá lệnh hắn hơi kinh ngạc chính là, những này nhân tộc nữ tử, vậy mà tuyệt đại đa số đều là luyện khí cảnh tu tiên giả. Tu tiên giả cũng vỏ khô thịt sinh ý. Tại trong ấn tượng của hắn, tu tiên giả vẫn luôn là cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian mắt cao hơn đầu cái chủng loại kia. Nhưng là làm ra thịt buôn bán tu tiên giả, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây là quá thiếu tiền, hay là còn có mục đích khác? Nhìn đến Hạ Vô Cực, những thứ này tại cửa ra vào mời chào khách nhân các cô nương ào ào ánh mắt sáng lên. Các nàng cùng phổ thông gái lầu xanh khác biệt. Cảm giác của các nàng càng thêm mẫn cảm. Hạ Vô Cực chẳng những vóc người đẹp mắt, mà lại hình thể khôi ngô, khỏe mạnh có lực. Đây không phải mấu chốt nhất. Các nàng tuy nhiên nhìn không ra Hạ Vô Cực tu vi thật sự, nhưng lấy các nàng kinh nghiệm nhiều năm cùng lâu dài rèn luyện ra được cảm giác bén nhạy, có thể cảm giác được Hạ Vô Cực thể nội khí huyết cực kỳ tràn đầy, so với bình thường võ giả cường thịnh không biết bao nhiêu. Chính như Hạ Vô Cực đoán như thế, các nàng làm ra thịt sinh ý, một mặt là muốn tiền. Dù sao nghèo văn phú võ, tu tiên là rất phí tiền. Mà một phương diện khác là các nàng tu luyện thải dương bổ âm công pháp. Tại cùng nam tử khoái hoạt đồng thời, các nàng có thể hấp thụ một số dương khí tới tu luyện. Hoa, rất đẹp tiểu ca ca, đến a, tỷ tỷ thương ngươi. Tiểu ca ca dài đến lại đẹp trai lại rắn chắc, tỷ tỷ ưa thích gấp đâu, tỷ tỷ cho ngươi giảm giá. Đẹp trai như vậy xoái ca, tiểu nữ tử còn là lần đầu tiên gặp đâu, đến a, tỷ tỷ không thu ngươi tiền. Đúng đấy, đẹp trai như vậy các ngươi còn lấy tiền, thật sự là rơi tiền trong mắt đi, tiểu ca ca cùng tỷ tỷ trở về, tỷ tỷ trắng rán cho ngươi. Nguyên một đám nữ tử cạnh tranh tướng liếc mắt đưa tình, ép giá dẫn dụ Hạ Vô Cực. Sau cùng mấy cái nữ tử càng là ném ra không cần tiền giá thấp nhất mã. Ai nha nha, đẹp trai như vậy tiểu ca ca, các ngươi lại còn muốn bạch chơi. Đến, cùng tỷ tỷ khoái hoạt đi, tỷ tỷ cho ngươi 100 lượng. 100 lượng thì muốn mang đi tiểu ca ca, cái này cùng bạch chơi khác nhau ở chỗ nào? Tiểu ca ca, đừng để ý tới nàng, ta cho ngươi 1000 lượng. Một cái cô gái xinh đẹp trực tiếp nhiệt tình không bị cản trở chạy vội tới, trắng nón mềm mại cánh tay lập tức đeo ở Hạ Vô Cực kiên cố cánh tay, thân thể mềm mại càng là trực tiếp dán vào. Nguyên bản những cái kia nguyên một đám xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, đã nhanh chân rời đi thanh niên nam tử lập tức dừng bước, ánh mắt nhất thời sáng lên. Dáng dấp đẹp trai, chẳng những có thể lấy trăng chơi, còn có thể lấy tiền. Nguyên một đám nhất thời cả sửa lại một chút quần áo cùng đầu quan. Đem trong tay quạt giấy hoa một chút triển khai. Thẳng tắp sống lưng, trên mặt nụ cười ấm áp con người mà trở lại. Không có cách, người nào không đối dung mạo của mình tự tin như vậy đâu. Đến mức cái gọi là có nhục nhã nhặn. Vậy cũng là bảo thủ chi ngôn, có câu nói là hiểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu nha. Hạ Vô Cực túi đầu xoay mặt nhìn bên cạnh quần áo hở hang nữ tử, mỉm cười nói, ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Đối với người tầm thường mà nói, đây là một cái vô cùng mỹ mạo nhân loại nữ tử. Nhưng đối Hạ Vô Cực tới nói lại không phải. Dù là hắn không sử dụng tinh thần lực, cũng có thể cảm giác được cái này trên người nữ tử tản ra nhàn nhạt yêu khí. Nữ tử vốn định nũng nịu. Nhưng nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Vô Cực cặp mắt kia lúc, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Cái này anh tuấn thiếu niên nam tử tuy nhiên đang cười, nhưng trong mắt lại không có một chút nhiệt độ, nhìn ánh mắt của nàng càng giống là đang nhìn một cái con mồi. Loại ánh mắt này nàng rất quen thuộc, bởi vì nàng cũng thường xuyên sẽ có loại ánh mắt này. Nàng theo bản năng liền muốn đưa tay theo Hạ Vô Cực trên cánh tay lập tức lấy ra. Nhưng nàng chưa kịp có hành động, cổ tay của nàng liền bị Hạ Vô Cực bắt lại. Muốn dây rùa, lại phát hiện tay của đối phương nguyện như kiểm sát. Chương 132, bên đường giết người. Nữ tử biến sắc, nhìn lấy Hạ Vô Cực, một cỗ âm thầm sợ hãi dưới đáy lòng sinh sôi. Nàng thế mới biết, nàng đụng phải cọng rơm cứng. Đối phương rất có thể là tiên thiên, mà lại tựa hồ vẫn là cái nhân vật hung ác. Nhưng trải qua sóng lớn nàng, lúc này trên mặt lại là phóng xuất ra nụ cười sán lạ. Thân thể mềm mại dán đi qua, phía trước thủy triều mãnh liệt chen chồng chất tại Hạ Vô Cực khỏe mạnh trên cánh tay, cho đến biến hình. Nhìn đến một đám thanh niên nam tử mỹ mắt nhảy loạn, hận không thể một tay lấy Hạ Vô Cực kéo qua đến, đem chính mình đổi đi qua. Nữ tử mỹ nhãn như tơ, cười duyên nói, xoay ca, ngươi vội vã như vậy làm gì? Hạ Vô Cực mỉm cười, nói, không phải ta gấp, là người gấp. Ta hỏi ngươi, ngươi là thuộc về cái nào ngành? Câu nói này không phải dùng miệng nói ra được, mà chính là truyền âm. Nữ tử sững sờ, chớp một đôi mắt to xinh đẹp, nói ra, đương nhiên là đối ngoại ngành, đối nội đều là nữ nhân, cũng không ai dưỡng ta chúng ta nha. Hạ Vô Cực tay hơi dùng lực một chút. Giang giác. Yêu nữ xương cốt rách ra. Sắc mặt nàng đột biến, vừa muốn gọi, lại nghe được Hạ Vô Cực thanh âm tại trong óc của nàng nói ra, ngươi nếu là kêu thành tiếng, nó thì gây mất. Tiểu yêu nữ, trả lời ta lời mới vừa nói, ta nghĩ ngươi biết ta hỏi là cái gì, chớ hoài nghi ta. Yêu nữ sắc mặt nhất thời biến đến băng hàn, yêu thức truyền âm nói, ngươi biết ta không phải người, ngươi còn dám đối với ta hạ nặng tay. Hạ Vô Cực tay cầm hơi hơi dùng lực, từ tốn nói, đừng nói nhảm, cho ngươi một hơi thời gian. Yêu nữ khuôn mặt trắng bệnh, cố nén kịch liệt đau nhức, cười lạnh nói, ngươi có biết hay không ngươi đã thọc cái sọt lớn. Còn chưa nói xong, Hạ Vô Cực trực tiếp một bàn tay quạt tới. 3. Một tiếng vang lanh lảnh. Nữ tử cái kia xinh đẹp đầu bị đánh phát nổ nửa bên, liền thần hồn đều bị hắn một bàn tay đập tản. Yêu nữ tử vong, pháp lực biến mất, lập tức hóa thành một đầu dài đến 5 mét tạp sắc mãng xà nằm ngang ở mặt đất. Một đám oanh oanh yến yến gái lầu xanh nhất thời giật nảy cả mình, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Hạ Vô Cực. Hán, vậy mà đối thanh niên hạ sát thủ. Hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy. Hắn làm sao dám? A yêu. Một tên người qua đường giật nảy cả mình. Nhưng càng nhiều người lại thờ ơ, chẳng những không kinh ngạc, ngược lại tập mãi thành thói quen. Nguyên một đám ánh mắt thương hại nhìn về phía Hạ Vô Cực. Hiển nhiên, những người này biết cái này trong thanh lâu có yêu tồn tại. Thậm chí có một thanh niên tách ra đám người nhìn đến trên đất tạp sắc mãng xà một mặt bi thương mà hỏi, ngươi vì sao giết nàng? Nàng đẹp như thế ngươi làm sao lại hạ thủ được? Hạ Vô Cực im lặng, hắn chỉ dài 5 mét mãng xà nói ra, đây chính là ngươi nói rất hay nhìn. Hắn cảm thấy, người này thẩm mỹ có phải hay không có vấn đề? Thanh niên kia lại nói, ta mặc kệ nàng hiện tại, nàng trước đó cũng là đẹp mắt. Hạ Vô Cực trong lòng cảm thán. Người cùng yêu lại có thể tương thân tương ái sống chung đến mức độ này, thật sự là có thể xưng kỳ tích. Lắc đầu, những người này không cứu nổi. Lập tức xoay người rời đi. Đứng lại. Giết ta Di Xuân lâu người thì muốn rời đi, quả thực không biết sống chết. Theo một tiếng gào to, một đám hộ vệ ăn mặc người theo trong thanh lâu bắn ra. Hạ Vô Cực xoay mặt nhìn qua, phát hiện vậy mà mỗi một cái đều là trúc cơ cảnh tu tiên giả, có 8 người. Đám người này đem hắn vây quanh, một người trong đó xuất ra một đầu tản ra nhàn nhạt sóng pháp lực xiềng xích, vậy mà muốn đem Hạ Vô Cực cầm xuống. Bọn họ cũng biết, phổ thông xiềng xích đối phó Hạ Vô Cực chỉ sợ căn bản vô dụng. Có thể đem thanh niên một bàn tay đập chết, há có thể là phàm nhân. Hạ Vô Cực nhìn lướt qua đám người này, lập tức nhìn về phía bên trong một cái vừa mới cùng hắn nói chuyện người, nói ra, nó là yêu. Là yêu thế nào? Ăn nhà người cơm. Lại nói nàng là một cái tốt yêu, ngươi dựa vào cái gì giết chết hắn? Người kia nói. Hạ Vô Cực hơi sững sờ, có chút bật cười nói, tốt yêu. Ngươi dựa vào cái gì nói nó là tốt yêu? Người kia nói, ta nói nàng chính là, mà lại toàn bộ Di Xuân lâu người đều có thể làm chứng. Ngược lại là ngươi, ra tay tàn nhẫn, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Lập tức vung tay lên, quát nói, đem hắn cầm xuống. Vâng. Một cái kia cầm lấy xiềng xích trúc cơ cảnh hộ vệ lúc này liền đem xiềng xích tế lên, hướng về Hạ Vô Cực bao bọc xuống dưới. Hạ Vô Cực một phát bắt được, lấy tay kéo một cái, liền đem người kia kéo đi qua. Lập tức một quyền đem đánh bay. Đem xiềng xích thu vào. Muốn chết? Giết hắn. Hộ vệ kia đầu mục nhất thời giận tím mặt, quát to. Một đám người lại ào ào tế lên phi kiếm hướng Hạ Vô Cực đánh tới. Hạ Vô Cực lạnh hừ một tiếng. Không biết tự lượng sức mình. Trong tay quang mang lóe lên. Xuất hiện một thanh hàn thiết đao. Đống nhiên vung ra. Trong chốc lát, đao quang như tấm lụa quét ngang mà ra, sắc bén phong mang xâm nhập thần hồn. Không tốt. Nhóm người kia nhất thời kinh hãi. Nguyên một đám ảo ảo tế lên phòng ngự. Nhưng đã quá muộn. Hạ Vô Cực xuất đao tốc độ quá nhanh, mà lại bị rèn luyện vô số lần cương khí căn bản không phải bọn họ có khả năng tiếp nhận. Thi liên cứng rắn vô cùng hàn thiết đao đều là không thể thừa nhận, huống chi là bọn họ. Bá. Đao quang sau đó. Một đám người nhất thời bị đủ ngực chặt đứt, nhất thời khí tuyệt. Sắc bén đao khí trong nháy mắt đem thần hồn của bọn hắn cùng sinh cơ toàn bộ đoạn tuyệt, tám bộ thi thể lạch cạch một chút ngã trên mặt đất, máu tươi phun ra đi, sẽ có chút tới gần người phanh mặt mũi tràn đầy. A a a a. Người vây xem ào ào khủng hoảng tứ tán bỏ trốn. Mà nguyên bản tại cửa ra vào xem náo nhiệt những cái kia yêu nữ, cũng nguyên một đám thất kinh hướng trong thanh lâu chạy đi, cái kia tốc độ nhanh như phi tiễn, so với các nàng vốn có tốc độ nhanh hơn. Hạ Vô Cực đi qua, bàn tay lớn bổ một cái, đem những người này trên người chữ vật giới chỉ cùng phi kiếm thu sạch lên. Tuy nhiên những vật này bây giờ đối với hắn mà nói đã không quá đáng tiền, nhưng sau khi chiến đấu thu thập chiến lợi phẩm, vẫn là một cái vô cùng tốt đẹp thói quen. Thu thập xong, vừa mới chuẩn bị đi, liền nghe nơi rất xa truyền đến một tiếng hét lớn, đứng lại. Một đám người mặc áo giáp màu đỏ ngòm huyết long vệ, đạp trên phi kiếm ở dưới bóng đêm cấp tốc hướng hắn bay tới. Mau mau, huyết long vệ tới, người không phận sự tranh thủ thời gian lui tránh. Di Xuân lâu trước đám người soạt một chút toàn bộ rút đi, ào ào né tránh. Chỉ để lại Hạ Vô Cực một người đứng ở nơi đó. Hạ Vô Cực đứng tại chỗ, mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Vẹn vẹn mấy hơi thở, huyết long vệ liền đến. Hết thảy 19 người, nguyên một đám vũ trang đầy đủ, toàn thân sắc khí, như là hắc vụ lượn quanh tại thân thể bốn phía. Những thứ này huyết long vệ vừa đến liền đem Hạ Vô Cực vây lại. Cầm đầu huyết long vệ đội trưởng quát nói, bỏ vũ khí xuống, cùng chúng ta đi một chuyến hình bộ. Hạ Vô Cực tinh thần lực quét qua. Người này là Kim Đăng Kỳ, còn lại huyết long vệ toàn bộ đều là trúc cơ cảnh hậu kỳ. Theo hắn nhóm trên người tán phát ra sát khí nhìn, trên tay bọn họ chết không ít người, có thể thấy được bình thường bọn họ không ít giết người. Những sát khí này đối tại bình thường người mà nói, là phi thường đáng sợ, có thể chấn nhiếp tâm thần. Nhưng đối với Hạ Vô Cực tới nói, điểm sát khí này đối với hắn căn bản không tạo được ảnh hưởng chút nào, có bằng không. Hắn nhàn nhạt nhìn những người này liếc một chút, nói ra, cút. Nếu không, giết. Huyết Long vệ đội trưởng giận dữ, quát nói, lớn mật. Không những ở kinh đô trắng trợn được giết người, còn dám bắt, cũng phát ngôn bừa bãi. Lại theo ngươi lặp lại một lần, bỏ vũ khí xuống, cùng chúng ta đi một chuyến hình bộ. Nếu không, ngay tại chỗ giết chết. Đang khi nói chuyện, một cỗ kinh khủng uy áp bay lên. Kim đan kỳ đại năng uy áp như là một tòa núi lớn một dạng chấn áp xuống, tác động đến chung quanh vài trăm mét. Đến gần người qua đường nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, cảm giác hô hấp không thông, toàn bộ nằm sấp ngã xuống đất. Hạ Vô Cực ánh mắt lạnh lùng, không biết cái gọi là. Đã các ngươi muốn chết, cái kia liền thành toàn các ngươi. Trong tay đã có vết nước hàn thiết đao lần nữa vung ra. Huyết Long vệ tất cả mọi người toàn thân áo giáp màu đỏ ngòm đỏ quang đại thịnh, trên khải giáp sát khí trùng thiên. Đây là hoàng thất chuyên dụng huyết vệ khải giáp, bình thường người căn bản là không có cách phá vỡ. Thế mà, làm sắc bén đao mang trong nháy mắt lướt qua những người này lúc, những người này sắc mặt nhất thời thay đổi. Bọn họ lấy làm tự hào áo giáp màu đỏ ngòm giống như rách nát ra thuộc một dạng, bị sắc bén đao mang trong nháy mắt bổ ra. Theo sau chính là đao mang nhập thể phốc xích âm thanh. Ngoại trừ Huyết Long vệ đội trưởng thời khắc mấu chốt khởi động một chương chân quý phòng ngự phù bên ngoài, còn lại 18 cái Huyết Long vệ toàn bộ bị một đao cắt đứt. Thế mà, không đợi Huyết Long vệ đội trưởng lấy lại tinh thần, Hạ Vô Cực cũng đã xuất hiện trước mặt hắn. Một quyền đập ra. Vành. Mưa máu bay tán loạn. Chương 133, Bạch Mi đạo trưởng. Quốc gia này đã mục nát, Hạ Vô Cực đối với những thứ này chấp pháp giả không có chút nào thương hại. Một quyền nện phát nổ cái này Huyết Long vệ đầu lĩnh về sau, thu thập một phen liền trực tiếp rời đi, lưu lại một nhóm trợn mắt hốc mồm người qua đường. Đây là người nào? Quá độc ác. Đầu tiên là giết Di Xuân lâu thành niên, lại giết Di Xuân lâu hộ vệ, sau cùng thì liền triều đình Huyết Long vệ cũng không chút do dự thống hạ sát thủ, trực tiếp chém giết. Trong đó không thiếu có nhãn lực tu sĩ, bọn họ tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra được Hạ Vô Cực chính là một cái tiên thiên võ giả. Nhưng là, Huyết Long vệ đội trưởng Lưu Dân chính là một tên thật sự kim đan kỳ cường giả. Hắn một cái tiên thiên chém giết kim đan. Cũng quá dễ dàng đi. Hắn làm sao có thể cường đại như thế? Không ít người đối Hạ Vô Cực lai lịch bắt đầu có rất nhiều suy đoán. Thế ra, vẫn là tông môn. Là dạng gì thế lực mới có thể nuôi dưỡng được cường đại như thế tiên thiên võ giả? Mọi người thấy Hạ Vô Cực bóng lưng, đã hoảng sợ lại kính sợ. Đúng lúc này, thở dài một tiếng trên không trung vang lên. Theo cái này thở dài một tiếng, toàn bộ không gian đều đọc lại. Vừa đi ra mấy chục mét, Hạ Vô Cực nhất thời cảm giác được toàn thân như lâm vào đầm lầy, trong lòng không khỏi sinh ra tức giận. Không dứt. Chẳng lẽ nhất định phải ép lao tử đại khai sát giới? Hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới. Chỉ thấy một người mặc màu đen áo bào tay cầm phất trần lão giả từ không trung từng bước một hướng hắn đi tới, nguyên ánh sáng chiếu rọi ở trên người hắn, phát ra sáng ánh sáng màu bạc. Đặc biệt là cái kia một đôi treo ở khóe mắt phía dưới bạch mi, làm đến lão giả cả người xem ra tiên phong đạo cốt, như là xuất trần tiên nhân. Khi lão giả xuất hiện, nơi xa một cái trong tiểu lâu trung niên nam tử cả kinh nói, nguyên lai là Đông Nguyệt Tông Bạch Mi đạo trưởng, không nghĩ tới hắn vậy mà đột phá. Vài tòa trong thanh lâu chấn giữ lao quái, giờ phút này cũng là khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới, nhiều năm không thấy, Bạch Mi vậy mà trước chúng ta một bước, bước ra một bước này. Từ đó lại hưởng 300 năm thọ nguyên, so chúng ta nhiều hơn 2 lần. Không biết chúng ta đời này có thể hay không có hy vọng đột phá một bước này a? Khó đây này. Phá đan thành anh, phá dễ dàng, thành anh khó, một khi công bại, chính là vạn kiếp bất phục. Nếu không đại sở hoàng đế cũng sẽ không phí thời gian đếm 10 năm tuế nguyệt về sau cuối cùng lựa chọn cùng yêu môn hợp tác. Phá đan thành anh cần thiết tư nguyên, khí vận, thiếu một thứ cũng không được, hy vọng chúng ta tại lúc còn sống cũng có thể dính vào đại sở quốc vận phá đan thành anh, cùng cái này Bạch Mi mở dạng, lại hưởng 300 năm thọ nguyên. Hạ Vô Cực tại Di Xuân lâu trước trắng trợn giết người, bọn họ tự nhiên nhìn ở trong mắt. Nhưng bọn hắn vẫn chưa động thủ. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần không phải đem trong thanh lâu yêu nữ toàn bộ giết, hủy diệt toàn bộ thanh lâu, bọn họ thì sẽ không xuất thủ. Bọn họ tọa trấn ở đây, mục đích đúng là vì có thể thu hoạch được một số đại sở quốc vận, thu hoạch được một số tài nguyên tu luyện, tốt xông vào đột phá kim đan. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng không muốn nhiễm trần thế nhân quả. Cho nên, Hạ Vô Cực giết chết thanh niên, giết chết hộ vệ, giết chết huyết long vệ, bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới muốn xuất thủ, mặc cho Hạ Vô Cực rời đi. Không nghĩ tới, ở thời điểm này Bạch Mi vậy mà xuất hiện. Bất quá bọn hắn cũng biết, Bạch Mi đã đột phá kim đan, bước vào nguyên anh kỳ, tự nhiên không ngại điểm này nhân quả. Huống hồ lao ra hỏa này chỉ sợ cũng không có hảo tâm như vậy, hẳn là muốn mượn cái gọi là trừ ma vệ đạo lịch luyện hồng trần đến để thăng đạo tâm, cái này mới ra tay. Siêu siêu siêu. Nguyên một đám kim đan kỳ cường giả liên tiếp xuất hiện tại không trung. Gặp qua đạo trưởng. Đạo trưởng Văn Phúc. Không nghĩ tới là đạo trưởng Quang Lâm Kinh Đô, quả thật chúng ta có phúc ba đời. Nguyên bản ngoại trừ tại công môn làm cảnh sát kim đan kỳ, cực ít có thể nhìn đến còn lại kim đan cường giả. Nhưng bây giờ lại là nguyên một đám toàn bộ đều xuất hiện. Bao quát những cái kia từ lâu chưa từng gặp mặt, ngoại nhân coi là đã tỏa hóa các gia tộc kim đan kỳ hậu kỳ đám lao giả này cũng đều xuất hiện. Trong lúc nhất thời lại có hơn 20 người. Sau khi đến bọn họ từng cái bái kiến Bạch Mi đạo trưởng. Bạch Mi đạo trưởng trên mặt nụ cười, đối mọi người từng cái khẽ vước cằm, xem như cùng bọn hắn bắt chuyện qua. Lập tức quay sang, một đôi thâm thủy ánh mắt nhìn chăm chú Hạ Vô Cực. Những cái kia kim đan kỳ không có bất kỳ cái gì không vui, xa xa đứng ở đằng xa, mặt mỉm cười. Hạ Vô Cực nhìn lấy lao giả trước mắt hai con mắt híp lại. Liền xem như không có những cái kia kim đan kỳ làm so sánh, hắn cũng có thể cảm giác được. Lao giả này là nguyên anh kỳ. Nhưng là so trước đó tại Thiên Hạ Bảo Lâu đụng phải cái kia đại yêu khí tức nữ nhân hơi thấp, hẳn là nguyên anh kỳ sơ kỳ. Chuyện gì? Hạ Vô Cực thần sắc bình tĩnh nói. Bạch Mi đạo trưởng không có để ý Hạ Vô Cực sắp xỉ tại vô lễ tra hỏi, thực sự gần Hạ Vô Cực trên không, ở trên cao nhìn xuống, không trả lời mà hỏi lại nói cho bần đạo, ngươi là thế lực nào? Ngươi là ai? Lại là thế lực nào? Hạ Vô Cực mi đầu hơi nhíu, hỏi. Bạch Mi hai con mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe qua một tia hàn quang, trong tay phất trần vùng khẽ một chút, lập tức cười nhạt một tiếng nói ra, bần đạo Đông Nguyệt Tông Bạch Mi. Chưa nghe nói qua. Hạ Vô Cực lắc đầu, nói ra, ngươi ngăn lại ta chuyện gì? Bạch Mi khẽ nhíu mày. Hắn không nghĩ tới tiểu gia hỏa này càng như thế không coi ai ra gì. Phương viên 3.000 dặm, nhưng phàm là có chút thực lực không ai không biết Đông Nguyệt Tông. Hắn người lớn trong nhà thì không dạy qua hắn. Trong lúc nhất thời ánh mắt bên trong không khỏi lóe qua một tia tức giận. Nhưng hắn vẫn là cố nén tức giận nói ra, ngươi tuổi còn nhỏ liền sát tính to lớn như thế, nếu như không thêm vào ước thúc, ngày sau sợ rằng sẽ nhập ma. Nhập không nhập ma, liên quan gì đến ngươi? Hạ Vô Cực không chút khách khí nói ra. Chúng ta tu tiên, làm trừ ma vệ đạo, ta xem ngươi sát tính quá nặng, đã có nhập ma dấu hiệu, lao đạo ta vì thiên hạ thường sinh suy nghĩ, không thể không ra tay thay người lớn nhà ngươi quản giáo ngươi một phen. Bạch Mi đạo trưởng sắc mặt uy nghiêm nói. Quản giáo. Nói hiên ngang lẫm liệt, kỳ thật bất quá là cùng những yêu ma này cùng một ruộng. Hạ Vô Cực ánh mắt bên trong bộc phát ra một vẻ sắc ý. Ngươi nhằm nhỏ gì? Vâng. Bạch Mi đạo trưởng cái kia cô tức giận rốt cuộc gáp chế không nổi, ầm vang bạo phát. Lấy hắn nguyên anh kỳ lão tổ thân phận, bây giờ ở đâu đều là khách quý, lại bị một cái mười mấy tuổi mao đầu tiểu tử bên đường nhục mạ. Hắn làm sao có thể nhẫn? Quát to, mồm còn hôi sữa. Càng như thế không giữ mồm giữ miệng, nên là ánh. Đang khi nói chuyện, trong tay phất trần lúc này đối Hạ Vô Cực đánh tới. Bá. Nguyên bản chỉ có hai thước phất trần trong nháy mắt đạt tới mấy chục trượng, như thiên ti vạn lũ giống như hướng Hạ Vô Cực quất đánh tới. Hạ Vô Cực ánh mắt băng lãnh, tâm niệm nhất động. Thứ hai phân thân bỗng nhiên xuất hiện, tựa như là nguyên bản thì đứng ở nơi đó một dạng, lúc này chỉ là hiện ra thân hình một dạng. Lúc này thứ hai phân thân vẫn như cũ là một thân hắc áo giáp màu xám, cùng tinh giới bộ dáng không kém bao nhiêu. Bất quá khổ người lại là so sánh lớn, cái đầu cũng tương đối cao, đạt đến 3 mét, nhìn qua cực kỳ khỏe mạnh cường hãn, tràn đầy lực lượng cảm giác. Xuất hiện về sau trước tiên liền đại tay vồ lấy, lập tức một tay lấy tất cả phất trần tơ dài nắm trong tay. Chương 134, không thể trêu vào. Bạch Mi đạo trưởng khẽ giật mình. Cái này đột nhiên xuất hiện đại khối đầu là ai? Lại có thể đem hắn phất trần lớn lên kia một thanh tịch thu trong tay. Linh thức quét qua, nhất thời thần sắc chấn động. Hắn bất ngờ phát hiện cái này lại là cái kim loại khôi lỗi. Cái này sao có thể? Phải biết hắn mặc dù chỉ là tiện tay vung một chút, nhưng hắn là nguyên anh kỳ, pháp lực xa hoàn toàn không phải phổ thông kim đan kỳ có thể so. Nhưng là bị lúc này cái này trên thân không có không sóng pháp lực đại khối đầu kim loại khôi lỗi, một thanh bắt lại toàn bộ phất trần lớn lên kia. Dạng gì khôi lỗi có thể có cường đại như vậy lực lượng? Bạch Mi chưa từng nghe thấy. Hắn biết rõ, thì liền luyện thi tông kim giáp thì cũng không có lực lượng lớn như vậy. Huống hồ, đây là cái 10 phần hiếm thấy toàn kim loại khôi lỗi. Hắn còn là lần đầu tiên kiến thức đến dạng này khôi lỗi. Bạch Mi đạo trưởng không khỏi vừa mừng vừa sợ. Nếu như có thể đem này khôi lỗi luyện hóa thành phân thân, như vậy đối với trợ giúp của hắn không thể nghi ngờ là 10 phần to lớn. Có chút không tiện đi hoặc chính mình không cách nào tiến vào hiểm địa liền có thể để phân thân tiến về. Bạch Mi đạo trưởng nhìn về phía thứ hai phân thân, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam. Thật tình không biết thần sắc của hắn biến hóa, đều bị Hạ Vô Cực cảm giác. Ngay tại Bạch Mi đạo trưởng chính tham lam suy nghĩ lung tung thời khắc, thứ hai phân thân đại thủ đống nhiên hung hăng kéo một cái. Chiến tông cảnh giới thứ hai phân thân lực lượng đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ, cái này kéo một cái phía dưới, càng đem không trung Bạch Mi đạo trưởng cho vội vàng không kịp chuẩn bị kéo xuống. Bạch Mi đạo trưởng giật nảy cả mình, lập tức buông tay, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại. Nhưng thứ hai phân thân tại đem hắn kéo xuống trong nháy mắt, liền bước ra một bước. Như là thuấn di đồng dạng, trong khoảnh khắc xuất hiện tại Bạch Mi đạo trưởng trước mặt, một quyền đập tới. Không tốt. Bạch Mi đạo trưởng vong hồn đại mạo, một cỗ khí tức tử vong theo đáy lòng bay thẳng hướng não hải, bắp thịt cứng ngắc, toàn thân run rẩy. Suy nghĩ cấp tốc mà động, một đạo sáng hào quang màu bạc xuất hiện, lại là một thanh linh kiếm, đâm thẳng thứ hai phân thân. Thứ hai phân thân phảng phất giống như không thấy, quyền đầu chẳng những thế đi không giảm, ngược lại càng thêm nhanh chóng. Oeng. Không khí bị nện ra một vòng gợn sóng, to lớn quyền đầu vượt qua tốc độ âm thanh, ầm vang đập nện tại linh kiếm phía trên. Làm. Hỏa quang vang khắp nơi, mảnh vụn bay tán loạn. Lại là thứ hai phân thân trên nắm tay kim loại bị linh kiếm đánh nổ một khối lớn. Thế mà cùng lúc đó, linh kiếm cũng bị thứ hai phân thân quyền đầu hung hăng đập trúng. Hưu. Linh kiếm bị đập bay. Mà thứ hai phân thân cái kia có chút tàn khuyết thiết quyền chỉ là lược dừng một chút, liền ngang nhiên đập trúng Bạch Mi đạo trưởng. Lực lượng khổng lồ nhất thời vọt vào Bạch Mi đạo trưởng trong thân thể. Bạch Mi đạo trưởng mặc dù là cường đại nguyên anh kỳ, nhưng tu tiên giả nhục thân lại là luy rất yếu, chỗ nào trải qua ở thứ hai phân thân một quyền. Một quyền này lúc này đem hắn nhục thân đánh nổ. Vành ba. Mưa máu bay tán loạn, một cái nhạt người tí hon màu tím nhi đột nhiên đi xa. Lại là Bạch Mi đạo trưởng nguyên anh. Đồng thời, cái kia đánh bay linh kiếm cũng theo cái kia nguyên anh nhanh chóng bay xa. Đã mất đi nhục thân, nguyên anh tốc độ phi hành nhanh như thiểm điện. Hạ Vô Cực nơi nào sẽ để hắn bỏ trốn? Ngược lại không phải là sợ tương lai cái này Bạch Mi đạo trưởng sẽ tìm hắn để gây sự, mà chính là hắn nhìn chúng Bạch Mi đạo trưởng cái kia thanh linh kiếm. Hắn biết rõ, một thanh linh kiếm giá trị phi thường cao, rất nhiều môn phái đều là đem linh kiếm coi như là trấn tông chi bảo. Hắn lập tức để thứ hai phân thân đuổi theo. Tuy nói thứ hai phân thân cũng sẽ không bay, nhưng hắn sẽ bật lên, mà lại đạp trên phi thiên bộ bật lên tốc độ, không so phi hành tới chậm. Chỉ thấy thứ hai phân thân bỗng nhiên đạp xuống đất mặt. Vâng! Trên mặt đất tứ phân ngũ liệt, hình thành một vòng mấy chục mét phạm vi mạng nhện vết nước. Mà cả người hắn lại như là như đạn pháo bay bắn ra ngoài. Nơi xa những cái kia kim đan kỳ lão quái nhóm sợ ngây người. Hoàn toàn không có ý thức đến sự tình vậy mà lại là kết cục như vậy. Bạch Mi đạo trưởng bị cái kia đại khối đầu một quyền đánh nổ. Chỉ còn lại có Nguyên Anh như là chó mất chủ đồng dạng tại thoát đi. Ngoan nhân. Mà lại là cái siêu cường ngoan nhân. Không thể trêu vào. Đến mức cái kia đại khối đầu có thể hay không đuổi tới Bạch Mi Nguyên Anh, bọn họ không đi nghĩ, cũng không dám nghĩ. Hai vị này vô luận là vị nào, đều không phải là bọn họ chọc nổi. Bá. Những thứ này kim đan kỳ trước tiên toàn bộ biến mất. Thật giống như theo có tới hay không qua một dạng. Di Xuân Lâu đang hót nữ kỹ thanh niên tại cửa ra vào bị giết, Di Xuân Lâu bắt đại hộ vệ bị một đao giết chết, chạy tới huyết long vệ bị người bên đường chém giết, về sau Nguyên Anh kỳ lao tổ Bạch Mi đạo trưởng cũng bị người một quyền oanh bạo. Cái này liên tiếp tin tức tại toàn bộ kinh đô nhất thời nổ tung. Như bức như vậy ngoan nhân là ai? Tất cả ngành tình báo cấp tốc vận chuyển lại. Hạ Vô Cực ánh mắt tại bốn phía nhàn nhạt quét qua, hơi hơi lạnh hừ một tiếng, lập tức đem trên mặt đất phất trần cùng chữ vật giới chỉ cho nhặt lên. Đúng lúc này, thần sắc hắn hơi động một chút, khóe miệng nhấc lên một vệt đường cong. Bạch Mi chết rồi. Bị thứ hai phân thân một quyền oanh sát, linh kiếm cũng bị mang về. Ầm ầm. Nơi xa truyền đến một tiếng công trình kiến trúc sụp đổ tiếng vang. Hạ Vô Cực cũng không ngẩng đầu, biết đây là thứ hai phân thân cái kia lực lượng khổng lồ đã phá. Tinh thần lực của hắn lập tức dò xét hướng chữ vật giới chỉ. Không hổ là Nguyên Anh kỳ, thân này nhà muốn so với bình thường Kim Đan kỳ muốn phong phú nhiều. Vẹn vẹn trung phẩm linh thạch thì có 30.000. Hạ phẩm linh thạch ngược lại không nhiều, chỉ có 80.000. Trừ cái đó ra, còn có một số linh dược cùng đan dược. Bất quá, Hạ Vô Cực càng ưa thích vẫn là cái này chữ vật giới chỉ. Cái này chữ vật giới chỉ so chính hắn lớn gấp bội. Hắn lúc này tích huyết nhận chủ, đem cái này viên màu tím nhạt chữ vật giới chỉ cho đeo ở trên ngón tay. Tâm niệm nhất động, lập tức biến mất. Bá. Thứ hai phân thân từ không trung bay tới. Nhưng đang phi hành quá trình bên trong, lại là bỗng nhiên giải thể biến mất. Lại là về tới Hạ Vô Cực bản thể bên trong. Mà trước đó bị linh kiếm đánh nổ kim loại cũng toàn bộ về tới thứ hai phân thân bên trong. Hạ Vô Cực ánh mắt nhìn lướt qua Di Xuân Lâu, cùng các đại thanh lâu cùng sòng bạc, thản nhiên nói, các ngươi mỗi một nhà đều chuẩn bị cho ta một chút linh thạch, quay đầu ta đến mang đi, không hài lòng trực tiếp giết. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn đào tẩu. Nói xong, dậm chân rời đi, đảo mắt liền biến mất ở nơi xa. Thanh lâu cùng sòng bạc một mực là cái nhanh chóng tích lũy tài địa phương giàu, có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Hắn tự nhiên không muốn buông tha cái này có thể vơ vét chất béo cơ hội. Đến mức những thứ này thanh lâu cùng sòng bạc thế lực sau lưng, hắn không quan tâm. Dù sao đều đã đắc tội, vậy liền lại đắc tội càng sâu một số chính là. Hạ Vô Cực tùy tiện một câu, lại là đem những thứ này thanh lâu cùng sòng bạc các đại lao làm cho sợ hãi. Gia hỏa này liền Bạch Mi đạo trưởng cái kia Nguyên Anh kỳ cường giả đều có thể giết, tại cái này kinh đô ai còn có thể là đối thủ của hắn. Bọn họ thế lực sau lưng là rất mạnh. Nhưng vấn đề là nước xa không cứu được lửa gần. Vạn nhất gia hỏa này thẳng thắn tới, trước giết bọn hắn, thế mà trực tiếp đạp bằng địa phương này lại nên ngang rời đi, bọn họ chỉ sợ liền nói ý địa phương đều không có. Làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời một đám đại lao cấp tốc tập hợp, thì liền hoàng đế đích thân tới đều không có tốc độ nhanh như vậy. Chương 135, siêu hồn. Thanh lâu, song bạc sau lưng các cường giả bao quát chủ sự nhóm cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, lập tức thương nghị. Mà lúc này Hạ Vô Cực lại là xuất hiện ở Thiên Hạ Bảo Lâu. Chỉ bất quá hắn bây giờ diện mạo lại không phải bản thân hắn, mà chính là Lý Bá Diệu. Lúc này Thiên Hạ Bảo Lâu còn không có đóng môn, đèn đuốc sáng trưng, nhưng lúc này lại ngoại trừ mấy cái gã sai vặt bên ngoài, cũng không có người. Mà mấy cái này gã sai vặt còn tại cửa ra vào trông mong nhìn về phía thứ hai đường phố phương hướng. Thậm chí Hạ Vô Cực đến, mấy cái gã sai vặt cũng chưa từng để ý, còn đang quan sát. Tuy nhiên cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng vừa mới tin tức là tại là quá mức chấn hám nhân tâm. Di Xuân Lâu khói nhẹ bị người giết, lộ ra nguyên hình. Bát đại hộ vệ bị người một đao chạm giết, liền phản kháng chỗ trống đều không có. Huyết Long vệ tới, cũng không phải người kia một đao chi địch, đồng dạng bị chém giết. Càng đáng sợ chính là, nghe nói Nguyên Anh lão tổ đều xuất hiện. Nhưng như cũng bị người kia chặt, nghe nói chém vào nháo nhuẹn, liền Nguyên Anh đều bay mất. Đương nhiên, còn có một cái thuyết pháp là, lúc ấy lại xuất hiện một cái khắc cường giả. Nghe nói là người kia hộ vệ, trực tiếp đem cái kia Nguyên Anh kỳ lão tổ cho hoành sát. Còn có nói là người kia người hộ đạo. Nhưng bất kể nói thế nào, người kia rất lợi hại. Nguyên bản tại trong tiệm mua đồ người, như ong vỡ tổ toàn bộ chạy, ào ào chạy tới thứ hai đường phố xem náo nhiệt đi. Những thứ này gã sai vật cũng rất muốn đi xem náo nhiệt. Nhưng một làm việc không cho phép, thứ hai cũng không dám. Lấy bọn họ chút thực lực ấy, vạn nhất bị thai bay vạ gió, vậy liền chết vô ích. Hạ Vô Cực cũng không thèm để ý, dù sao hắn cũng không phải tới mua đồ, mà chính là tìm đến người. Thiết Văn Hải ở đâu? Bên trong một cái gã sai vật một bên hướng thứ hai đường phố không trung nhìn quanh, một bên theo bản năng nhất chỉ lầu 2. Hạ Vô Cực lập tức thẳng đến lầu 2. Làm hắn đi tới lầu 2 đầu bậc thang lúc, cái kia tên sai vật mới hồi phục tinh thần lại. A, vừa mới người kia là ai a? Những người khác quay sang nhìn về phía hắn. Không biết ta, không phải ngươi chiêu đãi sao? Cái gì ta chiêu đãi, ta một mực tại nơi này có được hay không? À, đúng, hắn là tìm đến trưởng quỹ.
Được rồi, mặc kệ.
Đúng, các ngươi nói, cái kia ngoan nhân có phải hay không là cái nào đó đại lao chuyển thế à, bằng không làm sao lại ra tay ác như vậy.
Ê à, ngươi ý tưởng này có đạo lý, muốn ta nói rất có thể cùng cái kia thanh niên có quan hệ, bằng không làm sao lại không thương hương tiếc ngọc.
Có thể hay không tại kiếp trước của hắn bị thanh niên hút quá nhiều mà dẫn đến bị ép chuyển thế.
Ừm, có khả năng này, theo ta thấy còn có một loại có thể là...
Đã đi lên lầu hai Hạ Vô Cực khỏe miệng hung hăng co lại.
Bọn gia hỏa này não tử sức tưởng tượng còn thật đầy đủ phong phú, hắn hoài nghi bọn gia hỏa này bình thường không ít ý những sự tình này.
Tinh thần lực quét qua, phát hiện Tiết Văn Hải chính tại một cái trong đó gian phòng.
Hạ Vô Cực đi tới, đẩy cửa ra.
Tiết Văn Hải đang đứng tại phía trước cửa sổ, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía xa xa bầu trời đêm. Nghe được cửa phòng mở âm thanh, lúc này mới xoay đầu lại. Nhìn đến Hạ Vô Cực không khỏi sức sờ. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng là cái nào gã sai vật hoặc là chấp sự tới tìm hắn, không nghĩ tới lại là đã lâu không gặp đến Lý Bá Diệu.
Hạ Vô Cực không chờ hắn tra hỏi, thì mở miệng trước nói, tuần sát sứ đại nhân đi đâu?
Hồi Thiên Nữ Tông.
Tiết Văn Hải theo bản năng trả lời.
Đúng lúc này, Tiết Văn Hải biến sắc, quát nói, ngươi không phải Lý Bá Diệu, ngươi là ai?
Đồng thời linh thức dò xét qua tới.
Nhất thời sắc mặt lại biến.
Là ngươi.
Hạ Vô Cực cũng không đáp lời, càng không dài dòng. Trực tiếp đem quỷ vương thả ra.
Cường đại linh hồn uy áp buông xuống, Thiết Văn Hải sắc mặt trắng nhợt.
Bá.
Quỷ vương trong nháy mắt xuất hiện tại hắn bên người, một quyền đánh tới hướng bụng của hắn.
Thiết Văn Hải kinh hãi, lập tức phóng xuất ra linh kiếm, đồng thời hướng ngoài cửa sổ tránh đi.
Nào biết hắn đụng đầu vào một cái cứng rắn vật trên hạ thể, nhất thời choáng đầu hoa mắt.
Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái cao đến 3 mét cự nhân đem cửa sổ cản cực kỳ chặt chẽ, hắn đụng đầu vào cự nhân trong ngực.
Một cỗ to lớn hoảng sợ đang dâng lên trong đầu của hắn, vừa định phải thoát đi, lại phát hiện thân thể của hắn lại bị cự nhân một mực nắm ở trong tay, không thể động đậy.
Quỷ vương xuất hiện ở trước mặt hắn, Tiết Văn Hải vong hồn đại mạo, cuống quýt hô to, tha mạng.
Đồng thời một bên chỉ huy linh kiếm đâm về quỷ vương đầu, một bên câu thông chữ vật giới chỉ bên trong kim sắc ngọc bội.
Kim sắc ngọc bội trong nháy mắt xuất hiện.
Nhưng quỷ vương lại là phảng phất giống như không thấy, trực tiếp không chút do dự một quyền đánh tới hướng bụng của hắn.
Tiết Văn Hải mục đích đỏ muốn nước, liều mạng lấy thần hồn thúc dục linh kiếm đâm về quỷ vương đầu.
Đồng thời thôi động pháp lực câu thông kim sắc ngọc bội, hét lớn, thỉnh thần tử buông xuống.
Chỉ tiếc, Hạ Vô Cực đối với cái này sớm có sở liệu, nếu không cũng sẽ không để quỷ vương trực tiếp đánh nổ hắn kim đan.
Tiết Văn Hải pháp lực còn không có thôi động đi ra, liền cảm giác được một cỗ lực lượng mạnh mẽ vọt vào trong cơ thể của hắn.
Mà hắn lấy thần hồn chỉ huy linh kiếm tại còn chưa chạm tới quỷ vương đầu lúc, lại bị thứ hai phân thân một quyền đập bay.
Dùng cái này đồng thời, quỷ vương cái kia lực lượng cường đại vừa vặn oanh bạo hắn kim đan.
3.
Kim đan sụp đổ.
Một cỗ sống không bằng chết hoảng sợ bao phủ Tiết Văn Hải náo hải.
Không có có pháp lực chèo chống kim sắc ngọc bội rơi xuống.
Quỷ vương lúc này thi triển thẩm phán chi nhãn, mạnh mẽ thần hồn lực lượng xâm lấn trong đầu của hắn.
Cái kia đập bay linh kiếm hoảng hoảng du du ngã xuống.
Bị Hạ Vô Cực một thanh tiếp được, đồng thời ánh mắt dần dần sáng ngời.
Nguyên lai, Bạch Tinh đã là thần tử tuần sát sứ. Cũng là Thiên Nữ Tông tông chủ.
Nàng tồn tại chính là vì thần tử mà phục vụ.
Theo các nơi thu thập tới tiên thiên bản nguyên cùng tiên thiên tinh khí, cuối cùng đều muốn hội tụ đến Thiên Nữ Tông.
Sắc thực nói, là hội tụ đến Thiên Nữ Tông cái kia đem sắp xuất thế thánh thần đại nhân chỗ đó, vì nó xuất thế cung cấp trợ lực.
Cái gọi là thánh thần đến cùng là cái gì, Tiết Văn Hải cũng không rõ ràng, nhưng hắn biết đó là một cái kinh khủng đại yêu.
Một khi xuất thế, đem về cho thần tử mang đến to lớn giúp ích.
Những thứ này tiên thiên bản nguyên cùng tiên thiên tinh khí chính là Bạch Tinh tự mình mang đi.
Thiên Nữ Tông ở nơi nào, Thiết Văn Hải cũng không rõ ràng.
Tại toàn bộ Nam Huyền Vực trên mặt đất căn bản không có Thiên Nữ Tông tông môn.
Theo hắn đoán chừng, Thiên Nữ Tông không phải tại Nam Bộ Cự Yêu Sơn Mạch, cũng là tại phía Đông Cấm Ma Địa.
Suy đoán của hắn càng thêm có khuynh hướng tại Nam Bộ Cự Yêu Sơn Mạch.
Dù sao cái này Thiên Nữ Tông toàn bộ là yêu, mà lại nghe nói tuyệt đại bộ phận đều là xà yêu.
Tuy nhiên không biết Thiên Nữ Tông ở đâu. Nhưng hắn lại biết làm sao đi.
Tại Hoàng Cung lòng đất có một cái truyền tống trận, có thể thẳng tới Thiên Nữ Tông.
Bạch Tinh thì là thông qua lòng đất truyền tống trận vừa đi vừa về tại Thiên Nữ Tông cùng Đại Sở Quốc.
Ngoại trừ những tin tức này bên ngoài, Hạ Vô Cực còn theo Tiết Văn Hải trong đầu tìm kiếm đến quan tại Thiên Hạ Bảo Lâu tin tức.
Mở tại Đại Sở Quốc bất kỳ một cái nào thành trì Thiên Hạ Bảo Lâu, đều là Kinh Đô Thiên Hạ Bảo Lâu chi nhánh.
Nhưng Kinh Đô Thiên Hạ Bảo Lâu cũng là Đại Ung Vương Triều Thiên Hạ Bảo Lâu chi nhánh.
Những thứ này chi nhánh cùng rất nhiều đại thế lực ở giữa có thiên ti vạn lũ liên quan.
Mà tất cả Thiên Hạ Bảo Lâu sau lưng đều có một cái cường đại kẻ ủng hộ, cái kia chính là thần tử. Có thể nói, Thiên Hạ Bảo Lâu cũng là thần tử thành lập, hoặc là nói hắn là đại cổ đông, những thế lực lớn khác hoặc nhiều hoặc ít đều có tham gia cổ phần. Chương 136, Đại Sở Hoàng Đế. Thanh Loan Cung. To lớn mềm trên giường, Ngọc Phi ngửa đầu ngã xuống giường, hai tay triển khai, mị nhãn như tơ đối một người đàn ông tuổi trung niên mềm mại vừa cười vừa nói, vậy hạ, cùng một chỗ bay à. Quỳnh Tiên Nhi cùng Minh Phi vừa cười vừa nói, ngươi cái này đứa nhỏ phóng đãng, bệ hạ vừa hút qua tinh khí còn chưa kịp hoàn toàn tiêu hóa, ngươi liền muốn chia ăn, bệ hạ tinh khí có thể không chịu nổi ngươi dạng này tiêu hao. Trung niên nam tử cười ha ha một tiếng, nói, ái phi không cần không cần cuống cuồng, chờ sau đó chấm liền đến. Sở Nguyên Đồ, đại sở quốc hoàng đế, một bộ trung niên văn sinh bộ dáng, nhưng kỳ thật hắn sớm tại 50 năm trước cũng đã là một cái kim đan kỳ đỉnh phong cường giả. Nhưng không biết là nguyên nhân nào, mấy chục năm ở giữa lại đều không thể đột phá. Hắn nghĩ hết thể biện pháp, lại đều không thể toại nguyện, kim đan không có chút nào động tĩnh. Khoảng cách đại nạn mặc dù còn có thời gian mấy chục năm, nhưng hắn không muốn tại đại nạn kỳ hạn đi vào thời điểm lại tìm kiếm đột phá chi pháp. Ngay tại hắn hết sức tìm đột phá cơ hội lúc, Quỳnh Tiên Nhi mang theo hai cái tuyệt thế mỹ nhân tìm được hắn. Quỳnh Tiên Nhi nói cho hắn biết, đây hết thể đều là thần tử bảy mưu đặt kế cùng khảo nghiệm, để hắn kiên nhẫn chờ đợi. Đồng thời minh xác bảo hắn biết, làm thông qua được khảo nghiệm sau thần tử tự có biện pháp để hắn phá đan thành anh lúc, hắn cơ hồ không chút do dự liền đáp ứng. Vừa đến, Quỳnh Tiên Nhi cùng Ngọc Phi cùng Minh Phi thật sự là quá đẹp, nhiều khi luôn có thể cho hắn rất nhiều không tưởng tượng được kinh hỉ, để hắn muốn ngừng mà không được. Thứ hai, cùng Thiên Nữ Tông hợp tác, cũng chính là cùng thần tử hợp tác, cái này mang ý nghĩa hắn đại sở quốc sau lưng chính là một cái thế lực bá chủ nhân vật vô địch. Có thể nói, chỉ cần thần tử không chết rơi, hắn đại sở quốc thì sẽ vĩnh viễn sừng sững. Hắn đời đời con cháu đều sẽ vĩnh viễn là đại sở quốc chủ nhân. Nhưng là, thần tử làm sao lại vẫn là đâu, đó là như là thần đồng dạng tồn tại, tương lai thành tiên tác tổ đó là tất nhiên. Theo hắn biết, thì liền rất nhiều đại thế lực đều đối nó tất cung tất kính, kính sợ có phép. Càng quan trọng chính là, 3 năm trước đây thần tử đã minh xác ban tiếng, chỉ cần thánh thần xuất thế, liền đem ban cho hắn thời cơ đột phá, cũng ban cho hắn một bộ có thể vũ hóa thành tiên tri cao pháp môn, để hắn có cơ hội vĩnh viễn đi theo thần tử hai bên. Từ điểm đó tới nói, thần tử tương đương với cho hắn một cái trường sinh hứa hẹn. Cam kết như vậy, thử hỏi người nào có thể cự tuyệt. Mà Quỳnh Tiên Nhi cùng Ngọc Phi cùng Minh Phi cũng là thần tử an bài ở bên cạnh hắn phục vụ cho hắn thị nữ, đồng thời cũng là hắn cùng thần tử ở giữa câu thông mối quan hệ. Đến mức Hoàng hậu Lục Trinh, thời gian 1 năm bên trong có lẽ có cái 1-2 lần cùng một chỗ, thời gian còn lại trên cơ bản đều tại Thanh Loan Cung. Tại trường sinh trước mặt, cái gì phu thê ân ái, đều không đáng giá nhắc tới. Hắn biết Lục Trinh cũng là tiên môn người, cũng có được trường sinh mộng tưởng, cho nên những gì hắn làm hắn lường trước Lục Trinh cũng có thể minh bạch. Quỳnh Tiên Nhi cười nói, bệ hạ, ngài cũng không thể luôn luôn như thế nuông chiều nàng, bằng không nữ nhân này chỉ sợ phải cưới đến ngài trên đầu. Ha ha ha, cưới thì kỵ ba, cũng không phải lần một lần hai. Sở Nguyên Đồ cười ha ha. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên biến sắc. Bệ hạ, chuyện gì? Quỳnh Tiên Nhi chú ý tới Sở Nguyên Đồ sắc mặt biến hóa, hỏi. Có người tại Hoàng Đạo thứ 2 đường phố giết người, Di Xuân Lâu một cái nữ kỹ bị giết, đồng thời còn có Di Xuân Lâu bát đại hộ vệ cũng bị giết. Sở Nguyên Đồ sắc mặt nghiêm túc nói. Thì việc này a, để Huyết Long vệ đi đuổi bắt chính là. Ngọc Phi co quắp trên giường lười biếng nói, không được nữa để Thiên Long vệ đi, liền xem như mạnh hơn cũng có thể đem chân áp. Quỳnh Tiên Nhi lại là không có Ngọc Phi lớn như vậy liệt liệt lạc quan, tại tất cả mọi người bên trong, nàng hiểu rõ nhất Sở Nguyên Đồ. Thậm chí tại nào đó chút thời gian, nàng so Sở Nguyên Đồ chính mình còn hiểu hơn hắn. Quỳnh Tiên Nhi hỏi, bệ hạ, có phải hay không sự tình có chút khó giải quyết? Sở Nguyên Đồ gật gật đầu, nói, Huyết Long vệ muốn đi, nhưng lại bị người kia tại chỗ toàn giết. Nếu như chỉ là cái này cũng là không tính là gì, dù sao giang hồ người nhiều lấy tên lô mãng chiếm đa số, nhưng hắn sau cùng lại ngay cả Đông Nguyệt Tông Bạch Mi đạo trưởng cũng bị giết. Cái gì? Bạch Mi cũng bị giết. Ngọc Phi từ trên giường nhảy dựng lên. Đông nhiên xuất hiện tại Sở Nguyên Đồ bên người, mang theo một làn gió thơm. Nàng giật mình hỏi, người này là thực lực gì? Thậm chí ngay cả Kim Đan đỉnh Phong Bạch Mi cũng có thể giết. Sở Nguyên Đồ nhìn thoáng qua nàng dưới cổ mảng lớn trống lên trắng như tuyết, khẽ lắc đầu, thở dài nói ra, Bạch Mi không phải Kim Đan, mà chính là Nguyên Anh Kỳ. Cái gì? Lời vừa nói ra, Minh Phi, Quỳnh Tiên Nhi cùng Ngọc Phi nhất thời lấy làm kinh hãi. Bạch Mi đột phá đến Nguyên Anh. Minh Phi kinh ngạc mở to cái miệng nhỏ nhắn nói ra, ta nhớ được hắn 1 năm trước vẫn là Kim Đan, lúc ấy còn cùng bệ hạ tại Đăng Nguyệt Lâu cùng một chỗ đàm luận đạo pháp, không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá nhanh đã đột phá. Đúng, hắn là 3 ngày trước vừa đột phá thành công, lần này đến đây kinh đô, chủ yếu là muốn cùng chấm cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận phá đan thành anh chi pháp. Sở Nguyên Đồ thở dài nói, chỉ là không nghĩ tới, hắn còn chưa kịp cùng chấm gặp mặt, liền vẫn lạc. Nghiên cứu thảo luận phá đan thành anh. Quỳnh Tiên Nhi trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe qua một tia màu sắc trắng nhã. Nhưng trên mặt của nàng lại là vừa đúng lộ ra mấy phần vẻ tiếc hận, nói ra, cái kia thật đúng là đáng tiếc, bằng không, thiếp thân cũng muốn nghe xem đâu, tuy nhiên mỗi người kìm đàn cũng khác nhau, nhưng không thể nói được sẽ có trợ giúp đây. Sở Nguyên Đồ thật sâu thở dài nói, đúng vậy a, là thật là đáng tiếc. Người kia rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là cái nào người Nguyên Anh kỳ lão quái? Ngọc Phi mở to một đôi mắt sáng hỏi. Quỳnh Tiên Nhi cùng Minh Phi cũng mở to một đôi sáng ngời đôi mắt đẹp nhìn về phía Sở Nguyên Đồ. Sở Nguyên Đồ khẽ lắc đầu nói, theo người phía dưới tin tức truyền đến, người kia không phải Nguyên Anh kỳ, mà chính là một tên tiên thiên, mà lại theo cốt linh phía trên phán đoán tựa hồ còn chưa đủ 20 tuổi. Cái gì? Tiên thiên võ giả? Còn chém giết Nguyên Anh kỳ cường giả? Điều này có thể sao? Ba nữ nhân mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Sở Nguyên Đồ. Quỳnh Tiên Nhi nói ra, bệ hạ, ngài chắc chắn chứ? Thiên thiên giết Nguyên Anh kỳ, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Sở Nguyên Đồ lần nữa lắc đầu nói ra, không phải hắn thân thủ giết Bạch Mi, mà chính là một người khác, hoặc là nói là một cái khôi lỗi. Khôi lỗi? Ba nữ nhân liếc nhau, lập tức nhìn về phía Sở Nguyên Đồ, bệ hạ, dạng gì khôi lỗi? Vậy mà có thể có giết chết Nguyên Anh kỳ thực lực. Sở Nguyên Đồ lắc đầu, trên mặt nghi ngờ nói ra, điểm này, chấm cũng chưa từng nghe nói qua. Huống hồ, hắn chỉ là cái tiên thiên, thần hồn của hắn như thế nào có thể thôi động có Nguyên Anh kỳ thực lực khôi lỗi? Hắn suy tư một lát, trong lòng đống nhiên nhất động. Lập tức sắc mặt nghiêm túc nói, ba vị ái phi, các ngươi trước ở chỗ này, chấm đi tìm hiểu một chút. Đúng, bệ hạ. Quỳnh Tiên Nhi ba người đáp. Sở Nguyên Đồ quay người đi ra Thanh Loan trong cung điện. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới thư phòng, trầm giọng nói ra, bất luận kẻ nào không được đến gần, nếu không giết không tha. Vâng. Trong bóng tối truyền đến rất nhỏ tiếng trả lời. Sở Nguyên Đồ đóng cửa lại, tại trên giá sách mở ra một cái mật đạo, lập tức đi vào. Chương 137, nhập hoàng cung. Hắc ám không gian bên trong, đột nhiên liên tiếp sáng lên 6 chén đèn liền dầu, nhưng cũng chỉ là đem cái này nguyên bản cực độ hắc ám không gian chiếu sáng một chút, ánh sáng căn bản siêu không ra 3 mét, liền bị hắc ám thôn phệ. Bị chiếu sáng trên vách tường khắc họa lấy phức tạp mà quỷ dị phù văn, nhìn lên một cái liền để nhân thần hồn hãm sâu trong đó, đầu đau muốn nức. Liền xem như Sở Nguyên Đồ cũng không dám nhìn nhiều, linh thức cũng không dám dò xét, nếu không thần hồn sẽ bị hao tổn. Tiến vào nơi này, Sở Nguyên Đồ giống như không còn là nhất quốc chi quân, mà chính là một cái thấp tôi tớ. Hắn cẩn thận theo trên mặt đất một đầu màu đỏ thấm đường máu đi về phía trước. Con đường này là duy nhất không có khắc họa phù văn nói, chỉ có đi tại con đường này phía trên, mới sẽ không bị mất phương hướng. Sở Nguyên Đồ từng bước một tiến về phía trước đi đến. Theo hắn đi lại, tại hắn hai bên ngọn đèn dần dần sáng lên, mà đi qua địa phương, ngọn đèn lại lần nữa dập tắt, giống như là vì cạn dầu đồng dạng. Trong bóng đêm đi ước chừng có trăm bước, Sở Nguyên Đồ rốt cục cũng ngừng lại, quỳ rạp xuống đất. Lão tổ, tối nay phát sinh một việc. Cho nên, Nguyên Đồ muốn mời lão tổ ra mặt, đem cái kia khôi lỗi cầm xuống làm việc cho ta. Đạp đạp đạp. Theo thanh âm tới gần, đứng tại Sở Nguyên Đồ trước mặt là một bộ cao đến 5 mét áo giáp màu đen. Áo giáp màu đen to lớn, toàn thân bao trùm lấy một tầng đen nhánh lân phiến, đầu khôi có hai sừng, bộ dáng dữ tợn, toàn thân có phức tạp phù văn tại ẩn ẩn lưu động. Bao tay bên trong nắm một cây màu đen phương thiên hỏa kích. Cả bộ khôi giáp tản ra vô pháp vô thiên khí thế khủng bố, nó bốn phía không gian lại phát sinh vặn mèo. Bên trong không có người, cái này xác thực chỉ là một bộ áo giáp, trong nón an toàn giống tuyết. Nhưng lúc này áo giáp màu đen bên trong lại là truyền ra ba động. Chuẩn. Thanh âm tại Sở Nguyên Đồ trong đầu vang lên, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Đa tạ lão tổ. Sở Nguyên Đồ vội vàng nói cảm ơn. Thiên hạ bảo lâu loạn. Một chúng cường giả bị giết chết. Rất nhiều bảo vật bị người vơ vét không còn gì. Có người nói là một người, có người nói là hai người. Nhưng không có ai biết là ai. Người biết, đều đã chết. Lúc này, cướp bóc thiên hạ bảo lâu Hạ Vô Cực đã lần nữa đi tới Di Xuân Lâu. Mà khuôn mặt tự nhiên là chính hắn. Để hắn cảm thấy kinh ngạc là, Di Xuân Lâu cửa chỉ có một cái hai chân run rẩy gã sai vặt, toàn bộ Di Xuân Lâu bên trong lại không có bất kỳ ai. Gặp Hạ Vô Cực xuất hiện, gã sai vặt thân thể cứng ngắc, nuốt nước miếng một cái. Cười rặng rỡ, run rẩy nói, ra ngài mời. Hạ Vô Cực mỉm cười, thản nhiên nói, ta có dọa người như vậy sao? Gã sai vật biến sắc, vội vàng nói, có. Ách, không có, ngài xem ra nho nhã theo cùng. A không, ngài cũng là nho nhã hiền hòa, tâm địa thiện lương, phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái. Hạ Vô Cực khỏe miệng giật giật, lập tức đi đến lầu. Đã thấy nguyên một đám túi chữ vật chỉnh tề để đặt tại một trường gỗ lim trên bàn lớn. Hết thảy 32 cái. Mặt trên còn có tờ giấy, viết một cái thanh lâu, một cái sòng bạc hiếu kính. Hạ Vô Cực tinh thần lực quét qua, phát hiện bên trong đều là từng đống linh thạch, số lượng còn có thể, lập tức đem những thứ này túi chữ vật thu sạch lên. Quay người đi ra ngoài. Cước bộ một chút, trong nháy mắt bay vào trong bóng đêm. Bịch. Gã sai vật ngã xuống đất, sau lưng toàn bộ ướt đẫm. Cái này sát thần cuối cùng đã đi. Bích Lạc Cung. Quỳnh Tiên Nhi kéo lấy cái má bình tĩnh nhìn về phía ngoài cửa, lâm vào trầm tư. Vừa mới Sở Nguyên Đồ nói lời còn nói bên hai. Sứ mạng của nàng chỉ có một cái kia chính là ngăn cản Sở Nguyên Đồ đột phá, dù sao thực lực quá mạnh hoàng đế không tốt khống chế. Đương nhiên, nàng cũng không phải là một mực ngăn cản đi xuống. Làm thánh thần đại nhân xuất thế, nàng đem không lại ngăn cản Sở Nguyên Đồ đột phá. Chẳng những không ngăn cản, nàng còn sẽ dốc toàn lực trợ giúp hắn đột phá. Bởi vì sau khi đột phá Sở Nguyên Đồ đối với thánh thần đại nhân sẽ có lấy trợ giúp rất lớn. Nhưng trước lúc này, lại không thể có nửa một chút lầm lỗi. Bạch Mi đạo trưởng xuất hiện, kém chút hỏng đại sự của nàng. Nếu không phải bị người giết chết, có lẽ sẽ ủ thành nàng không cách nào thu thập kết quả. Nếu không phải Sở Nguyên Đồ chủ động nói ra, nàng còn thật không biết Bạch Mi đạo trưởng cùng Sở Nguyên Đồ ở giữa còn có dạng này ước định, thậm chí ngay cả nàng đều không biết. Nàng tự nhiên biết, Sở Nguyên Đồ không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Có thể trở thành hoàng đế, nơi nào có đơn giản như vậy. Đầu óc đơn giản, sớm đã bị người mưu hại. Cho nên, theo trình độ nào đó tới nói, nàng là thật muốn cảm tạ vị kia giúp nàng giết Bạch Mi người. Hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là thánh địa? Nàng lấy được tin tức cùng Sở Nguyên Đồ cho nàng nói không có khác nhau, chỉ là tin tức của nàng càng thêm cẩn thận một số. Cẩn thận đến Hạ Vô Cực khuôn mặt tướng mạo đều bị tinh tế miêu tả đi ra, lấy ngọc giản hình thức đưa đến nàng nơi này. Không thể nghi ngờ, tại miêu tả bên trong, Hạ Vô Cực thẳng anh tuấn. Đối với nàng tới nói, có đẹp trai hay không cũng không có quá lớn quan hệ, mấu chốt là nghe nói người này khí huyết cực kỳ to lớn. Nếu có thể hấp thụ, cái kia. Đúng lúc này, Quỳnh Tiên Nhi đột nhiên đứng lên. Một thân to lớn khí tức bỗng nhiên lan ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ không trung. Một cái vóc người thân ảnh cao lớn đang đứng lơ lửng giữa trời. Toàn thân áo đen, quần áo phân phật, khuôn mặt anh tuấn bên trên có một song sán nhược tinh thần ánh mắt, chính nhìn chăm chú nàng. Là hắn. Chính là chém giết thanh lâu hộ vệ lại chém giết huyết long vệ cái này nhân tộc người trẻ tuổi. Hắn tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là... Quỳnh Tiên Nhi trong lòng hơi động, hai con mắt cấp tốc băng lãnh. Bích Lạc Cung lòng đất có cùng Thiên Nữ Tông lẫn nhau tới lui truyền tống trận. Truyền tống trận này quan hệ trọng đại, để cho tiện hướng thánh thần liên tục không ngừng đưa đi tiên thiên bản nguyên cùng tiên thiên tinh khí, truyền tống trận này có thể chạy suốt thánh thần động phủ. Cho nên, từ khi nàng vào ở Bích Lạc Cung đến nay, liền từ chưa rời đi sau đó cung. Kinh đô phồn hoa nàng càng là chưa bao giờ bước chân qua, có thể nói là một mực thâm cư không ra ngoài. Minh Phi cùng Ngọc Phi chỗ Thanh Loan Cung ngay tại Bích Lạc Cung bên cạnh. Liền xem như ngẫu nhiên khó chịu cũng chỉ là tiến vào Bích Lạc Cung, nhưng nàng lại có thể thời khắc chú ý đến Bích Lạc Cung tình huống. Mà người này địa phương khác không đi, hết lần này tới lần khác muốn tới Bích Lạc Cung, trên trực giác để cho nàng cảm thấy, người này sẽ không phải là vì truyền tống trận mà đến. Trực giác của nữ nhân vô cùng nhạy bén, mà nàng là yêu, hơn nữa còn là người tu luyện có thành tựu trời sinh có đại trí tuệ tam vĩ hồ yêu, trực giác càng thêm mẫn cảm. Đương nhiên, có lẽ suy đoán là sai. Nhưng vô luận đúng sai, Quỳnh Tiên Nhi cũng sẽ không để hắn tiến vào Bích Lạc Cung. Bá. Thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại không trung, một thân bạc áo giáp màu trắng mặc tại thân, làm đến cả người khí khái anh hùng hứng hực, có một phen đặc biệt vũ mị phong vận. Cùng lúc đó, cảm nhận được Hạ Vô Cực khí tức Minh Phi cùng Ngọc Phi cũng xuất hiện tại không trung, các nàng đồng dạng thân mặc áo giáp. Chỉ bất quá một cái là màu vàng nhạt, một cái là phân sắc, mỗi người tay cầm trường kiếm huyền lập không trung, tư thế hiên ngang. Quỳnh Tiên Nhi là Kim Đan kỳ đỉnh phong. Minh Phi cùng Ngọc Phi là Kim Đan kỳ hậu kỳ. Ba cái Kim Đan kỳ cường giả cùng lúc xuất hiện, khí thế kinh khủng nhất thời làm cho cả thiên địa cũng vì đó run lên, không khí biến đến đậm đặc ngưng kết. Chương 138, một quyền đánh nổ. Ngươi là ai? Dám lén xông vào hậu cung. Quỳnh Tiên Nhi giọng dịu dàng quát nói. Tuy nhiên đang quát tháo, nhưng thanh âm sốt mềm, giống như là đang làm nũng. Minh Phi cùng Ngọc Phi tuy nhiên thân mặc áo giáp, thế nhưng khải giáp lại là cực kỳ thiết thân, làm đến thân thể thức tha. Có lồi có lõm, mắt ngọc mày ngài, mị hoặc tự nhiên. Hạ Vô Cực thần sắc không có không gợn sóng, lập tức rơi vào trên nóc nhà. Ba vóc người lại xinh đẹp cũng chỉ là một bộ giả tượng tối ra. Người bình thường có lẽ cảm giác không ra, nhưng có quỷ vương phân thân hắn đối với thần hồn khí tức cực kỳ mẫn cảm, có thể tùy tiện phân biệt ra được thân phận của đối phương. Ba người trên thân tản ra nồng đậm yêu khí. Nói cách khác, ba người này kỳ thật chính là ba cái kim đan đại yêu. Kim đan đại yêu đều có thể tại hậu cung, hơn nữa còn là phi tử, cái này đại sở quốc chướng khí mù mịt có thể thấy được luồng đốm. Cái này cũng thì trách không được đại sở quốc bên trong các đại thành trì đều có yêu tồn tại. Gây cùng tồn tại cục diện xem ra rất tốt đẹp, nhưng trên thực tế những thứ này yêu ở nhân gian một mực tại lấy túi ra dẫn dụ nhân loại nguyên thủy dục vọng, thôn phệ nhân loại tinh khí, thậm chí giết hại phụ nữ có thai thai nhi, dù làm rất nhiều người là không phải không phân, đọa nhập ma đạo. Đối với Hạ Vô Cực tới nói, chém giết những thứ này yêu hắn không có chút nào gánh nặng trong lòng. Chính trong khi đang suy nghĩ, hưu 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 hưu, từng đạo bóng người màu tím cấp tốc xuất hiện, đem Hạ Vô Cực vây lại, nguyên một đám phát ra chính khí tức kinh khủng. 36 người, toàn bộ là kim đan kỳ sơ kỳ. Theo những người này mặc lấy liền biết, đây là Thiên Long Vệ. Đại sở quốc cường đại nhất Long Đình hộ vệ. Đây là hắn theo Tiết Văn Hải trong trí nhớ tìm thấy được. Lớn mật nghịch tặc, lại dám xông vào hoàng cung, lập tức thúc thủ chịu trói, miễn cho khỏi chết, nếu không, giết không tha. Thiên Long Vệ thủ lĩnh quát nói. Hạ Vô Cực nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc một chút, sắc mặt thong dong. Tâm niệm nhất động, thứ hai phân thân xuất hiện. Để đó tương đương với nguyên anh kỳ thực lực thứ hai phân thân không cần, không phải là phong cách của hắn. Nếu bàn về cảnh giới, thứ hai phân thân đại chiến sư cảnh giới tương đương với kim đan kỳ, chiến tông cảnh giới thì tương đương với nguyên anh kỳ, nhưng thực lực chân chính giới cảnh giới ngang hàng cùng nguyên anh kỳ so sánh lại là mạnh quá nhiều. Toàn kim loại, mỗi một hạt kim loại đều đã trải qua vô số lần đánh, cường độ khó có thể hình dung. Ngoại trừ linh khí bên ngoài, pháp khí căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Cao 3 mét thứ 2 phân thân mới vừa xuất hiện, một đám người sắc mặt liền thay đổi, bao quát Quỳnh Tiên Nhi ba người các nàng. Tây có bóng người tên. Bọn họ thế nhưng là rõ ràng biết được, chính là cái này Khôi Lôi đem bước vào Nguyên Anh kỳ Bạch Mi đạo trưởng cho xử lý. Mà hắn xuất hiện lần nữa ý vị như thế nào, bất kỳ người nào đều rất rõ ràng. Đặc biệt là 36 cái Thiên Long Vệ, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Có lẽ tối nay bọn họ nhất định vẫn lạc tại nơi này. Nhưng bất kể như thế nào, bọn họ không thể lui. Thủ hộ hoàng cung là chức trách của bọn hắn chỗ. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo giọng ôn hòa truyền đến, tất cả lui ra. Đang khi nói chuyện, một người mặc long bào trung niên nam tử xuất hiện tại không trung. Mọi người đủ tề bái hạ. Bái kiến bệ hạ. Miễn lễ. Sở Nguyên Đồ nói ra. Hạ Vô Cực đứng tại nóc nhà, dương mắt nhìn về phía Sở Nguyên Đồ. Đây chính là đại sở quốc hoàng đế. Ngược lại là rất có vài phần vương bá chi khí. Tinh thần lực quét qua. Kim đan kỳ đỉnh phong tu vi. Lại toàn thân tản ra một chút khí tức kinh khủng. Hạ Vô Cực thầm nghĩ, quả nhiên không phải cái gì lương thiện. Ngươi là người phương nào? Sau khi tiến vào cung không biết có chuyện gì. Sở Nguyên Đồ mỉm cười đối Hạ Vô Cực nói ra. Vừa mới linh thức quét qua, thiếu niên này quả nhiên là tiên thiên tu vi. Võ đạo khó tu, nhưng một khi có thành tựu, nhục thân cùng lực lượng so với tu tiên giả phải cường đại rất nhiều. Bất quá, dù vậy, tuyệt đại đa số người tại dưới cảnh giới ngang hàng, còn là không bằng tu tiên giả. Võ giả sử dụng chính là tự thân lực lượng, mà tu tiên giả sử dụng chính là thiên địa chi lực. Đem tự thân pháp lực dung nhập thiên địa, lấy tứ lạng bạt thiên cân phương thức sử dụng thiên địa lực lượng đến tiến hành đối địch. Thử hỏi, ai có thể cùng thiên địa chống lại đây? Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Nói thí dụ như người thiếu niên trước mắt này cũng là một ngoại lệ. Vượt cấp chiến đấu huyền như trò đùa. Bất quá, Sở Nguyên Đồ vẫn chưa đem hắn để ở trong lòng. Mạnh hơn, đối với hắn cũng cái này kim đan cảnh đỉnh phong không được uy hiếp, hắn càng nhiều chú ý lực vẫn là đặt ở bên cạnh hắn cái kia Khôi Lỗi trên thân. Hạ Vô Cực nhìn lấy Sở Nguyên Đồ, cười nhạt một tiếng, nói, ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là tại hạ bên ngoài một mực nghe người ta nói trong cung có yêu, cứ thế mãi chỉ sợ sẽ làm loạn hậu cung, đối hoàng thất cấu thành uy hiếp, các đại thương cổ cũng đều biểu thị lo lắng. Có yêu họa loạn hậu cung. Sở Nguyên Đồ sắc mặt hơi sững sờ, tiểu hữu chỉ sợ là nghe lầm, chấm hậu cung tuyệt không có khả năng có yêu ma tồn tại. Hạ Vô Cực khẽ lắc đầu, nói ra, tại hạ nguyên bản cũng tưởng rằng nghe lầm, nhưng khi ta tới nơi này tìm tòi hư thực lúc lại phát hiện, lại là thật. Nguyên bản tại hạ cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, dù sao đại sở hoàng cung nhân tài đông đúc, các đại hộ vệ nguyên một đám thực lực cao cường. Nhưng tại hạ nghe đồn đại sở lấy dân làm gốc, lấy lễ trị quốc, hôm nay gặp bệ hạ quả là thế. Thật sự là khiến tại hạ kính phục. Trảm yêu trừ ma vốn là chúng ta nhiệm vụ của mình, cho nên, vì bệ hạ phân ưu, tại hạ nghĩa bất dung tử. Dứt lời, lập tức hét lớn một tiếng, giết. Thứ hai phân thân đột nhiên bước ra một bước. Ầm. nóc nhà nổ tung, đổ sụp một khối lớn. Mà thứ hai phân thân trong chớp mắt không thấy. Lại là đột nhiên xuất hiện ở Minh Phi trước mặt, một quyền đập tới. Ông! Không khí tạo nên một vòng gợn sóng, thiết quyền lôi cuốn lấy lực lượng khổng lồ vượt qua tốc độ âm thanh, đột nhiên phóng tới Minh Phi cái kia cao ngất ở ngực. Lần này xuất thủ, hoàn toàn ở mọi người ngoài ý liệu. Minh Phi cũng không nghĩ tới sẽ hạ vô cực cái thứ nhất hướng nàng xuất thủ. Lâm Nguy bên trong, Minh Phi trong tay xuất hiện một thanh linh kiếm hung hăng hướng thứ hai phân thân đâm tới. Nhưng thứ hai phân thân phảng phất không thấy, quyền đầu không giảm đập vào Minh Phi nhà tao giáp màu vàng phía trên. Giang giáp. Khải giáp nứt ra, lực lượng khổng lồ tại Minh Phi thể nội nổ tung. Vành. Minh Phi mặc dù là yêu thể, nhưng nàng yêu thể lại căn bản không chịu nổi cái này lực lượng khổng lồ. Lúc này nhục thân nổ tung, thì liền thần hồn cũng không kịp bỏ trốn, liền bị tại chỗ nện bạo. Bao quát toàn thân khải giáp cũng tại thời khắc này sụp đổ, hóa thành mảnh vụn lẫn vào xương máu hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi. Lúc này Minh Phi cái kia thanh linh kiếm vừa mới đâm vào thứ hai phân thân ở ngực một tấc, lập tức bị thứ hai phân thân bắt lấy thu hồi. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, chỉ tại trong chớp mắt, mọi người thậm chí đều không kịp phản ứng, Minh Phi đã hương tiêu ngọc vẫn. A, Ngọc Phi quá sợ hãi, cấp tốc trốn hướng Quỳnh Tiên Nhi một bên. Tựa hồ ở thời điểm này, Quỳnh Tiên Nhi so với Sở Nguyên Đồ càng có cảm giác an toàn. Tất cả mọi người chấn kinh. Bọn họ rốt cục thấy được cái này khôi lỗi đáng sợ. Cường đại Minh Phi vậy mà không phải nó địch, liền bị toàn diện đánh nổ. Sở Nguyên Đồ cảm giác tim đau xót, giận tím mặt, lớn mật nghịch tặc, dám tại hậu cung hành hung, ám sát ái phi của trẫm, nên giết. Lập tức vung tay lên, một cái cao đến 5 mét bóng người xuất hiện, thân xuyên áo giáp màu đen, tay cầm một cây màu đen cự hình phương thiên hỏa kích, toàn thân tản ra kinh khủng màu đen khí thể, vặn vẹo lên thời không. Chương 139, thật lớn. Hạ Vô Cực thần sắc chấn động. Hắn nhìn về phía cái kia thân ảnh màu đen đầu lâu, hai con mắt hơi hơi nheo lại. Hắn phát hiện, cái kia giữ tợn trong nón an toàn cũng không có người. Hoàn toàn là một mảnh màu đen khí thể. Đây là... ma. Vẫn là cái nào đó lao quái hồn thể. Vậy mà gửi ở cái này cường đại sáo trang khải giáp bên trong. Có thể gửi lại hồn thể, có thể thấy được bộ này trang khải giáp cực kỳ bất phàm. Theo cái này sáo trang khải giáp uy thế phía trên đó có thể thấy được. Bộ này trang khải giáp tuyệt không có phải là pháp khí hay không, ít nhất là linh khí, tạm trở cấp khá cao. Lúc này, cái kia màu đen ma khải bỗng nhiên bước ra một bước, to lớn thân hình lại giống như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện tại thứ hai phân thân trước mặt, trong tay phương thiên hỏa kích quét ngang mà ra. Ông! Không gian cấp tốc và mẹo, cái kia phương thiên hỏa kích ngang chém tới tốc độ nhanh như thiểm điện. Thứ hai phân thân tiến lên trước một bước. Đông! Mặt đất nổ tung! Vô số vết nứt như mạng nhện đồng dạng hướng bốn phía nhanh chóng lan tràn, toàn bộ cung điện đều bị chấn động. Tại bước ra nháy mắt, cái kia nguyên bản chỉ có 3 mét hình thể đống nhiên tăng vọt đến 5 mét, đại thủ đống nhiên vồ một cái về phía cái kia ngang quét tới phương thiên hỏa kích. Đồng thời, một quyền đánh tới hướng hắc sắc ma khải. Quản ngươi bên trong là có người hay không, trước nện một quyền lại nói. Cái kia có mạnh mẽ phương thiên hỏa kích lại bị thứ hai phân thân một thanh nắm ở trong tay, lực lượng khổng lồ để thân thể của hắn trượt ba trượng. Nhưng thứ hai phân thân lại là không chút nào buông tay. Đồng thời, vừa mới hắn oanh ra một quyền lực lượng cũng công kích đến ma khải phía trên. Ầm. Ma khải mãnh liệt chấn động, thế bay ra ngoài. Va chạm chỗ đãng xuất một vòng to lớn gợn sóng, lực lượng quần quận hướng về bốn phía khuyết tán ra. Những nơi đi qua, kiến trúc cùng tường vây ầm vang sụp đổ, hóa thành bột phấn. To lớn như vậy lực lượng phía dưới, ma khải lại bình yên vô sự, liền một tia vết nứt đều không có. Vẹn vẹn theo ma khải bên trong tản ra một tia hắc khí. Xem ra không có gì, nhưng thứ hai phân thân lập tức cảm thấy, một quyền này đã thương tổn tới ma khải. Hoặc là nói thương tổn tới ma khải bên trong cái kia hồn thể. Cùng lúc đó, thứ hai phân thân bắt lấy phương thiên hỏa kích, đại thủ hung hăng về sau kéo một cái, muốn đem phương thiên hỏa kích kéo qua tới. Nhưng lại lập tức bắt một cái hư không. Lúc này, cái kia phương thiên hỏa kích ở trong tay của hắn đống nhiên hư hóa, lại biến mất. Lập tức tại bay ngược lăng không ma khải trong tay xuất hiện lần nữa. Thứ hai phân thân ngẩng đầu nhìn về phía ma khải. Trong cơ thể hắn tinh lực tạm thời còn không cách nào cùng nơi đây trời sản sinh cộng minh, cho nên còn không cách nào phi hành. Cái kia ma khải tựa hồ nhìn ra điểm này, cho nên ngược lại bay đến 20m có hơn không trung, liền không lại lùi lại. Tuy nhiên tấm kia mặt là trống không, nhưng Hạ Vô Cực vẫn cảm giác được cái kia ma khải đối thứ hai phân thân giễu cợt. Biết bay đối với không biết bay tới nói, có ưu thế thật lớn. Người chung quanh lúc này cũng nhìn ra điểm này. Trong lòng một khối đá rốt cục rơi xuống đất. Tất cả mọi người tự nhiên nhìn ra được, cái này ma khải cũng là duy nhất có thể chống lại và giải quyết cái này kim loại khôi lỗi đòn sát thủ. Chỉ cần đem cái này kim loại khôi lỗi ngăn chặn, hoặc cầm xuống, vậy liền xem như định ra đại cục. Đến mức cái này tiên thiên thiếu niên, căn bản không đáng để lo. Tại chỗ toàn bộ là kim đăng kỳ, một cái chơi không lại người, mười mấy cái cùng tiến lên, tổng có thể đưa người cầm xuống đi. Lại nói, nơi này còn có một cái kim đan kỳ hậu kỳ cùng hai cái kim đan kỳ đỉnh phong trí cường giả. Lực chú ý của mọi người đều đặt ở thứ hai phân thân phía trên. Gặp thứ hai phân thân chỉ có thể đứng trên mặt đất mà không cách nào phi hành, mỗi người đều cho rằng, phi hành trên không trung ma khải cầm xuống kim loại khôi lỗi chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng, sự thật thật là như thế sao? Đứng tại nóc nhà Hạ Vô Cực khỏe miệng hơi hơi dương lên. Trên mặt đất, thứ hai phân thân hình thể bỗng nhiên tăng vọt, lại trong nháy mắt cao đến 100m. To lớn như vậy hình thể làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Thật lớn. Ngọc Phi mở to nàng tấm kia miệng nhỏ, cả kinh nói. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, nâng lên cái kia to lớn cánh tay đối với Ma Khải đưa tay cũng là một quyền. Ông ba. Hư không chấn động, toàn bộ không gian đều đang vặn mèo. To lớn quyền đầu như núi lớn hung hăng đánh tới hướng cấp tốc né tránh Ma Khải. Ma Khải hiển nhiên không ngờ tới sẽ là như vậy một kết quả. Hắn giơ lên phương thiên hỏa kích hung hăng đối với thứ hai phân thân chém xuống, một đạo sáng như tuyết hình cung phong mang xẹt qua hư không, chạm tại thứ hai phân thân trên nắm tay. Làm. Tia lửa văng khắp nơi. Kim loại quyền đầu không hư hao chút nào. Nhưng khi Ma Khải thân hình bỗng nhiên mà tới, phương thiên hỏa kích chém xuống đến thứ hai phân thân trên nắm tay lúc, nhưng cũng bắn ra một số kim loại mảnh vụn. Thứ hai phân thân phảng phất giống như không thấy, căn bản không thèm để ý. Cánh tay hóa thành một cây đại đao, đối với Ma Khải cũng là một trận chém mạnh. Đồng thời quyền đấm cước đá, động tác nhanh như thiểm điện. Ma Khải cũng không nhượng bộ chút nào, trong tay phương thiên hỏa kích bị hắn múa thành phong hỏa luân. Đinh đinh đang đang. Tia lửa văng khắp nơi, đại địa chân chiến. Xê dịch nhảy vọt, động như lôi đỉnh. Hình thể to lớn thứ hai phân thân cùng Ma Khải chiến đấu trong nháy mắt liền tiến vào gay cấn. Oanh long long long. Theo thứ hai phân thân cùng Ma Khải chiến đấu, mảng lớn cung điện ngã xuống, hóa thành phế tích. Rất nhiều không kịp đào tẩu cung nữ cùng thái giám ảo ảo bị đặt ở phế tích phía dưới. Quỳnh Tiên Nhi một đôi mắt đẹp một mực đang nhìn chăm chú Ma Khải. Nàng cùng Sở Nguyên Đồ cơ hồ sớm chiều ở chung, đối với Sở Nguyên Đồ có thể nói là mười phần hiểu rõ, nhưng nàng đối với Sở Nguyên Đồ nắm giữ cường đại như vậy lực lượng dự bị đồng dạng cảm giác được chấn kinh. Đại Sở quốc vẫn luôn không có Nguyên Anh kỳ cung phụng tòa trấn. Không phải Sở Nguyên Đồ ra không nổi tiền, mà chính là không người nào dám. Đại Sở một mực cùng Thiên Nữ Tông hợp tác, bất kỳ người nào nếu là dám vượt qua, cũng là cùng Thiên Nữ Tông đối nghịch. Thiên Nữ Tông sau lưng là thần tử, cùng Thiên Nữ Tông đối nghịch, cũng là cùng thần tử đối nghịch, thử hỏi ai dám. Cho nên, Quỳnh Tiên Nhi vẫn luôn biết, tại Đại Sở quốc trong hoàng thất thực lực mạnh nhất chính là nàng cùng Sở Nguyên Đồ hai người. Nhưng nàng không ngờ tới, Sở Nguyên Đồ lại còn có hậu thủ, hơn nữa còn là cường đại như vậy lực lượng dự bị. Lấy nhãn lực của nàng vậy mà không nhìn ra cái này mà khải đến cùng là cái gì. Chỉ là một bộ áo giáp. Hiển nhiên không phải. Liền xem như khải giáp có linh, cũng không có khả năng có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Như vậy rất có thể cái này trong khải giáp có sinh linh mạnh mẽ tồn tại. Là vị nào phân thần kỳ lao quái phân thân. Vẫn là cái nào đó vẫn là cường giả tàn hồn. Quỳnh Tiên Nhi không được biết. Như vậy, ngoại trừ cái này ma khải, Sở Nguyên Đồ có thể hay không vẫn còn có hậu thủ. Nàng chợt phát hiện, cùng Sở Nguyên Đồ ở chung lâu như vậy, nhưng thật giống như chưa bao giờ đối với hắn chân chính hiểu qua. Thứ hai phân thân cùng Ma Khải chiến đấu phạm vi càng lúc càng lớn, càng ngày càng kịch liệt, không chỉ có kinh động đến toàn bộ hoàng cung, thì liền toàn bộ kinh đô đều kinh động. Mọi người hào hào đặt chân ngoài phòng, nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Nguyên một đám cao thủ xuất hiện, nhưng không có người tiến về hoàng cung. Đến một lần không có đạt được mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được đặt chân hoàng cung. Thứ hai, trong hoàng cung cao thủ như mây, nếu như ngay cả hoàng thất chính mình cũng xử lý không được, như vậy bọn họ đi cũng là đường chết một đầu. Cho nên, chỉ cần không phải quá ngu, cũng sẽ không tham dự trong đó. Chương 140, vây giết. Minh Hoàng Cung. Lục Trinh đứng tại đại điện chi đỉnh, tại bên người của nàng còn đứng lấy một đám trúc cơ cảnh đỉnh phong nữ hộ vệ. 18 người phân loại Lục Trinh hai bên, bội kiếm ra khỏi vỏ, thần sắc căng cứng. Lục Trinh nhìn phía xa cái kia không ngừng cùng Ma Khải chiến đấu bóng người to lớn. Tâm thần rung động. Nàng đã rung động tại vậy mà lại có thật lớn như thế hình thể kim loại khôi lỗi, đồng thời càng thêm rung động tại Sở Nguyên Đồ lại còn có cường đại như vậy lực lượng dự bị. Cái này Ma Khải tồn tại, liên nàng vị hoàng hậu này cũng không biết. Có thể thấy được, Sở Nguyên Đồ miệng có bao nhiêu gấp. Có lẽ, mấy hồ ly tinh kia cũng không biết đi. Biết rõ Sở Nguyên Đồ là người Lục Trinh, không khỏi tâm tình tốt lên rất nhiều. Thậm chí những cái kia trong chiến đấu sụp đổ cung điện đều cho nàng lấy mấy phần vui vẻ cảm giác. bởi vì những cái kia cung điện chính là ba cái kia hồ ly tinh chỗ cung điện. Nương nương, chúng ta muốn không muốn đi nhìn một chút? Thị vệ trưởng run giọng nói ra. Lục Trinh sắc mặt bình tĩnh, nhìn phía xa chiến đấu kịch liệt, cũng không quay đầu lại nói ra, đầu tiên chờ chút đã đi, loại kia chiến đấu tạm thời không phải chúng ta chỗ có thể tham dự. Chúng ta đi, cũng chỉ là cho bệ hạ nhiều gia tăng gánh vác mà thôi. Đúng, nương nương. Thị vệ trưởng nhẹ nói nói. Đồng thời nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Nàng còn thật sợ hoàng hậu khăng khăng tiến về, làm như vậy tùy thân thị vệ các nàng cũng đem nhất định phải tiến về. Tốt tại vị này hoàng hậu nương nương không có như vậy bảo thủ. Ách, là làm rõ sai trái, biết được tiến thối. Oanh long long long. Thứ hai phân thân cùng ma khải đánh nhau thật tình, hai cái không biết đau đớn, không biết mệt mỏi phi nhân loại, không ngừng oanh kích lấy đối phương, tóe lên từng trận tia lửa, chiếu sáng bầu trời đêm. Từng mảnh kiến trúc bị lực lượng dư âm phá hủy. Sở Nguyên Đồ sắc mặt âm trầm vô cùng. Ma Khải cùng thứ hai phân thân chiến đấu so hắn tưởng tượng muôn khó, bọn họ tán phát ra lực lượng xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn không biết trận chiến đấu này sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng cái này từng tòa cung điện bị rời bình biến thành phế tích, lại là để hắn đau lòng không thôi. Hắn không nghi ngờ lão tổ cuối cùng sẽ đem cái kia cường đại kim loại khôi lỗi cầm xuống, bởi vì hắn biết lão tổ thực lực chân chính kỳ thật sớm đã cường đại đến rất nhiều người khó có thể tưởng tượng cấp độ. Chỉ là bởi vì không có nhục thân mà không cách nào chân chính thi triển ra hắn mạnh nhất thực lực mà thôi, nhưng cái này cũng không hề đại biểu lão tổ không cách nào cầm xuống, chỉ là cần phải bỏ ra một chút đại giới mà thôi. Nhưng cuối cùng liền xem như có thể bắt được, lớn như vậy hoàng cung cũng sẽ bị hủy diệt hơn phân nửa. Người tới, đem người này ngay tại chỗ giết chết. Sở Nguyên Đồ đã đợi không kịp, rốt cục bắt đầu hạ đạt vây giết hạ vô cực mệnh lệnh. Vừa dứt lời, 36 cái thiên long vệ trong nháy mắt lao đến. Nguyên một đám thả ra phi kiếm. Kiếm vũ lăng thiên. Theo thiên long vệ thủ lĩnh hét lớn một tiếng. Trong chốc lát, vạn kiếm tề phát. Vô số kiếm ảnh bắn về phía hạ vô cực, muốn đem hắn bắn thành cái sàng. Hạ vô cực thần sắc hở hững. Toàn thân nổi lên kim quang, trong tay xuất hiện một thanh hàn thiết đao. Chém ngang mà ra. Đao mang hiện lên hình cung phi chạm mà tới. Từng đạo kiếm quang bị đao mang chém ra, nhưng có càng nhiều kiếm mang đâm vào trên người hắn. Lại phát ra đinh đinh đương đương kim thiết thanh âm. Đao mang chạm tại những cái kia thiên long vệ trên thân, lại bị trên khải giáp pháp lực đánh nổ, những ngày kia long vệ nguyên một đám bình yên vô sự. Phát hiện này, khiến cái này thiên long vệ nguyên một đám lòng tin tăng nhiều. Nguyên lai, cái này cái gọi là một đao chạm giết huyết long vệ thủ lĩnh thiếu niên, cũng không gì hơn cái này. Lúc trước đem hắn thổi đến thần hồ kỳ thần, hiện tại xem ra, hoàn toàn là cái kia huyết long vệ đầu lĩnh quá phế. Đương đương kim đan kỳ cường giả. Lại bị một cái tiên thiên võ giả vượt hai cái đại cảnh giới chém giết, quả thực là vô cùng lớn sỉ nhục. Nguyên một đám thiên long vệ phi tốc cẩn thận, bắt đầu đối hạ vô cực tiến hành hủy diệt tính đả kích. 36 cái thiên long vệ lẫn nhau ở giữa phối hợp mật thiết, phi kiếm cấp tốc bay ra, đâm về hạ vô cực mỗi cái vị trí. Cẩn thận. Hạ vô cực lạnh lùng cười một tiếng. Thể nội cương khí cấp tốc mà động, tuân hướng hàn thiết đao. Ông ba. Hàn thiết đao quang mang đại thịnh, giống như mặt trời. Một đầu to lớn trắng ngạch điếu tình mãnh hổ xuất hiện tại hắn sau lưng, dài đến 100m, uy thế kinh thiên. Võ ý hiển hình. Mọi người đều chấn kinh. Hạ vô cực một đao đánh xuống. Lưu tinh trảm. Một đạo lóe sáng đao quang chiếu sáng cả thiên địa, đao quang như tấm lụa, xé trời mà xuống, tốc độ kia giống như sao băng rơi xuống khắp nơi. Trắng ngạch điếu tình mãnh hổ theo đao quang gào thét mà ra, muốn xé rách thiên địa này. Không tốt. Đứng mũi chịu sào mấy vị thiên long vệ nguyên một đám lông tơ dựng thẳng. Một cô bóng ma tử vong bao phủ ở trong lòng. Ao ào thi triển ra cường đại nhất pháp thuật. Vô số kiếm mang theo bọn họ trên pháp kiếm bay ra, đồng thời các loại pháp thuật cũng theo đó phát ra. Lôi đình, hỏa diễm, núi to, mưa kiếm, ào ào hướng về hạ vô cực rơi xuống, hy vọng có thể vây ngụy cứu triệu. Nhưng hạ vô cực lại là một quyền đánh ra, tại hắn sau lưng không ngờ lại xuất hiện một đầu to lớn điếu tình trắng ngạch mãnh hổ. Đem những pháp thuật này toàn bộ đánh giết. Đao quang sau đó, ba cái thiên long vệ hóa thành mưa máu, người còn lại ào ào bay rớt ra ngoài. Ầm ầm. Hoàng cung trên mặt đất, một đạo sâu không thấy đáy vết nứt kéo dài vài dặm. Hạ vô cực trong tay hàn thiết đao hóa thành bột phấn. Vậy còn dư lại thiên long vệ gặp này, nhất thời kinh hỉ, cái kia thủ lĩnh vừa muốn hét lớn, hắn không có đao. Nhưng còn không ra khỏi miệng, chỉ thấy hạ vô cực trong tay xuất hiện lần nữa một thanh hàn thiết đao. Cái kia vừa lời muốn nói ra sinh sinh bị hắn nuốt xuống. Chỉ thấy hạ vô cực lần nữa vung lên hàn thiết đao chém xuống. Lưu tinh trảm. To lớn điếu tình trắng ngạch mãnh hổ lại hiện ra, uy thế lăng thiên. Bất quá, lần này hạ vô cực lại là nghiêng nghiêng chém xuống, tiếp cận với chém ngang. đao quang như tấm lụa huy sái mà ra. Trong tay Hàn Thiết đao lần nữa hóa thành bột phấn. Nhưng kinh khủng đao khí phút chốc mà ra, đem mấy cái kia vừa mới đến gần Thiên Long vệ chém bay ra ngoài. Giang giác. Mấy người vong hồn đại mạo. Bọn họ đặc chế khải giáp lại bị chạm đã nứt ra, một cỗ cự lực tập tiến nhục thân. Phúc. Mấy người cuồng phún một ngụm máu tươi. Mà còn lại Thiên Long vệ cũng bị một đao kia chém bay. Một đao đắc thủ, Hạ Vô Cực đúng lý không tha người. Phi Thiên Bộ. Trong chớp mắt, hắn xuất hiện ở một cái Thiên Long vệ trước mặt, một quyền nện xuống. Phệ hồn sát. Uy thế kinh khủng tăng thêm to lớn quyền lực, ầm vang mà tới. Một quyền đem cái kia Thiên Long vệ đập một lạnh thấu tim. Hạ Vô Cực một quyền đập ra về sau, liền không còn quan tâm, lập tức xuất hiện lần nữa một cái Thiên Long vệ trước mặt. Vành. Cái kia Thiên Long vệ thân thể uốn lượn như tôm tép, sau lưng bịch một cái nổ tung, toàn bộ lồng ngực đều bị to lớn quyền lực cho nổ tung, phun ra mưa máu. Thi thể rơi xuống hạt bụi. Mà lúc này Hạ Vô Cực đã lại đấm một quyền đánh tới hướng cái thứ hai Thiên Long vệ. Có trước mặt Thiên Long vệ bị giết thời gian giảm sóc, cái này một vị Thiên Long vệ lấy lại tinh thần, trong tay cực phẩm pháp kiếm mãnh liệt mà đâm về Hạ Vô Cực quyền đầu. Nhưng Hạ Vô Cực lại là không thèm để ý chút nào, quyền phong không tránh không né, cái kia hiện ra kim quang quyền đầu ngang nhiên đánh trúng vào cực phẩm pháp kiếm. Phanh! Pháp kiếm nổ tung, mảnh vụn kích xạ. Quyền đầu dư thế không giảm, ầm vang đánh trúng vào vị này Thiên Long vệ. Chương 141, thứ ba phân thân. Vành! Vị này Thiên Long vệ cái kia đã phá nát khải giáp pháp lực khó có thể liên tục, căn bản chống đỡ không nổi cái này lực lượng khổng lồ, cả người liền mang theo khải giáp tại Hạ Vô Cực cái kia lực lượng khổng lồ bên trong ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời mưa máu. Hai quyền oanh giết hai cái kim đan kỳ Thiên Long vệ, để tất cả mọi người ở đây đều thất kinh. Đây quả thật là tiên thiên. Siêu việt hai cái đại cảnh giới giết địch, hơn nữa còn là miểu sát. Đây quả thực chưa từng nghe thấy, khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không ai có thể thật tin tưởng. Trước đó còn đang cười nhạo cái kia Huyết Long vệ thủ lĩnh quá phế, bây giờ xem ra, ở đâu là người ta quá phế, mà chính là vị này quá mạnh. Biến thái cường. Hắn rốt cuộc là ai? Là dạng gì thế lực mới có thể nuôi dưỡng được khủng bố như vậy tiên thiên võ giả? Sở Nguyên Đồ cũng là rung động không hiểu. Quỳnh Tiên Nhi cùng Ngọc Phi nhìn lấy Hạ Vô Cực, đã chấn kinh lại tham lam, mà Ngọc Phi gương mặt càng là lặng lẽ bò lên trên đỏ ửng. Những người khác thấy được Hạ Vô Cực cường đại, mà hai người bọn họ thấy được Hạ Vô Cực thể nội khí huyết to lớn. Nếu như có thể đem thải bổ, vậy các nàng căn cơ đem biến đến càng thêm hùng hậu, không thể nói được còn có thể lần nữa thôi động thể nội viễn tổ lực lượng, để cái đuôi lại nhiều một đầu đi ra. Quỳnh Tiên Nhi, Minh Phi cùng Ngọc Phi đều là linh hồn nhất tộc, Quỳnh Tiên Nhi tư chất tương đối cao, là tam vĩ, Minh Phi cùng Ngọc Phi đều là hai đuôi. Cái đuôi càng nhiều, tư chất càng cao, sự phát triển của tương lai cũng càng lớn. Truyền thuyết linh hồn nhất tộc tổ tiên đạt đến cửu vĩ, trở thành trí cao vô thượng hồ tổ yêu thánh. Nhưng các nàng cũng biết, thải bổ ra hỏa này cũng không dễ dàng, cần đem triệt để mê đảo mới có thể tùy ý đòi lấy. Lực lượng của hắn quá lớn. Bất quá, giống như lực lượng càng lớn, thải bổ lên càng có ý tứ, các nàng thích nhất chinh phục loại này lực lượng lớn nam nhân. Ngọc Phi một đôi mê người vũ mị mắt hồ ly tản ra ánh sáng mê ly. Quỳnh Tiên Nhi cùng Ngọc Phi biến hóa, Sở Nguyên Đồ vẫn chưa quá mức để ý. Hắn lúc này trong mắt chỉ có Hạ Vô Cực. Xem ra, không xuất thủ là không thể nào. Vô luận như thế nào cũng muốn đem triệt để giết chết, chỉ có giết hắn, bên kia lão tổ mới có nắm chắc hơn đem cái kia kim loại khôi lỗi cầm xuống. Có điều, nếu như cùng Quỳnh Phi, Ngọc Phi đồng loạt ra tay, nắm chắc tính đem lớn hơn. Ngay tại Sở Nguyên Đồ chuẩn bị liên hợp Quỳnh Tiên Nhi, Ngọc Phi đồng loạt ra tay lúc, bên kia đánh mãi không xong ma khải rốt cục bạo phát ra. Ầm ầm. Ma khải giải thể, hóa thành 108 khối. Lập tức cái này 108 mảnh vụn hóa thành 108 cái to lớn ma thần, phóng tới thứ hai phân thân. Ngay tại thứ hai phân thân chuẩn bị oanh sát một cái trong đó hoặc nhiều cái ma thần thời khắc, cái này 108 cái ma thần trong khoảnh khắc tổ hợp thành một cái to lớn lồng giam. Trong chớp mắt, liền đem thứ hai phân thân bao ở trong đó. Lập tức vừa thu lại, lần nữa hóa thành ma khải, đem thứ hai phân thân cứ thế mà đè ép thu nhỏ đến 5 mét bên trong. Theo mặt ngoài nhìn, thật giống như ma khải đặc biệt vì thứ hai phân thân mặc vào một dạng. Nhưng với tư cách chủ nhân, Hạ Vô Cực rất rõ ràng, thứ hai phân thân bị nhốt rồi. Quả nhiên, gặp thứ hai phân thân rốt cục bị lao tổ cầm xuống, Sở Nguyên Đồ đại hỉ. Bá! Thấy hoa mắt, cái kia ma khải xuất hiện tại Sở Nguyên Đồ trước mặt. Nhìn như uy mãnh, nhưng Sở Nguyên Đồ lại là cảm thấy lao tổ suy yếu. Hiển nhiên, cầm xuống cái này kim loại khôi lỗi cũng không dễ dàng. Nhưng bất kể như thế nào, đã có thể bắt được, tương đương với đem người này một cái to lớn trợ lực cho tiêu trừ. Thúc thủ chịu trói, tha cho ngươi khỏi chết, nếu không giết không tha.
Sở Nguyên Đồ ngạo nghễ nhìn về phía Hạ Vô Cực.
Hạ Vô Cực dương mắt nhìn về phía hắn, lông mày nhíu lại, nói, ngươi thì khẳng định như vậy có thể cầm được ở ta.
Sở Nguyên Đồ cười lạnh nói, ngươi đã mất đi trợ lực lớn nhất, còn có thể có cái gì?
Hạ Vô Cực khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, nhìn về phía Ma Khải, nói, ta rất muốn biết, nhiều năm như vậy bị nhốt ở bên trong, ngươi mệt không?
Ma Khải nhìn hướng Hạ Vô Cực. Làm cho người cảm giác được quỷ dị chính là, thứ hai phân thân rõ ràng thì ở trong đó, nhưng lại không nhìn thấy mặt của hắn, thậm chí, trong nón an toàn không có cái gì.
Bất quá mọi người cũng đều biết Ma Khải đang nhìn hắn.
Hạ Vô Cực nhìn lấy Ma Khải, để hắn có chút thất vọng là, cái này Ma Khải cũng không nói chuyện, cũng không có truyền âm. Chỉ là biểu hiện ra nhìn hắn một cái mà thôi.
Tuy nhiên cái gì cũng không có phát sinh, nhưng hắn có thể cảm giác được, đây là một loại miệt thị.
Hạ Vô Cực hừ lạnh một tiếng, tâm niệm nhất động, thứ hai phân thân giải thể, trong nháy mắt biến mất, về tới hắc vụ không gian thứ hai môn hộ.
Giải thể để thứ hai phân thân tiêu hao không ít năng lượng, lúc này ngay tại thứ hai môn hộ điên cuồng bổ sung năng lượng.
Ma Khải chấn kinh.
Nhưng lệnh hắn càng thêm khiếp sợ sự tình còn ở phía sau.
Hạ Vô Cực lần nữa tâm niệm nhất động, quỷ vương xuất hiện.
Thời khắc này quỷ vương mặt mũi hung dữ, cao đến 100m, như núi lớn.
Màu đen thân thể như là địa ngục quỷ vương lâm thế.
Đồng thời to lớn quỷ vực trải rộng ra.
Cái kia to lớn linh hồn uy áp giá lâm tại Ma Khải bên trong, bao trùm tại tất cả trong linh hồn người.
Tất cả mọi người cảm giác được linh hồn nặng nề vô cùng, dường như tùy thời tùy chỗ đều phải ngủ say đồng dạng.
Mà áp lực lớn nhất, không ai qua được Ma Khải.
Đối mặt chiến tông cảnh giới thứ hai phân thân còn dám can đảm nhất chiến Ma Khải, lúc này thấy chỉ có tam phẩm quỷ vương cảnh giới quỷ vương phân thân, lại là dọa đến trực tiếp quay đầu liền chạy.
Chạy? Chạy trốn được sao?
Quỷ vực bên trong, hắn cũng là vương, huống chi hắn vẫn là chân chính quỷ vương.
Quỷ vương phân thân vừa xài bước ra, một quyền nện xuống.
To lớn hiện thực lực lượng lôi cuốn lấy cường đại linh hồn lực lượng, một quyền nện xuống tại Ma Khải phía trên.
Không!
Một đạo tàn hồn hoảng sợ kêu to.
Hạ Vô Cực thông qua quỷ vương phân thân, thấy rõ ràng một cái giống như ma thần quái vật vặn vẹo lên thân thể, muốn theo khôi giáp màu đen bên trong thoát đi. Nhưng là bị quỷ vương phân thân lực lượng khổng lồ cho hoanh bạo.
Cái kia năng lượng lập tức bị quỷ vương phân thân thôn phệ, một số nhỏ vụn giải rác trí nhớ xuất hiện.
Đế quốc,
ma vực,
tướng quân,
tử vong lĩnh,
vết nước.
Nhưng cũng tiếc bị quỷ vương phân thân lực lượng oanh bạo, trí nhớ thiếu thốn quá nhiều, mà lại quá mức vụn vặt, căn bản chấp va không ra trí nhớ đầy đủ.
Quỷ vương phân thân một phát bắt được chính đang thu nhỏ lại Ma Khải cùng Phương Thiên Hỏa Kích, lập tức thu vào.
Nhưng vừa thu lại, Hạ Vô Cực thể nội hắc vụ không gian đạo thứ ba môn hộ liền phát sáng lên. Cái kia Ma Khải cùng Phương Thiên Hỏa Kích tiến nhập đạo thứ ba trong cánh cửa.
Thứ ba phân thân, Ma Vương, cần ác ma chi tâm.
Năng lực, nhập ma, cuồng bạo, dung hợp ma thần khải, có thể vào ma giới.
Cái này ma thần khải vậy mà khởi động một cái phân thân.
Hạ Vô Cực sững sờ.
Như thế để hắn có chút sở liệu không kịp.
Nhưng cái này ác ma chi tâm dáng dấp ra sao?
Ở đâu?
Hạ Vô Cực gâm thầm lắc đầu.
Mặc kệ, trước đem một nhóm người này giải quyết lại nói.
Lúc này, thứ hai phân thân cũng khôi phục hoàn tất, theo Hạ Vô Cực tâm niệm nhất động, xuất hiện lần nữa.
Hai đại phân thân cùng lúc xuất hiện, chiến cục đã định.
Đây hết thể phát sinh quá nhanh, Sở Nguyên Đồ, Quỳnh Tiên Nhi đám người còn không có lấy lại tinh thần, thứ hai phân thân liền xuất hiện lần nữa.
Chương 142, có thể ta không tin.
Tại quỷ vực bên trong, tất cả mọi người nhận lấy quỷ vương cái kia cường đại linh hồn áp chế, làm đến tất cả mọi người trở thành dê đợi làm thịt.
Cứ kéo dài tình huống như thế, Sở Nguyên Đồ, Quỳnh Tiên Nhi, Ngọc Phi bọn người thực lực đại giảm.
Mà hai đại phân thân thực lực lại quá mạnh.
Còn lại 31 cái thiên long vệ càng là hoàn toàn không chịu nổi một kích, hào hào bị đánh bạo.
Quỷ vực xuất hiện, bên ngoài căn bản không nhìn thấy quỷ vực bên trong tình huống.
Lúc này, đứng xa xa nhìn Bích Lạc cung phương hướng Lục Trinh không khỏi đôi mi thanh tú nhíu lên.
Trước mắt một vùng tăm tối, cái gì đều nhìn không thấy.
Thì cả trên trời ánh trăng tựa hồ cũng đã biến mất.
Mà quay đầu hướng sau lưng nhìn qua, ánh trăng vẫn còn, nhưng ở Bích Lạc cung phương hướng, tựa hồ tiến nhập một cái khác thiên địa.
Chuyện gì xảy ra?
Bên kia xảy ra chuyện gì?
Lục Trinh trong lòng không hiểu có loại khủng hoảng.
Muốn không?
Đi xem một chút.
Lục Trinh chần chờ.
Nếu là thường ngày, nàng còn có thể tìm Thanh Ý thương lượng hỏi thăm, nhưng lúc này Thanh Ý đã về tông môn.
Cho nên, nàng hỏi thăm đã định trước không có người trả lời.
Nửa ngày, Lục Trinh trung quy là không yên lòng Sở Nguyên Đồ, nàng lập tức nói ra, đi, chúng ta đi xem một chút.
Nương nương, chỗ đó như vậy tà dị, nương nương vẫn là đường đi tốt.
Thị vệ trưởng vội vàng nói.
Không được.
Bệ hạ chính ở chỗ này,
ta không thể không đi. Lục Trinh cự tuyệt nói, lập tức ra lệnh, tất cả mọi người, theo ta đi. Là nương nương.
Bá.
Một đám người khống chế phi kiếm, cấp tốc bay về phía Bích Lạc Cung.
Quỷ vực bên trong.
Không.
Không muốn a.
Đối mặt Hạ Vô Cực công kích, Ngọc Phi hết sức cầu khẩn. Nàng đem toàn thân mị thuật thi triển đến cực hạ, trên người phấn sắc khải giáp từng khối rơi xuống, hóa làm một cái trơn bóng linh lợi nửa chặn nửa che mỹ nhân nhi.
Hạ Vô Cực căn bản không hề bị lay động, lúc này cũng là một quyền.
Nào biết, cái kia Ngọc Phi chẳng những không có né tránh, ngược lại ưỡn ngực mức nên đón tiếp lấy.
Hứa là bởi vì có gió, cái kia ngăn tại trắng lóa như tuyết phía trên áo ngực đột nhiên rơi xuống.
Nếu là bình thường người, khẳng định sẽ theo bản năng dừng lại, thậm chí tâm thần thất thủ.
Nhưng Hạ Vô Cực phảng phất không thấy.
Hắn rất tự tin cho rằng, đây hết thảy đều là giả.
Sau đó, thiết quyền không có chút nào sức tưởng tượng tới tiếp xúc đụng nhau.
Ngọc Phi tự tin cười.
Chỉ tiếc, nụ cười này chỉ là trong nháy mắt, liền đọc lại.
Lực lượng khổng lồ đem ngọc thể của nàng một quyền đánh nổ, xương máu phấn khởi.
Một đạo nhỏ bé không thể nhận ra cái bóng đột nhiên đi xa.
Hạ Vô Cực sầm mặt lại.
Lại là một đầu cái đuôi hồ ly, mà chân chính Ngọc Phi vậy mà chạy trốn.
Cùng Ngọc Phi một dạng, Quỳnh Tiên Nhi cũng bỏ một đầu cái đuôi, bỏ trốn mất dạng.
Hai đầu hồ ly cực kỳ giàu hoạt, thì liền quỷ vực đều không thể ngăn được.
Lúc này, ngoại trừ Sở Nguyên Đồ cùng bỏ cái đuôi đảo tẩu Quỳnh Tiên Nhi cùng Ngọc Phi bên ngoài, những người còn lại toàn bộ tử vong.
Hạ Vô Cực tâm niệm nhất động, quỷ vương biến mất.
Đầy trời màu đen quỷ vực cũng biến mất theo sạch sẽ, màu bạc ánh trăng nghiêng về xuống tới.
Nhưng lúc này Sở Nguyên Đồ như tháng này quang một dạng, trong lòng rét lạnh.
Một vùng phế tích gạch ngói vụn bên trong, Hạ Vô Cực cầm kiếm đứng ở trước mặt hắn, thứ hai phân thân nhìn chằm chằm đứng ở một bên.
Kiếm là Sở Nguyên Đồ linh kiếm.
Ánh mắt của hắn uy nghiêm nhìn lấy Hạ Vô Cực.
Ngươi không thể giết chấm.
Hạ Vô Cực ánh mắt bình tĩnh, hỏi, vì sao?
Sở Nguyên Đồ, bởi vì chấm là đại sở hoàng đế.
Hạ Vô Cực sắc mặt hờ hững, ngươi không xứng.
Sở Nguyên Đồ thần sắc không có chút nào biến hóa, nói ra, chấm biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng chấm phải nói cho ngươi chính là, nơi này là chấm quốc, tất cả mọi người là chấm con dân.
Hạ Vô Cực bật cười một tiếng, thản nhiên nói, chính vì vậy, cho nên ngươi chết không có gì đáng tiếc.
Đúng lúc này, một đạo thanh thúy mà thanh âm lo lắng truyền đến, kiếm hạ lưu người.
Lục Trinh cùng một đám thị vệ cấp tốc bay tới.
Đi vào Hạ Vô Cực cách đó không xa, Lục Trinh vội vàng tuyển một thứ đại khái làm cho đối phương cảm giác được địa phương an toàn đứng vững, nàng sợ chọc giận Hạ Vô Cực, trực tiếp đối Sở Nguyên Đồ hạ tử thủ.
Thiếu hiệp, tại hạ đại sở hoàng hậu Lục Trinh.
Lục Trinh ôm quyền không người thi lễ.
Còn mời kiếm hạ lưu tình, thiếp thân làm vô cùng cảm kích.
Hạ Vô Cực nhìn cái này nữ nhân xinh đẹp liếc một chút, đạm mạc nói, hắn sở tác sở vi ngươi không nhìn thấy.
Vẫn là nói ngươi cùng hắn chính là cá mẹ một lứa, cấu kết với nhau làm việc xấu.
Hắn tự nhiên nhìn ra được, Lục Trinh chính là nhân tộc, khí tức trên thân thuần chủng, hiển nhiên tu luyện chính là chính thống tu tiên công pháp.
Mà theo bộ dạng phía trên nhìn, nàng này cũng là có hoàng hậu cái kia có đại khí, nhân tử cùng uy nghi.
Nếu không phải như thế, hắn khi nhìn đến nàng thứ nhất mắt liền sẽ đem chém giết.
Lục Trinh ngẩng đầu, giang giặc thở dài một cái, nói, ta há có thể không biết, nhưng ta làm hoàng hậu, tự nhiên có tội trách.
Có điều, người không phải thánh hiền ai có thể không qua, bệ hạ cũng là chúng hồ ly tinh kia quỷ kế, nhất thời bị mê hai mắt.
Còn mời thiếu hiệp dơ cao đánh khẽ, cho hắn một cái tự kiểm điểm tự thân cơ hội.
Hạ Vô Cực khỏe miệng ngậm lấy một tia lạnh lùng, khẽ lắc đầu.
Sở Nguyên Đồ cùng Lục Trinh lạnh cả tim.
Bịch.
Lục Trinh lúc này quỳ xuống, màu vàng đỏ giao nhau rộng thùng thình phượng trang trải rộng ra.
Sau lưng nàng một đám người hầu cũng toàn bộ quỳ xuống.
Còn mời thiếu hiệp dơ cao đánh khẽ.
Hắn là nhất quốc chi quân, hắn đồng thời cũng là thiếp thân phu quân, hắn chỉ là nhất thời phạm phải sai lầm, còn mời thiếu hiệp cho hắn một cơ hội, thiếp thân cho thiếu hiệp dập đầu.
Nói xong, Lục Trinh lại thật cho Hạ Vô Cực đập hạ đầu.
Ẩm.
Trắng đoán cái chán túi tại gạch ngói vụn phía trên.
Gạch ngói vụn vỡ nát.
Mũ phượng phía trên kim phượng đuôi cánh trên đầu cấp tốc rung động.
Nàng không có làm dùng pháp lực, làm đến trắng đoán cái chán trong nháy mắt vạch phá, máu tươi chảy ròng.
Sở Nguyên Đồ trong lòng một cái dây cung bị xúc động.
Đứng lên.
Hắn hét lớn một tiếng.
Ngươi là cao quý nhất quốc chi hậu, ai để ngươi quỳ xuống?
Lục Trinh ngẩng đầu nhìn Sở Nguyên Đồ, một mặt nghiêm nghị nói ra, là thiên hạ dân chúng.
Thiên hạ dân chúng.
Sở Nguyên Đồ một trái tim tựa hồ bị chấn động, trên mặt dần dần hiện ra vẻ áy náy.
Vâng.
Chấm sai.
Lập tức mục đích dưng dưng chỉ xem hướng Hạ Vô Cực, giọng thanh khẩn nói, thiếu hiệp nếu có thể cho chấm một cái cơ hội, chấm nhất định còn lớn hơn Sở một cái ban ngày ban mặt, để hết thể yêu ma quỷ quái, toàn bộ biến mất.
Chấm muốn làm một cái minh quân. Lục Trinh trong mắt chứa nhiệt lệ, lập tức động tình nói ra, thiếp thân tin tưởng bệ hạ. Cho ta diễn xuất. Hạ Vô Cực hừ lạnh một tiếng, nói, thế nhưng là ta không tin. Đang khi nói chuyện, giơ tay lên bên trong linh kiếm tùy thời vung lên. Lập tức đem linh kiếm thu hồi, quay người rời đi. Sở Nguyên Đồ đứng tại gạch ngói vụn bên trong không nhúc nhích, Lục Trinh một trái tim chìm đến đáy cốc. Nàng trơ mắt nhìn Sở Nguyên Đồ sinh mệnh khí tức tại cấp tốc trôi qua, cái kia ban đầu cái kia ngắn ngủi thoát ly nhục thân linh hồn, giờ phút này lại toàn không dao động. Lại là Hạ Vô Cực lấy đao ý dung hợp trong một kiếm này, lao giết linh hồn của hắn. Tìm con trai kê vị đi, mọi thứ đừng làm quá mức. Hạ Vô Cực thanh âm truyền tới từ xa xa. Lời còn chưa dứt, hắn liền đã tiến vào Bích Lạc cung lòng đất. Chương 143, nguyên lai là một cái trứng. Căn cứ Tiết Văn Hải trí nhớ, Hạ Vô Cực rất nhanh liền tìm được ở vào Bích Lạc cung lòng đất truyền tống trận. Lúc này, trên truyền tống trận còn có ánh sáng nhạt lấp lóe, lại chính là chưa từng tiêu hao sạch sẽ gây nên. Hiển nhiên, cái kia hai cái hồ ly tinh theo truyền tống trận chạy trốn. Đứng tại trước truyền tống trận, Hạ Vô Cực ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Lần này tiến vào chi địa chính là Thiên Nữ Tông. Lấy cái kia hai cái hồ nữ khôn khéo, trở về trước tiên chỉ sợ liền đem việc này chuyển báo lên, đồng thời nói không chừng sẽ còn tại truyền tống trận chung quanh bày xuống sát trận. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, thì gặp phải lấy tuyệt sát. Có lẽ, liền xem như liền truyền tống trận cùng một chỗ phá hư cũng sẽ không tiếc. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền có tính toán. Đã hai đại phân thân đều đã bại lộ, vậy hắn cũng không cần che giấu, đến bên kia trực tiếp chặt chính là. Lấy hai đại phân thân thực lực phối hợp lẫn nhau, tăng thêm chính hắn, an toàn phía trên hẳn là không có vấn đề gì. Liền xem như thật gặp không thể địch lại nguy hiểm, hắn còn có thể tiến vào quỷ giới tiến hành tranh né. Bây giờ mặt bảng biểu hiện, quỷ giới đã có thể lần nữa tiến nhập. Đến mức tinh giới, vẫn như cũ ở vào định vị bên trong. Chỉ tiếc, hắn không biết cái này ác ma chi tâm ở nơi nào, nếu không ngược lại là có thể tiến nhập ma giới nhìn xem. Đương nhiên, không có hoàn hảo nắm chắc, vẫn là không nên tiến vào ma giới cho thỏa đáng. Hắn cảm giác ma giới rất nguy hiểm. Chỉ là nghe cái tên này, cũng không phải là địa phương tốt gì. Nghĩ kỹ xong, hắn dựa theo Tiết Văn Hải trí nhớ, lấy ra 32 viên trùng phẩm linh thạch. Điểm này, hắn thật sự là muốn cảm tạ Tiết Văn Hải. Nếu như không phải trí nhớ của hắn, nói thật, liền xem như nhìn đến cái truyền tống trận này hắn cũng không biết như thế nào truyền tống. Đây cũng không phải là đơn giản tại thanh năng lượng trung tướng linh thạch lấp đầy liền có thể truyền tống. Mà lại nếu như thủ pháp làm không đúng, cũng vô pháp truyền tống. Đứng tại truyền tống trận trung tâm, Hạ Vô Cực vung tay lên, 32 viên trung phẩm linh thạch liền gắn ra ngoài, chuẩn xác không sai trong cùng một lúc khảm đính vào truyền tống trận 28 cái lô khảm bên trong. Không sai, cũng là 28 cái năng lượng lô khảm. Nhưng lại cần 32 viên linh thạch, lại là trung phẩm linh thạch. Đại đa số lô khảm đều chỉ cần khảm nạm một khỏa, trong đó mấy cái lô khảm, cần đồng thời khảm nạm 2 khỏa cùng 3 viên. Cho nên Hạ Vô Cực thật vô cùng cảm tạ Tiết Văn Hải. Có thể nói, Tiết Văn Hải dùng tính mạng của hắn đến thuyết minh ý nghĩa sự tồn tại của hắn. Linh thạch chính xác khảm nạm, năng lượng trong nháy mắt bị rút ra, truyền tống trận nhất thời nhanh chóng sáng lên, hướng trung ương hội tụ. Bá. Một đạo bạch quang sáng lên, hình thành một đạo thô to cột sáng màu trắng, đem đứng ở trung ương Hạ Vô Cực bao phủ ở bên trong. Quang trụ xuất hiện vẹn vẹn một hơi, lập tức biến mất. Mà bao phủ tại trong cột ánh sáng Hạ Vô Cực đồng thời cũng đã biến mất. Thiên Nữ Tông, U Lam Điện. Đại điện vị trí gần cửa sổ xen vào nhau tinh tế bày biện các loại hoa cỏ, nhất là lấy gần hương U Lan chiếm đa số. Làm đến toàn bộ đại điện mùi thơm sông và muối. Đây là Thiên Nữ Tông tông chủ Bạch Tinh trải qua nơi thường ở. Nhưng giờ phút này Bạch Tinh lại là không tâm tình ngắm hoa, nàng nhìn trước mắt té quỵ dưới đất chật vật Quỳnh Tiên Nhi cùng Ngọc Phi, cực kỳ chấn kinh. Hai người lúc này xem như nửa biến hóa trạng thái, lộ ra cái đuôi hồ ly. Nhưng Quỳnh Tiên Nhi chỉ còn lại có hai cái đuôi, Ngọc Nương chỉ còn lại có một đầu cái đuôi. Mà lại thực lực của hai người đã ngã xuống kim đan sơ kỳ. Quỳnh Tiên Nhi còn tốt chút, dù sao trước đó vẫn là một cái kim đan kỳ đỉnh phong, cảnh giới rơi xuống đến kim đan kỳ sơ kỳ, cũng không có chưa quyết định biểu hiện. Nhưng Ngọc Nương lại suýt nữa kim đan phá nát ngã về trúc cơ cảnh, lúc này khí tức của nàng thứ nhất bất ổn, không cẩn thận liền có thể rơi xuống đến trúc cơ cảnh. Bạch Tinh thất kinh hỏi, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao lại luân lạc tới bực này ruộng đất? Tông chủ, ba người chúng ta hành sự bất lực, còn mời tông chủ giáng tội. Quỳnh Tiên Nhi trước tiên không có vì chính mình thoát tội, ngược lại là yêu cầu giáng tội. Hàng tội gì a? Mau nói là chuyện gì xảy ra? Bạch Tinh nói ra. Là như vậy. Quỳnh Tiên Nhi bắt đầu đem chính mình gặp được, nghe được, toàn bộ giảng thuật một lần. Ngoại trừ cường điệu miêu tả các nàng thấy chết không sờn cùng Hạ Vô Cực đại chiến, cuối cùng bỏ qua tu vi bảo mệnh khẩn cấp thoát đi chỉ vì đem cái này chuyện trọng yếu hồi báo cho tông chủ bên ngoài, còn lại trên cơ bản không có chút nào chỗ nước. Kim loại khôi lỗi. Quỷ vương. Hắn là ai? Bạch Tinh nhíu lại đôi mi thanh tú. Thông qua hai người cho hắn linh thức miêu tả, phát hiện cũng không nhận ra thiếu niên này.
Không đúng, thiếu niên.
Các ngươi nói hắn một mực sử dụng chính là đao. Bạch Tinh liền vội vàng hỏi.
Đúng.
Quỳnh Tiên Nhi lập tức gật đầu đáp.
Là dạng gì đao?
Bạch Tinh hỏi lại. Quỳnh Tiên Nhi nói ra, chỉ là phổ thông đao, hẳn là hàn thiết chế tạo, bộ dáng là như vậy. Nói, đem trong trí nhớ Hạ Vô Cực sử dụng hàn thiết đao bộ dáng lấy linh thức lan truyền cho Bạch Tinh.
Là hắn.
Bạch Tinh nhất thời đôi mắt đẹp mở to, rung động trong lòng. Hắn lại có cường đại như vậy trợ thủ. Nhưng nàng đồng thời trong lòng còn đang nghi ngờ. Hắn lúc ấy đến cùng là làm sao rời đi? Thật chẳng lẽ chính là một loại nào đó thuấn di pháp bảo? Hắn đến cùng là ai? Cái này lần này trở về, mục đích là cái gì? Là muốn tìm nàng báo thù sao? Vẫn là có còn lại cái mục đích gì? Nếu như trước đó sớm biết hắn có cường đại như vậy khôi lỗi, nàng làm sao cũng sẽ không đi treo chọc hắn. Hắn vì sao muốn tiến vào hoàng cung, hơn nữa còn sau khi tiến vào cung?
Bạch Tinh hỏi.
Quỳnh Tiên Nhi nói ra, hắn lúc ấy nói có yêu ma làm loạn hậu cung, muốn chẳng yêu trừ ma, sau đó không khỏi giải thích hợp lý lấy Sở Nguyên đổ mặt để cái kia khôi lỗi giết đi, lúc này mới đốt lên đại chiến.
Chẳng yêu trừ ma.
Chẳng lẽ hắn là cái kia chính đạo tông môn đệ tử?
Bạch Tinh cau mày nói.
Nàng ở trong đại điện nhẹ nhàng dạo bước, âm thầm suy nghĩ. Nhưng giống như không có cái nào chính đạo tông môn có cường đại như vậy khôi lỗi xuất hiện qua.
Lại nói. Trong lịch sử phụ dung sớm nở tối tàn Thiên Khôi Tông sớm đã biến mất nhiều năm.
Chẳng lẽ người này thu được Thiên Khôi Tông di tạo?
Quỳnh Tiên Nhi nhìn lấy trong trầm tư nàng, muốn nói lại thôi.
Bạch Tinh chú ý tới, nói ra, chuyện gì?
Quỳnh Tiên Nhi nói ra, ta nhiều năm như vậy theo chưa rời đi qua Bích Lạc Cung, một mực tại canh chừng truyền tống trận, nhiều năm qua đã thành thói quen, chợt vừa rời đi, ta cảm giác rất là không yên lòng.
Ta đang nghĩ, không biết người kia sẽ không tìm được truyền tống trận.
Mà lại thông qua truyền tống trận tiến vào chúng ta Thiên Nữ Tông.
Bạch Tinh nhìn chăm chú con mắt của nàng, ngẫm nghĩ một lát sau, lắc đầu nói ra, khả năng này không lớn.
Trừ phi có người nói cho hắn biết như thế nào tiến vào, như thế nào khởi động, nếu không muốn thông qua truyền tống trận tiến vào Thiên Nữ Tông, cơ hội là không thể nào.
Đấu truyền tinh di.
Thấy hoa mắt, Hạ Vô Cực xuất hiện ở một cái mở tối trong động phủ.
Tại xuất hiện một sát na, tinh thần lực liền hướng bốn phía trong nháy mắt trải ra lái đi.
A.
Vậy mà không như trong tưởng tượng những cái kia sát trận xuất hiện, mà lại cũng không thấy được cái kia hai cái tiểu yêu tinh, nơi này chỉ có một người trúc cơ cảnh xà nữ, trên trán có vài miếng vảy rắn.
Giờ phút này chính huyễn hóa ra hình người, gánh vác tay nhỏ trong động phủ dạ bước, thỉnh thoảng phun ra phân nhánh đầu lưỡi, tựa hồ trong không khí dò xét lấy tin tức gì.
Cũng có thể sử dụng pháp lực biến ảo thành hình người, lại như cũ sửa không được cái này sinh vật bản năng thói quen.
Lúc này, cái kia xà nữ thần sắc nao nao. Phun ra phân nhánh đầu lưỡi không ngừng trên không trung rung động, tựa hồ mảnh không gian này có mới vị đạo xuất hiện.
Đúng lúc này, trước mắt đống nhiên hoa một cái, ở trước mặt nàng xuất hiện một cái anh tuấn nhân loại nam tử.
Nhìn đến trước mắt đẹp trai mà cao lớn nam tử, xinh đẹp xà nữ nhất thời hai mắt sáng lên, khoe miệng không tự chủ lưu lại một đạo trong suốt hạ đà tử.
Tốt lớn mạnh.
Có đẹp trai hay không, nàng không quan tâm, mấu chốt là lớn mạnh.
Trước mắt tên nhân loại này trong thân thể chạy xuôi theo khiến người ta mê mội bàng bạc khí huyết chi lực, nếu có thể thải bổ, nếu có thể.
Hạ Vô Cực tâm niệm nhất động, quỷ vương xuất hiện.
Quỷ vương vừa xuất hiện liền thi triển ác ngộng, xà nữ trong nháy mắt tiến vào Hạ Vô Cực bệnh thành trong mộng cảnh.
Trong mộng cảnh, xà nữ đã được như nguyện, nhưng trong khoảnh khắc liền mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh.
Thẩm phán chi nhãn.
Quỷ vương cường đại thần hồn ngang ngược xâm lấn xà nữ hồn hải.
Theo tiếp xúc đến xà nữ trí nhớ, Hạ Vô Cực ánh mắt đột nhiên sáng ngời.
Đột nhiên hướng về một chỗ nhìn qua.
Cái gọi là thánh thần, nguyên lai chỉ là một khỏa trứng lớn.
Thiên Nữ Tông chỉnh hợp toàn bộ đại sở quốc, phí hết tâm tư không ngừng thu thập tiên thiên bản nguyên cùng tiên thiên tinh khí, lại toàn bộ là vì đưa nó ấp trứng.
Chương 144, bổ ra nhìn xem.
Đến mức quả trứng này đến cùng là cái gì, cái này xà nữ cũng không biết.
Nàng cũng chỉ là nghe nuôi nâng thánh thần tông môn trưởng lão nói qua mà thôi, bản thân nàng vẫn chưa thực sự được gặp trứng lớn.
Bởi vì thánh thần trong động phủ phát ra khí tức, làm nàng thần hồn hoảng sợ.
Ngoại trừ cần thiết tuần tra, dưới tình huống bình thường, nàng không dám vào nhập trứng lớn chỗ động phủ năm phạm vi trăm trượng.
Cho dù là tuần tra, cũng là nhìn một chút sau nhanh chóng nhanh rời đi.
Chỉ cần xa xa cảm nhận được thánh thần khí tức khủng bố, liền biết thánh thần không việc gì, những chuyện khác không cần nàng quan tâm.
Ngoại trừ những ký ức này,
còn có cái này thiên nữ tông đích thật là như là Tiết Văn Hải suy đoán như thế, tọa lạc tại Nam Huyền vực Nam Bộ Cự Yêu Sơn Mạch. Không thể không nói, cái này Tiết Văn Hải vẫn là hết sức thông minh. Hạ Vô Cực âm thầm đối Tiết Văn Hải thâm biểu tán thưởng. Chỉ nhớ trên cơ bản chỉ những thứ này, còn lại đều là một số lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Tỷ như thế nào ngủ say bao nhiêu năm, đã ăn bao nhiêu tiểu yêu, có lúc ngẫu nhiên còn có thể ăn vào mấy cái bị phía trên thưởng xuống tới xương người đầu. Nhất làm cho nàng khó có thể quên cũng là có một lần theo Ngọc Nương tiến về nhân loại thủ đô, cùng những cái kia nhân loại nam tử chuyển động cùng nhau mấy đêm rồi phía trên. Chính là cái kia mấy đêm rồi phía trên nàng bởi vì quá khích động dùng sức quá mạnh, làm đến vài cái nhân loại nam tử bị nàng hút khô, để kia cái gì Ngọc Xuân lâu bồi thường người ta không ít tiền. Muốn không phải ca ca của nàng ngày bình thường cùng Ngọc Nương quan hệ không tệ, chỉ sợ nàng sẽ bị Ngọc Nương tại chỗ giết chết, sau cùng bị Ngọc Nương cho phái trả lại. Hạ Vô Cực khỏe miệng hơi hơi co quắp một chút. Quyền quý trong vòng thật loạn. Thiện tay vung lên, trong tay linh kiếm liền chặt đứt đầu của nàng. Lập tức, lạch cạch. Đã mất đi pháp lực trèo trống, một đầu dài 7-8 mét mãng xà thi thể nằm ngang ở mặt đất. Xà đầu lăn rơi xuống đất, cặp kia vừa mở mắt ra còn tại nháy, tựa hồ tại nghi hoặc tại sao lại bị chặt đầu. Nhưng rất nhanh, ánh mắt liền ảm đạm xuống. Hạ Vô Cực chém giết lúc dùng đao ý, đầu bị chặt rơi, thần hồn cũng bị đao ý chém vỡ. Lập tức đi hướng cái kia trứng lớn chỗ động phủ. Đi qua một cái bằng phẳng động phủ, liền có một cái hướng phía dưới cự đường giao thông lớn. Thông đạo đường kính đạt 30m. Muốn đến là bởi vì yêu hình thể quá lớn, cho nên lối đi này mới có thể khai quật lớn như thế. Trong thông đạo hàn ý ung tùm, bốn phía vách động hiện lên màu đỏ đen, phảng phất là dùng máu tươi phủ lên đi lên một dạng, làm đến thông đạo như là ngay tại thông hướng địa ngục đồng dạng. Cũng khó trách con rắn kia nữ hoàng sợ, càng đến gần trứng lớn chỗ lòng đất động phủ hàn ý càng lớn, bốn phía trên vách động treo băng lánh xương lạnh, mà lại trong không khí tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Liền xem như xà loại là động vật máu lạnh, cũng sẽ không thích loại này băng lánh thấu xương hàn ý nhiếp hồn hoàn cảnh. Thời gian dần trôi qua, trong không khí bắt đầu ẩn chứa một chút cuồng bạo sát ý. Càng đến gần trứng lớn động phủ, loại này cuồng bạo sát ý càng dày đặc. Dọc theo đường hầm to lớn hướng phía dưới đi, thời gian dần trôi qua, cái kia cuồng bạo sát ý tại ý lạnh đến tận xương tủy phía dưới sôi trào mãnh liệt, tạo thành muốn mạt sát thế gian hết thảy cuồng bạo sóng lớn. Hạ Vô Cực rốt cuộc minh bạch, nơi này vì sao không có yêu đến chống giữ. Khủng bố như vậy sát ý, liền xem như kim đan kỳ cường giả đến đây, cũng muốn lui tránh 90 dặm, cái này bản thân liền là một đạo cường đại phòng ngự. Nếu như an bài yêu ở đây trông coi, hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Mà lại, chứng lớn uy áp bản thân đối với yêu cũng có được to lớn tác dụng khắc chế. Đó là cấp trên đối với hạ vị giả thiên nhiên huyết mạch đắc chế. Thiên nữ tông cũng không lo lắng cái này trứng lớn sẽ không bị quỷ người chui vào trộm đi. Thứ nhất không có cái nào yêu năng thừa nhận được cái này to lớn linh hồn uy áp. Thứ hai, đây là thần tử đồ vật, ai dám. Tại xà nữ trong trí nhớ, thì liền cự yêu sơn mạch yêu vương cũng không dám đối thánh thần có chút lòng mơ ước. Thông đạo càng ngày càng đen thẳm, cuồng bạo sát khí cơ hồ tạo thành thực chất. Hạ Vô Cực khẽ cho mày. Tâm niệm nhất động, trực tiếp đem quỷ vương phân thân phóng xuất ra, đồng thời phóng xuất ra quỷ vực, đến cộng đồng ngăn cản loại này cuồng bạo cùng cực sát khí. Có quỷ vực, cái kia cuồng bạo sát khí đối với hắn tạo thành ảnh hưởng rốt cục đạt được làm dịu. Sau một lát, xuyên qua bốn lượn cự đường giao thông lớn, đi tới một cái máu tanh cự đại không gian. Toàn bộ động phủ cao đến vài trăm mét, trình viên hình, đường kính đạt vài trăm mét. Tại bên dưới hang động mới là một cái to lớn huyết thủy ao. Tại dòng máu ao phía trên lơ lửng một cái cao đến mấy chục mét phủ đầy thần bí phù văn hắc quả trứng lớn màu đỏ. Toàn bộ động phủ mùi máu tanh mười phần nồng đậm. Bàng bạc sát khí cũng là theo quả trứng này phía trên phát ra. Tựa hồ cảm nhận được hơi thở của người sống, trứng lớn phía trên phát ra sát khí đột nhiên tăng lên gấp đôi. Đồng thời toàn bộ trong không gian yêu khí nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất cấp độ, vô số tướng mạo kinh khủng yêu ma quỷ quái hư ảnh trống rông xuất hiện, bọn họ vừa xuất hiện liền bắt đầu cúng bái quả trứng này. Hạ Vô Cực nhìn lấy cái này to lớn trứng, ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Đây chính là thần tử không tiếc hy sinh vô số sinh mệnh cũng muốn đem ấp trứng đi ra đồ vật. Nó đến cùng là cái gì? Muốn không, đưa nó bổ ra nhìn xem. Nghĩ tới đây, cước bộ một chút. Bá. Bay đi. Trong tay xuất hiện một thanh linh kiếm. Tuy nhiên dùng đao, nhưng không có cách, cho tới bây giờ, tịch thu được cũng chỉ là linh kiếm, không có linh đao, chỉ có thể thích hợp dùng. Dù sao cũng so dùng hàn thiết đao hiếu thắng. Bay đến trứng lớn phía trên, nhìn trước mắt có thể đụng tay đến trứng lớn, tinh thần lực dò xét đi qua. Phát hiện bị một cỗ lực lượng cuồng bạo ngăn lại cản. Đồng thời, hắn còn phát hiện trứng lớn bên trong tựa hồ còn có hai cỗ khó nói lên lời to lớn thần hồn lực lượng. cái này hai cỗ to lớn thần hồn lực lượng tựa hồ đã tại lẫn nhau giao dung, lại tại tranh đấu lẫn nhau. Hắn phát hiện, trong đó một cỗ thần hồn lực lượng tựa hồ có chút quen thuộc. Tìm tòi một chút trí nhớ, một lát sau, trong lòng hơi động. Thần tử. Tại Lam Nguyệt Thành Thiên Hạ Bảo Lâu chém giết Lục Văn Thanh thời điểm, cái này thần tử hư ảnh từng xuất hiện, tựa hồ chính là cái này khí tức. Nói đến, hắn trong chữ vật giới chỉ còn có dấu thôi phát thần tử hư ảnh kim sắc ngọc giản. Nhìn lấy quả trứng này, Hạ Vô Cực khỏe miệng nhấc lên một vệt đường cong. Thần tử hẳn là muốn đem cái này đại yêu luyện hóa vì phân thân của mình, cho nên mới sẽ như thế đại phí khổ tâm, không tiếc hy sinh vô số người sinh mệnh đến ấp trứng nó. Cái này há có thể như ước nguyện của hắn. Hạ Vô Cực không hề nghĩ ngợi, liền hung hăng chém xuống một kiếm. Làm. Tia lửa văng khắp nơi. Trứng lớn không hư hao chút nào, ngược lại là đem cánh tay của hắn chấn tê. Hạ Vô Cực lấy làm kinh hãi. Phải biết hắn một kiếm này thế nhưng là toàn lực mà làm, mà lại sử dụng chính là linh kiếm, thậm chí ngay cả cùng to lớn ra đều không thể đánh tan, có thể thấy được quả trứng này phòng ngự có bao nhiêu đáng sợ. Vành ba. Trứng lớn bị công kích, nhất thời bộc phát ra một cỗ to lớn yêu khí, để nhân thần hồn rung động. Cỗ này to lớn mà dọa người yêu khí, liền xem như cái kia thiên nữ tông nguyên anh kỳ lao yêu nữ cũng không kịp vào nhất. Ở vào to lớn yêu khí bên trong Hạ Vô Cực vẻ mặt nghiêm túc. Dạng này một cái trứng lớn nếu là ấp trứng đi ra, cái kia uy lực đem sẽ đạt tới một cái dạng gì tầng thứ, hắn căn bản không dám nghĩ. Chắc không được thần tử coi trọng như thế, cũng đưa nó mệnh danh là thánh thần. Không được, nhất định muốn phá hư nó. Phá hư nó cũng là phá hủy thần tử kế hoạch. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Chương 145, Thánh thần đại nhân ra chuyện. Theo hắn chém giết Lục Văn Thanh. Lục Văn Thanh xuất ra thần tử ngưng tụ kim sắc hư ảnh, hắn không chút do dự đối thần tử hư ảnh xuất thủ lúc, hắn thì cùng thần tử đi lên mặt đối lập. Mà trên thực tế, hắn cùng nhau đi tới, chém giết tiên nữ các yêu nữ, giết kim kiếm sứ, phá hư quan tài đồng bên trong tế tự đại trận, chiếm lấy tiên thiên tinh khí, đồ Lam Nguyệt Thành Thiên Hạ Bảo Lâu cùng kinh đô Thiên Hạ Bảo Lâu, bao quát chém giết Minh Phi, chém giết đại sở hoàng đế, đến nơi này. Tất cả đây hết thảy đều tại cho thấy, hắn cùng thần tử triệt để đi lên đối lập. Đã như vậy, cái kia còn khách khí làm gì? Tâm niệm nhất động. Thứ hai phân thân xuất hiện. Luận lực lượng, tự nhiên là thứ hai phân thân lực lượng lớn nhất. Đã có sẵn biếng ngắm, thứ hai phân thân lực lượng cùng lực sát thương hoàn toàn có thể thi triển đến lớn nhất. Chỉ tiếc, thứ ba phân thân một mực tại thứ ba môn hộ bên trong ra không được, bằng không cái kia phương thiên hỏa kích để thứ hai phân thân thi triển, tuyệt đối phù hợp. Hiện tại chỉ có thể để thứ hai phân thân dùng linh kiếm chém thẳng. Thứ hai phân thân cầm lấy linh kiếm. Đứng tại trứng lớn phía trên, bắt đầu chém mạnh. Đương 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 bốn. Tia lửa văng khắp nơi, yêu khí bốn phía. Màu đen phủ văn không ngừng lưu chuyển, càng lúc càng nhanh, sát khí càng lúc càng nồng nặc. Đây hết thảy đều tựa hồ đang bày tỏ vị này thánh thần càng ngày càng sinh khí. Nhưng không có cách, nó còn chưa ra đời. Trứng lại không thể bay, cũng không có được lực công kích, chỉ có thể bị động phòng ngự. Thứ hai phân thân chặt trong chốc lát, Hạ Vô Cực để hắn ngừng lại. Nhìn trước mắt trứng lớn, hai con mắt hơi hơi lấp lóe. Đã không chém nổi. Không biết có thể hay không đem lấy đi. Quả trứng này rõ ràng là cái vật sống. Bình thường tới nói, vật sống không cách nào thu vào chữ vật giới chỉ. Nhưng mặc kệ được hay không, luôn luôn muốn thử một chút. Tu vi không sai biệt lắm lại có thể tăng lên. Nếu là có thể thu vào chữ vật giới chỉ, chờ hắn tăng lên thực lực về sau, có thời gian có thể từ từ chặt. Thực sự không được, thì dùng lửa đốt, dùng sét đánh. Dù sao tổng có biện pháp. So thả ở chỗ này lệnh hắn an tâm. Lập tức hắn thu thứ hai phân thân, hắn rơi xuống trứng lớn phía trên. Một cỗ kinh khủng hàn ý theo lòng bàn chân của hắn dọc theo nhục thân kinh mạch, bay thẳng náo hải, tựa hồ muốn hắn đóng băng. Mà tại một sát na, lại biến thành rồi rào mà ngọn lửa nóng bỏng, xen lẫn kinh khủng sát ý, tựa hồ muốn hắn triệt để thiêu đốt cùng giết chết. Hạ Vô Cực âm thầm ngạc nhiên, nhưng cũng không thèm để ý, hai tay đặt tại trứng lớn phía trên. Đang chuẩn bị sử dụng cương khí cùng tinh thần lực cùng nhau ra chỉ đem thu vào chữ vật giới chỉ. Đúng lúc này, lòng bàn tay của hắn xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Cái kia tản ra khủng bố sát ý trứng lớn, đột nhiên biến mất, lại là xuất hiện ở hắc trong đỉnh. Nguyên bản to lớn quả trứng màu đen, tại hắc trong đỉnh cũng chỉ cao bằng một người mà thôi. Hạ Vô Cực huyền lập tại dòng máu ao phía trên, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Hắc đỉnh có thể thôn vệ quả trứng này. Sớm biết, phí khí lực lớn như vậy làm gì? Trắng trắng chặt nửa ngày. Đúng lúc này, toàn bộ không gian bắt đầu sụp đổ. Tựa hồ trứng lớn là trèo chống cái này toàn bộ không gian trụ cột đồng dạng, trứng lớn biến mất, toàn bộ không gian liền sụp đổ. Phi thiên bộ. Hạ Vô Cực cấp tốc phóng tới thông đạo. không có chứng lớn uy áp, lúc này toàn bộ không gian áp lực giảm nhiều, Hạ Vô Cực nhanh như tia chớp. Oanh long 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 ba. Sau lưng động phủ đại diện tích sụp đổ, vô số cự thạch cấp tốc đem trọn cái không gian vùi lấp. Cả cái thông đạo cũng đang nhanh chóng sụp đổ, thanh thế to lớn. U Lam Điện. Bạch Tinh Chính cẩn thận hỏi đến có quan hệ Hạ Vô Cực hết thảy, bất luận cái gì rất nhỏ có liên quan sự tình đều không có buông tha. Bao quát như thế nào tại Di Xuân Lâu trước chém giết thanh niên chi tiết, nàng đều muốn từng cái hỏi thăm. Hy vọng có thể tại những thứ này chỗ rất nhỏ có thể tìm kiếm được Hạ Vô Cực xuất thân lai lịch. Chỉ tiếc, cho tới bây giờ Lam Nguyệt Thành tình huống còn không có truyền đến, bằng không chỉ cần tỉ mỉ cân nhắc, nàng nói không chừng thì có thể biết được Hạ Vô Cực theo hầu. Đúng lúc này, khắp nơi đột nhiên chấn động, Bạch Tinh trước mắt tựa hồ thấy được ngập trời sóng máu. Sắc mặt nàng đông nhiên đại biến, không tốt, Thánh Thần Đại Nhân ra chuyện. Bá. Nói xong nàng cả người cấp tốc biến mất. Quỳnh Tiên Nhi cùng Ngọc Phi, cũng chính là xà nữ trong trí nhớ Ngọc Nương, lúc này cảm thụ được đại địa mãnh liệt rung động, nhất thời giật nảy cả mình. Hai người liếc nhau, đều là không hiểu cảm giác được thấy lạnh cả người. Trên trực giác làm cho các nàng cảm thấy, việc này rất có thể cùng người kia có quan hệ. Đáng chết. Người kia khẳng định là thông qua truyền tống trận tới. Làm sao bây giờ? Vạn nhất thật sự là người kia, các nàng không cảm thấy còn có hy vọng còn sống. Đây chính là có thể nắm giữ hai cái cường đại phân thân có thể tùy ý đồ sát nguyên anh kỳ cường giả, lại giết người không chớp mắt ngon nhân, thậm chí ngay cả cái kia cường đại ma khải cũng không là đối thủ. Cẩn thận tương đối, Quỳnh Tiên Nhi cảm thấy liền xem như tông chủ Bạch Tinh cũng không phải cái kia ma khải đối thủ, cho nên nàng không cảm thấy tông chủ có thể ngăn được hắn. Vạn nhất ngăn không được, chờ đợi thiên nữ tông chính là một trường hạo kiếp. Là trốn. Vẫn là trốn đi. Nhưng nhìn như lớn như vậy thiên nữ tông, các nàng có thể trốn đến nơi đâu? Không được, đến trốn. Chạy đi mới có hy vọng. Cùng xa tộc khác biệt, các nàng linh hồ nhất tộc ít người, nhất định phải muốn chạy đi. Nếu không, ở chỗ này tử đấu liền truyền thừa đều có thể gây mất. Suy nghĩ đến nơi đây, Quỳnh Tiên Nhi ánh mắt hơi hơi sáng lên. Đúng. Các nàng không phải là không muốn đi chiến đấu, các nàng thế nhưng là gánh vác linh hồ nhất tộc truyền thừa sứ mệnh. Các nàng lần này rời đi là vì linh hồ nhất tộc truyền thừa, không phải là vì tham sống sợ chết. Mà lại chỉ có chạy đi mới có thể tìm được trợ thủ. Quỳnh Tiên Nhi trong lòng quyết định. Thanh âm tại Ngọc Phi trong đầu vang lên, vì linh hồ nhất tộc truyền thừa, chúng ta đi. Tốt. Ngọc Phi cho tới bây giờ đều là nghe theo Quỳnh Tiên Nhi, Quỳnh Tiên Nhi muốn nàng làm gì, nàng liền làm cái đó. Hai người hóa thành nguyên hình, hai cái nho nhỏ màu trắng hồ ly, một cái là một đầu cái đuôi, một cái là hai cái đuôi. Hai cái cấp tốc chuẩn ra vui u lam điện, lập tức hóa thành hai tia chớp, hướng lên trời nữ tông bên ngoài mau chóng đuổi theo. Đúng lúc này, thiên nữ tông một cái kim đan kỳ đỉnh phong thân thể yêu nhiêu khuôn mặt mỹ lệ nữ tính trưởng lão cản lại các nàng, giọng dịu dàng quát hỏi, Quỳnh Tiên Nhi, Ngọc Nương, các ngươi làm cái gì đi? Viện binh! Nhanh! Không còn kịp rồi! Quỳnh Tiên Nhi vội vàng nói. Viện binh! Cái kia xinh đẹp nữ tính trưởng lão sững sờ. Thừa dịp trưởng lão kia ngây người cơ hội, Quỳnh Tiên Nhi lập tức cùng Ngọc Phi cùng một chỗ theo trưởng lão kia bên người nhanh như tên bắn mà vượt qua, đảo mắt thì biến mất ở chân trời. Đến mức có phải thật vậy hay không đi tìm cứu binh, chỉ có Quỳnh Tiên Nhi trong lòng mình minh bạch. Chẳng lẽ là tông chủ làm cho các nàng viện binh? Phía dưới thật xảy ra chuyện lớn, liền tông chủ đều không chấn áp được sao? Vị này thân thể yêu nhiều, khuôn mặt mỹ lệ trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, lập tức hướng về lòng đất lối vào cấp tốc bay đi. Lòng đất. Hạ Vô Cực nhanh chóng tại bốn phía sụp đổ trong thông đạo bay lượn. Phi Thiên Bộ thi triển đến cực hạn, mạnh mẽ đâm tới, những cái kia rơi xuống cự thạch trực tiếp bị hắn đụng thành phấn vụn. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhưng không biết sao cả cái thông đạo sụp đổ quá nhanh, mắt thấy liền muốn đem hắn sâu chôn dưới đất. Tâm niệm nhất động, thứ hai phân thân xuất hiện, đưa tay một quyền đánh ra. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống quyệt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Chương 146, xé xác đại yêu. Vâng. Lực lượng khổng lồ đem thông đạo đả thông. Thứ hai phân thân phía trước, hắn ở phía sau, đụng nát vô số rơi xuống cự thạch. Như điện cấp tốc xông ra thông đạo, rốt cục trở lại trước đó trong động phủ. Sau lưng thông đạo ầm vang đổ sụp, thì liên hiện tại động phủ cũng là vết nứt trải rộng, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ sụp đổ đổ sụp đồng dạng. Nhưng cuối cùng vẫn là ổn định, không có đổ sụp. Hạ Vô Cực trong lòng thở dài một hơi. Đúng lúc này, hắc trong đỉnh kim quang lóe lên, Hạ Vô Cực mơ hồ nghe được một tiếng hét thảm, lập tức cái kia trứng lớn biến mất. Khiến Hạ Vô Cực kinh ngạc chính là, Thánh Thần đại nhân không phải là bị luyện hóa, mà chính là tiến nhập thứ tư môn hộ, trở thành hắn thứ tư phân thân. Vừa mới luyện hóa là thần tử tại trứng lớn bên trong phân hồn. Thứ tư môn hộ cấp tốc được thắp sáng, một đạo tin tức xuất hiện tại não hải. Hạ Vô Cực sửng sốt. Cửu Anh. Truyền thuyết, Cửu Anh chính là thượng cổ hung thú, nắm giữ thủy hỏa, sau bị đại thần Hậu Nghệ bắn giết, rơi vào Cửu U. Không nghĩ tới vị này thánh thần đại nhân lại là thượng cổ hung thú. Chắc không được thần tử trăm phương ngàn kế muốn đem cái này phân thân ấp trứng đi ra. Cửu Anh tương lai trưởng thành, tuyệt đối là một cái to lớn trợ lực. Trước mắt xuất hiện một đạo phụ đề. Thứ tư phân thân, Cửu Anh, ấp trứng bên trong, chú thích, luyện hóa yêu tộc tinh huyết có thể tăng tốc ấp trứng. Năng lực, độc hỏa, ác thủy, trưởng thành kỳ sau khi kết thúc có thể vào thiên yêu giới. Lúc này, một mảnh mê vụ chi hải bên trong, một tòa lơ lửng trên hòn đảo, linh khí nồng đậm đến cơ hồ biến thành dịch thể, từng cây kỳ chân linh dược sinh trưởng tươi tốt, kỳ hoa dị quả sinh trưởng trong đó. Trên hòn đảo, có một tòa rộng rãi tráng lệ kim sắc cung điện. Lúc này, cái kia rộng rãi kim sắc trong cung điện một cỗ cuồng bạo khí thế đột nhiên bạo phát, toàn bộ cung điện lúc này nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Một cái vĩ ngạn kim sắc hư ảnh xuất hiện tại không trung. Thật to gan. Dám phá ta phân thân. Lập tức vừa xài bước ra, hư không chấn động. Cái kia vĩ ngạn kim sắc hư ảnh trực tiếp phá vỡ mênh mông mê vụ, cấp tốc biến mất ở chân trời. Hạ Vô Cực thật dài thở ra một hơi. Vốn chỉ là đem thần tử kế hoạch phá hư, không nghĩ tới cuối cùng ngược lại vì hắn mở ra thứ tư phân thân. Bất quá bây giờ cũng không thể ở đây dừng lại, vạn nhất thần tử chân thân buông xuống, vậy liền nguy hiểm. Hắc đỉnh luyện hóa thần tử phân hồn, gia tốc Cửu Anh ấp trứng. Nhưng Hạ Vô Cực có thể không tin, thần tử sẽ cứ tính như vậy. Thu thứ hai phân thân, phân biệt một chút phương hướng, lập tức hướng về truyền tống trận phương hướng vọt tới. Vừa tới truyền tống trận cửa, kém chút cùng một cái từ trên trời giáng xuống nữ nhân đụng một cái tràn đầy. Là ngươi. Bạch Tinh liếc mắt một cái liền nhận ra Hạ Vô Cực. Hạ Vô Cực sững sờ, ngươi biết ta? Bạch Tinh cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi cải biến dung mạo liền có thể giấu giếm? Ngươi linh hồn khí tức có thể sẽ không cải biến. Hạ Vô Cực giật mình. Quả nhiên, cái kia thiên huyễn diện cũng chỉ có thể lừa gạt một chút người bình thường. Tại cường giả trong mắt, bọn họ căn bản không thèm để ý ngươi dáng dấp ra sao, chỉ muốn nhớ kỹ ngươi linh hồn khí tức, mặc cho ngươi muôn vàn biến hóa cũng vô dụng. Ngươi muốn thế nào? Hạ Vô Cực lui một bước, mặt mũi tràn đầy đề phòng nói. Gặp Hạ Vô Cực như thế đề phòng, ngược lại để Bạch Tinh sửng sốt một chút. Gia hỏa này không phải có cường đại khôi lỗi sao? Theo đạo lý không phải cần phải lập tức thả ra cái kia cường đại kim loại khôi lỗi tới chém giết à, làm gì làm ra này tấm tiểu nữ nhân tư thái. Đúng lúc này, Bạch Tinh bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cường đại linh hồn uy áp, trước mắt một vùng tăm tối. Quỷ vương xuất hiện, quỷ vực xuất hiện, thứ hai phân thân xuất hiện. Tại xuất hiện trong tích tắc liền đối với Bạch Tinh công giết đi qua. Hạ Vô Cực tay mình cầm linh kiếm, quỷ vương tay cầm quỷ linh kiếm, thứ hai phân thân thì là đưa cánh tay hóa đao, đồng thời chém xuống. Lưu Tinh Trảm. Kinh khủng đao ý hợp lại là một, Bạch Tinh cũng cảm giác trước mắt của nàng xuất hiện một cái to lớn vô cùng đao, phá vỡ hư không, hướng linh hồn của nàng thế giới chặt chém mà xuống, muốn đem nàng triệt để chém giết. Mà thế giới chân thật bên trong, ba đạo sắc bén đao mang hung hăng chém xuống tới. Vạn gấp phía dưới, Bạch Tinh toàn thân phòng ngự toàn bộ khai hỏa, trong tay xuất hiện linh kiếm quét ngang mà ra. Trăm kiếm cùng phát. Trăm đạo kiếm quang xuyên thấu hết thảy. Cùng lúc đó, ở sau lưng của nàng xuất hiện một đầu to lớn cự mãng bóng người. Đó là nàng bản mệnh yêu hồn. Bản mệnh yêu hồn xuất hiện trong nháy mắt, liền mở cái miệng rộng, muốn thôn phệ Hạ Vô Cực thần hồn. Chỉ tiếc, luận hồn thể ngưng kết độ, còn lâu mới có được quỷ vương phân thân cường đại, quyển kia mệnh yêu hồn không có cách nào đối Hạ Vô Cực tạo thành ảnh hưởng. Không chỉ như thế, này bản mệnh yêu hồn xuất hiện, ngược lại đem nàng đẩy vào vực sâu vạn trượng. Vành ba. Hạ Vô Cực cùng hai đại phân thân cùng một chỗ công kích, lực lượng cường đại đến khó có thể tưởng tượng cấp độ, mà lại ba người đều là chính hắn. Phối hợp lại vô cùng ăn ý, một kiếm đem Bạch Tinh đánh bay. Đến mức cái kia trăm ánh kiếm, lại toàn bộ bị thứ hai phân thân ngăn lại, chỉ là thân trên bề mặt hơi có chút hố nhỏ hoa mà thôi, trên cơ bản không có bị tổn thương. Bạch Tinh bị đánh bay, quỷ vương phân thân trước tiên chụp vào nàng yêu hồn. Đồng thời quỷ linh kiếm hung hăng nhất kích mà xuống, đem nàng yêu hồn một bổ hai nửa, lập tức bị hắn bàn tay lớn vồ một cái bóp nát. Toàn bộ dung nhập thân thể của hắn bên trong. Bản mệnh yêu hồn như là Bạch Tinh phân thân đồng dạng. Nhưng là cùng Hạ Vô Cực khác biệt, nàng đó là có vinh cùng vinh, có nhục cùng đủ. Bản mệnh yêu hồn bị chém giết, Bạch Tinh khí tức nhất thời hể vải đi xuống. Ngôi nàng bệnh muốn nàng mệnh. Hạ Vô Cực cùng thứ hai phân thân cùng quỷ vương lúc này đối Bạch Tinh phát khởi mãnh liệt tiến công. Đao khí bay tứ tung, quyền ảnh trung điệp, máu bắn tung tóe. Giống. Bạch Tinh lúc này hóa thành bản thể, một đầu bách trưởng cự đại mãng xà xuất hiện tại mảnh không gian này. So đại. Hạ Vô Cực nhếch miệng lên. Quỷ vương phân thân cùng thứ hai phân thân bỗng nhiên biến lớn, toàn bộ đạt tới 100m trở lên, song song một quyền đánh ra. Phanh! Đem cự mãng đập bay. Thứ hai phân thân vừa xài bước ra, dò ra cái kia kim loại cự thủ đem cự mãng bắt lấy, hung hăng xé ra. Vành ba! Mưa máu bay tán loạn. Cự mãng nhất thời bị xé ra hai đoạn, một đạo yêu hồn hư ảnh cấp tốc thoát đi, cũng là bị quỷ vương phân thân một quyền nện bạo, tại chỗ đem thôn phệ. Vành! Quỷ vương phân thân tu vi rốt cục tăng lên. Tam phẩm tầng thứ 6. Hạ Vô Cực không có lập tức bắt đầu tu luyện Phồn Tinh Tam Thập Lục Biến. Hắn vồ một cái về phía cự mãng thân thể tàn phế, lòng bàn tay hình thành vòng xoáy, cái kia nơi buồng tìm tinh huyết nhất thời bị hắn thôn phệ, nhanh chóng hướng chạy cửu anh trứng lớn. Hắn cảm giác khoảng cách cửu anh ấp trứng đi ra, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đúng lúc này, lần lượt từng bóng người nhanh chóng rơi xuống, lại toàn bộ là yêu nữ, toàn thân tản ra bàng bạc yêu khí. Lại là Thiên Nữ Tông các trưởng lão. Các nàng xem tới đất phía trên cái kia thi thể khổng lồ lúc, nhất thời giật nảy cả mình. Tông chủ, chết. Đã gặp các nàng, Hạ Vô Cực ánh mắt bên trong bộc phát ra nồng đậm sát khí. Tới thật đúng lúc. Giết các nàng, có thể để cửu anh nhanh chóng ấp trứng. Quỷ vương phân thân cùng thứ hai phân thân duy trì thân thể khổng lồ lúc này xuống tới. Tại to lớn quỷ vực bên trong, bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý, tăng thêm Hạ Vô Cực chính mình, trực tiếp cũng là hổ gặp bầy dê. Đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Chương 147, tôm tép ngại nhép. Lớn như vậy lòng đất động phủ, huyết nhục văng tung tóe, như nhân gian luyện ngục. Nguyên một đám Thiên Nữ Tông đại yêu bị giết chết, máu tươi của các nàng bị Hạ Vô Cực vô tình thôn phệ. Trứng lớn bên trong cửu anh tham lam hấp thu những thứ này tinh huyết, nhanh chóng trưởng thành. Hai đại phân thân theo động phủ phía dưới giết tới động phủ phía trên, mười mấy tên đại yêu bị giết chết. Mà Hạ Vô Cực tại phía sau của bọn hắn một bên thôn phệ tinh huyết, một bên thu thập lên từng mai chữ vật giới chỉ, bước nhanh đuổi theo. Đi tới trên mặt đất, hai đại phân thân cường đại uy lực đạt được to lớn phát huy. Trực tiếp đem chọn cái Thiên Nữ Tông giết cái long trời lỡ đất. Mấy ngàn xà yêu bị giết, tất cả tinh huyết đều bị thôn phệ trống không. Rốt cục, Cửu Anh phát ra muốn xuất sắc tín hiệu. Hạ Vô Cực cũng không có nhàn rỗi, cùng hai đại phân thân cấp tốc tại các nơi thu thập tư nguyên, chỉ cần là có thể để mắt, tuyệt không buông tha. Kỳ thật, đại yêu thi thể cốt cách ra lông, cũng đều là vô cùng đáng tiền. Nhưng Hạ Vô Cực thật sự là không có địa phương thả, những thứ này đại yêu thi hải thực sự quá lớn. Thu thập xong, thu hai đại phân thân vừa mới chuẩn bị rời đi. Chỉ thấy hư không một trận chấn động, một đạo khủng bố mà to lớn kim sắc hư ảnh xuất hiện tại không trung. Toàn bộ trời không gian biến đến đặc dính vô cùng, tựa hồ tất cả mọi thứ đều bị đọng lại đồng dạng. Hạ Vô Cực đồng tử co rụt lại. Thân tử. Tuy nhiên vẫn chưa chân chính gặp qua thần tử bản thân, bao quát trước mắt cũng không có. Giữa bầu trời kia to lớn kim sắc hư ảnh khuôn mặt mơ hồ. Nhưng Hạ Vô Cực vẫn là liếc mắt liền nhìn ra đây là thần tử, không phải khác, chính là cái này khí tức quen thuộc. Con kiến hôi. Là ngươi hỏng đại sự của ta. Thần tử cái kia âm thanh khủng bố cuồn cuộn mà xuống, chấn nhiếp thần hồn. Hạ Vô Cực hừ lạnh một tiếng, từ tốn nói, giả thần giả quỷ. Bất quá là cái liền bộ mặt thật sự cũng không dám hiện tôm tép nhại nhép mà thôi. Tôm tép ngại nhép. Thần tử cái kia mơ hồ hai mắt bên trong nhất thời nổ bắn ra hai đạo màu vàng của sáng, xuyên thủng hư không. Đại thủ hướng phía dưới một chảo. Tại Hạ Vô Cực đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái kinh thiên cự thủ, hung hăng vồ xuống. Chỉ tiếc, một thanh lại là bắt một cái hư không. Hạ Vô Cực biến mất. Hả? Thần tử linh thức phạm vi lớn dò xét ra ngoài, một dặm, năm dặm, mười dặm, 50 dặm. Không có. Chẳng trách hồ đối phương có can đảm xưng hô hắn là thằng hề. Nguyên lai là có nơi dựa dẫm. Bất quá, một cái chỉ là tiên thiên võ giả, vậy mà dưới mí mắt của hắn chạy trốn. Đây quả thực là đối với hắn nhục nhã quá lớn. Là đúng hắn uy nghiêm lớn lao khiêu khích. Một cỗ cuồng bạo khí thế theo thần tử cái kia mơ hồ trên thân thể bỗng nhiên dâng lên, bốn phía không gian vặn mèo. Trung quanh hắn nhất thời nhấc lên một cỗ to lớn khí lãng cuồng phong, thẳng tới mấy trăm trượng, lập tức hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Những nơi đi qua, cây cối vỡ vụn, cự thạch vỡ nát, Thiên Nữ Tông càng là tại cỗ này khí thế khổng lồ phía dưới bạo thành phấn vụn. Quỷ giới. Không gian hơi động một chút, Hạ Vô Cực xuất hiện. Lần này xuất hiện vẫn như cũ là thần tử hư ảnh, nhưng Hạ Vô Cực rõ ràng cảm giác được cái này cùng kim sắc trong ngọc giản xuất hiện hư ảnh có khác biệt cực lớn. Hắn cảm giác được cái kia càng giống như là phân hồn. Đối với tu tiên cảnh giới hắn nên cũng biết. Nguyên Anh kỳ phía trên cũng là xuất khiếu kỳ. Biểu thị thần hồn có thể thoát ly nhục thân, suy nghĩ viên vong. Xuất khiếu kỳ phía trên chính là phân thần kỳ, có thể phân hóa ra phân hồn diễn hóa phân thân. Chẳng lẽ thần tử là phân thần kỳ? Nhưng đường đường phân thần kỳ đại năng, vì sao muốn để một cái thực lực chỉ có nguyên anh kỳ thiên nữ tông đến ấp trứng cửu anh đâu? Hắn không sợ quả trứng này bị người đoạt sao? Nếu như là phân thần kỳ, hoàn toàn có thể cho chính mình phân thần tọa trấn trong đó, yên lặng chờ cửu anh ấp trứng. Cho nên, hắn đối thần tử có phải là hay không phân thần kỳ, cầm giữ lại thái độ hoài nghi. Nhưng nếu như không phải phân thần kỳ, đó là cái gì tu vi? Xuất khiếu kỳ. Xuất khiếu kỳ có thể có cùng loại với phân hồn tồn tại sao? Mà lại ra hỏa này che che lấp lấp hư hóa khuôn mặt của mình, đến là vì cái gì? Hạ Vô Cực âm thầm lắc đầu. Hắn thở dài, chính mình tu vi không cao, tinh thần lực không đủ. Nếu không, trực tiếp quét qua liền có thể rõ ràng thực lực của đối phương. Thậm chí thực lực đạt đến, bất kể hắn là cái gì thần tử, trực tiếp đem hành hung một trận. Ân. Hoặc là trực tiếp đem đối phương đánh nổ, sau đó siêu hồn. Gió mát trầm đến, hơi nước xâm nhập đáy lòng, để thần hồn của hắn nhất thanh. Hắn bốn phía nhìn qua, phát hiện lúc này hắn đang ở một tòa không lớn hòn đảo phía trên, bốn phía sóng biết dập dờn. Đây không phải hoang đảo, mà chính là một tòa vô cùng phồn hoa hòn đảo. Trên hòn đảo các loại cao lớn kiến trúc hùng vĩ san sát nối tiếp nhau, đám người lui tới. Lệnh hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, nơi này quỷ linh khí so với trước đó Tầm Long Thành muốn nồng đậm chí ít gấp 10 lần, tựa như là động thiên phúc địa đồng dạng. Nhưng người nơi này tựa hồ không có cảm giác nào. Hoặc là nói, những thứ này đi lại ung dung mọi người đã tập mãi thành thói quen. Hắn chợt nhớ tới trước đó Tử Linh Lung đối với hắn nói qua, cái này Vạn Linh Đại Lục có 12 tầng, mỗi một tầng quỷ linh khí đều không giống nhau. Tầng cấp càng cao, quỷ linh khí thì càng nồng đậm. Chẳng lẽ nơi này là tầng thứ 2? Hạ Vô Cực nghĩ ngợi nói. Hắn phát hiện, người nơi này nguyên một đám thần thái phi dương. Trong đó có không ít người đều là tam phẩm quỷ vương, thậm chí có đạt đến nhị phẩm. Chẳng lẽ đây là tại tổ chức một trận thịnh hội? Lập tức đi hướng một tòa kim bích huy hoàng kiến trúc cao lớn, đây cũng là người lưu lượng lớn nhất địa phương. Hắn giờ phút này đã đổi quỷ thể, tam phẩm tầng thứ 6 quỷ vương nhục thân phi thường cường hãn, thật cũng không sợ nơi này nhị phẩm quỷ vương. Bất quá, hắn tới nơi này cũng không phải đánh nhau. Hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đi tới nơi này tòa kim bích huy hoàng kiến trúc trước, phía trên cửa biển hiệu phía trên viết ba chữ to, Vạn Kim Lâu. Rất tầm thường tên. Hạ Vô Cực dậm chân đi vào. Vạn Kim Lâu lầu 2. Phòng khách quý. Đàm Gia thận trọng dùng ngón tay ngọc nhỏ dài nắm bắt một cái hổ lang đan, ánh mắt sáng ngời. Do hỏi, Hạ tiên sinh, xin hỏi cái này Long Dương đan ngải có bao nhiêu? Rất nhiều. Hạ Vô Cực nhìn trước mắt cái này xem ra có 26-27 tuổi hơi hơi lộ vai nữ nhân xinh đẹp. Thần sát thản nhiên nói, thống khoái điểm, cho cái giá cả. Rất nhiều. Là bao nhiêu? Đàm Gia đôi mắt đẹp phía trên lông mi dài hơi hơi rung động. Nam nhân này tựa hồ có chút khó chơi đây. Ngẫm nghĩ một lát, nói ra, nếu như ngài có 50. Nói dương mắt nhìn về phía Hạ Vô Cực. Gặp Hạ Vô Cực thần sắc bất động, bình chân như vậy, lại sửa lời nói, nếu có 100 viên trở lên lời nói, chúng ta Vạn Kim Lâu nguyện ý lấy 100 cái phẩm quỷ linh thạch mua sắm. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Hạ Vô Cực mạnh mẽ ngắt lời nói, đừng chuyện thiếm. 11.000 viên. Đàm Gia ra mặt co lại. 100 cùng 10.000 trên lệnh gấp trăm lần. Người này cũng quá có thể cố tình nâng giá. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hạ Vô Cực, giọng thanh khẩn nói, Hạ tiên sinh, 11.000 viên, giá tiền này quá bất hợp lý. Hạ Vô Cực thản nhiên nói, không ngoại hạng, ta gia tộc đối ngoại giá bán chính là cái này giá cả, nếu không phải ta quỷ linh thạch khan hiếm, ta sẽ không tùy tiện bán ra. Gia tộc. Đàm Gia đôi mắt đẹp nhỏ bé không thể nhận ra sáng lên, do hỏi, xin hỏi ngài nhà tộc là? Hạ giới Hạ gia. Hạ Vô Cực sắc mặt không có chút rung động nào nói. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Chương 148, gặp lại Tử Linh Lung. Hạ giới. Hạ gia. Đàm Gia trong lòng giật mình. Lấy rơi vì nhà, dưới tình huống bình thường đều là ẩn thế gia tộc. Mà tại tầng thứ 2 ẩn thế gia tộc, không có chỗ nào mà không phải là phi thường cường đại gia tộc. Những gia tộc này chẳng những tư nguyên phong phú, mà lại cao thủ đông đảo. Điểm ấy Đàm Gia tâm lý rất rõ ràng. Bất quá, những thứ này cũng không phải là Đàm Gia muốn thu mua Hạ Vô Cực trong tay Long Dương Đan lý do. Đối với một cái thương nhân ưu tú tới nói, lợi ích vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Chỉ có hợp lý giá cả, mới có thể sinh ra đầy đủ lợi ích. Mà bây giờ vị này Hạ tiên sinh cho giá cả, rõ ràng tràn giá quá nhiều. Cho dù cái này Long Dương Đan nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mà lại đối thần hồn kích thích hiệu quả hết sức rõ ràng, nhưng giá tiền này lại là để cho nàng có chút không quá có thể tiếp nhận. Liền xem như bởi vì thân phận của đối phương, muốn sớm đầu tư vị này, nhưng tiền đề cũng là muốn có đầy đủ lợi ích, nếu không sẽ hình thành một đầu nóng. Điểm này, Đàm gia nắm vẫn là hết sức rõ ràng. Hạ tiên sinh, tại thương ngôn thương. Giá tiền này quá cao, liền xem như ta mua lại, một lát cũng khó có thể tiêu thụ ra đi, cái này đối với ta tạo thành quá lớn tác vốn. Cứ như vậy, liền xem như ngài đan dược cho dù tốt, ta không kiếm được lợi nhuận, cũng sẽ không muốn. Đàm gia thành khẩn nói ra. Hạ Vô Cực khẽ nhíu mày, nói, cái này Long Dương đan chính là ta Hạ gia một mình sáng tạo, theo ta được biết, đan dược này ở trên thị trường là không có. Để ngươi độc nhất vô nhị tiêu thụ, ngươi còn bán không được. Quả nhiên là một mình sáng tạo đan dược. Đàm gia trong lòng hơi động, nhưng trên mặt lại là không có quá nhiều biến hóa, vẫn như cũ thành khẩn nói ra, một mình sáng tạo đan dược, độc nhất vô nhị tiêu thụ, không có nghĩa là đan dược giá cả có thể không chút kiêng kỵ tùy tiện định giá, mọi thứ luôn có cái độ. Giá cả quá cao, đại đa số người đều không chịu được nổi, hoặc cảm thấy không đáng, dạng này đan dược liền không có lưu thông cùng tiêu thụ, thử hỏi, ta mua tới làm gì? Hạ Vô Cực mi đầu nhíu lên, khẽ gật đầu, tựa hồ có chút tán đồng Đàm gia nói tới. Đàm gia trong lòng vui vẻ, tiếp tục nói, cho nên, ta hy vọng cái giá này khống chế tại một hợp lý vị trí. Hạ Vô Cực nhìn lấy nàng, vậy ngươi nói, giá cả bao nhiêu ngươi có thể tiếp nhận? Đàm gia vừa muốn nói chuyện, Hạ Vô Cực còn nói thêm, ta nói rõ trước, ta bởi vì nhu cầu cấp bách đại lượng quỷ linh thạch, cho nên mới bán ra cái này đang dược, nếu như ngươi nơi này giá cả để cho ta không hài lòng, ta sẽ đi tìm những người khác. Đàm gia gật gật đầu, cân nhắc một chút nói ra, 1000 khối hạ phẩm quỷ linh thạch một khỏa. Một chiếc. Hạ Vô Cực sắc mặt nhất thời khó coi, đột nhiên đứng người lên. Luận có kẻ mặc cả, ai sợ ai a? Người nữ nhân này căn bản không phải thành tâm muốn làm ăn. Muốn không phải ngươi dung mạo xinh đẹp, nhìn ngươi hiện tại quả là, ta căn bản sẽ không ở chỗ này nơi này lãng phí thời gian. Nói, muốn đi. Đàm gia thấy một lần, nhất thời gấp, lập tức gương mặt tươi cười nói, Hạ tiên sinh, đừng nóng vội đừng nóng vội, giá cả dễ nói. Nói, gỡ một chút bên thai tóc rối, lộ ra trắng non cái cổ, đôi mắt đẹp như thu thủy giống như nhìn chăm chú Hạ Vô Cực, cười yếu ớt nói, Hạ tiên sinh, a không, Hạ thiếu, ngài ngồi xuống trước nghe ta nói. Hạ Vô Cực nhíu nhíu mày, ngồi xuống, nói đi. Như vậy đi, 1200. Đàm gia nói ra. Hạ Vô Cực thô lâu ngắt lời nói, 5000, thiếu đi không bàn nữa. Đàm gia nhíu lại đôi mi thanh tú, Hạ thiếu, 5000 nhiều lắm, 2000 còn tạm được, ngươi phải biết. Chúng ta nhiều nhất sẽ chỉ tăng giá 1 đến 3 thành, lợi nhuận cũng không dài. Hạ Vô Cực không nhịn được nói, tốt tốt, 2000 thì 2000. Sớm biết thì không theo ngươi nữ nhân này làm ăn, lề mề chậm chạp có kẻ mà cả, thật phiền. Muốn không phải bản thiếu vừa vặn thiếu quỷ linh thạch, nói cái gì cũng sẽ không bán cho ngươi. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu? Đàm gia vui vẻ, há miệng muốn nói, lại nghe được Hạ Vô Cực lần nữa không nhịn được nói, trước tiên nói rõ, không bán thấp hơn. Đàm gia không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vội vàng nói, ngươi có bao nhiêu? Ta muốn hết. Hạ Vô Cực nhìn về phía nàng, nói, 200.000 viên. 20. Vạn viên. Đàm gia xinh đẹp ra mặt hung hăng co quắp một chút. Lập tức trong lòng cuồng hỉ. Phát đạt. Chờ ta. Lời còn chưa dứt, liền một trận gió biến mất. Hạ Vô Cực đem phía sau lưng nhẹ nhẹ tựa lưng vào ghế ngồi, nhíu mày, mặt ngoài tựa hồ hơi không kiên nhẫn, nhưng trong lòng thì trong bụng nở hoa. Cái này buôn bán đan dược thật đến tiền a. Hắn chính suy nghĩ, có phải hay không đem trong chữ vật giới chỉ những đan dược khác cũng xử lý sạch. Phải biết hắn đem Kinh Đô Thiên Hạ Bảo Lâu thế nhưng là đều gói. Quý giá đan dược không có nhiều, nhưng tiện nghi đan dược lại rất nhiều. Những thứ này tiện nghi đan dược, có chút tại quỷ giới có thể là có thể bán đi cực cao giá tiền. Tựa như là cái này một khối linh thạch không đến hổ lang đan, đến nơi này thì biến thành 2000 khối, giá trị lật ra mấy ngàn. Cũng không biết là sợ Hạ Vô Cực hối hận, vẫn là sợ Hạ Vô Cực chờ không kiên nhẫn. Chỉ một lát sau, Đàm gia liền tới. Tới cũng không nói nhảm, nói thẳng, hạ phẩm quỷ linh thạch chỉ có 60 triệu, còn lại lấy trung phẩm quỷ linh thạch thay thế, ngươi yên tâm, lấy 100 tiêu chuẩn kết toán, tổng cộng là 340 vạn. Nói, đem một đống quỷ linh thạch lấy ra ngoài, chất đầy phòng khách quý. Lóe sáng sáng cơ hồ hiện giá Hạ Vô Cực mắt. Giao dịch đi. Đàm gia nói ra. Hạ Vô Cực tinh thần lực quét qua, xem chừng không sai biệt lắm số lượng, liền trực tiếp đem thu vào, toàn bộ tiến nhập hắc trong đỉnh, cấp tốc hóa thành thanh khí. Lập tức lấy ra một đống hổ lang đan, bàng bạc đan dược khí tức cấp tốc lan tràn, Đàm gia hít một hơi, cảm giác được thần hồn rung động, thần sắc lúc này lại hỉ, cấp tốc đem những đan dược này thu vào. Số lượng vừa vặn. Đàm gia mặt mũi tràn đầy vui mừng nói ra, xin hỏi Hạ thiếu, có thể còn cần thiếp thân vì ngài làm những gì? Cho ta cái mật thất. Hạ Vô Cực nói ra. Ngài muốn tu luyện. Đàm gia hơi sững sờ. Hạ Vô Cực gật đầu. Đàm gia lập tức nói ra, Hạ thiếu mời đi theo ta. Rất nhanh, nàng liền đem Hạ Vô Cực dẫn tới hậu viện. Nơi này là chân bảo đảo tốt nhất mật thất, Hạ thiếu xin yên tâm sử dụng. Hạ Vô Cực gật đầu. Đem hắn mang đến nơi đây, Đàm gia liền rời đi. Trong mật thất, Hạ Vô Cực tâm thần nhìn lấy hắt trong đỉnh bàng bạc thanh khí, trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Đầu tiên là tăng lên cảnh giới. Nhẹ nhàng điểm một cái tăng lên. Thanh khí giảm bớt, tu vi ẩm vàng đột phá. Tam phẩm quỷ vương tầng thứ 7. Phồn tinh tam thập lục biến, không ngừng rèn luyện. Tam phẩm quỷ vương tầng thứ 10. Lập tức ẩm vàng đột phá. Nhị phẩm quỷ vương. Phồn tinh tam thập lục biến tiếp tục rèn luyện. Nhị phẩm quỷ vương tầng thứ 2. Nhị phẩm quỷ vương tầng thứ 10. Hạ Vô Cực cảm giác được toàn thân tràn đầy bạo tạc tính lực lượng, dường như một quyền có thể đem trời giáng ra một cái lỗ thủng. Theo cảnh giới tới nói, nhị phẩm quỷ vương đỉnh phong tương đương với nguyên anh kỳ đỉnh phong, nhưng nó mạnh mẽ quỷ thể thực lực, để hắn có lòng tin cùng xuất khiếu kỳ nhất chiến. Thậm chí, nếu để cho hắn cẩn thận, xuất khiếu kỳ cũng có thể bị hắn một quyền đánh nổ. Quỷ thể quá mức cường hãn, có thể so với bản thể. Duy nhất một lần đem tu vi tăng lên tới nhị phẩm đỉnh phong, đã đạt đến thần hồn của hắn cực hạn. Lúc này hắc trong đỉnh còn có không ít thanh khí, hắn muốn đem võ kỹ cùng đao pháp duy nhất một lần tăng lên tới cực hạn. Điểm kích võ kỹ manh hổ quyền, thăng cấp. Oanh. Trong hoàng hốt, một bóng người cao to một quyền hướng về phía trước oanh ra, một cỗ lực lượng kinh khủng xuyên thủng hư không, ven đường tất cả mọi thứ toàn bộ bị phá hủy. Manh hổ quyền pháp nhất quyền siêu độ. Lúc này manh hổ quyền đã hoàn toàn thoát ly phạm nhân võ học phạm chủ, cơ hồ đạt đến tài năng xuất chúng cấp độ. Hạ Vô Cực tâm thần rung động, lập tức mừng rỡ trong lòng, bắt đầu càng không ngừng điểm kích. Tăng lên. Tăng lên. Cuối cùng, mãnh hổ quyền pháp nhất quyền siêu độ bị tăng lên tới cực hạn, đạt đến đại viên mãn, tại mãnh hổ quyền thứ 36 tầng ngừng lại. Điểm kích bạch hổ đao pháp, thăng cấp. Thanh khí bị cấp tốc tiêu hao. Vành ba. Một bóng người cao to xuất hiện tại không trung, một đao bổ ra, bầu trời xuất hiện một đầu bạch hổ to lớn, giả thiên tế nhật, hung sát chấn thiên. Long theo mây hổ theo gió, bạch hổ ngửa mặt lên trời gào thét, vô số đao mang như cuồng phong bạo vũ quá cảnh, thiên địa một mảnh phong mang, giống như thiên địa tận thế hàng lâm. Phong mang sau đó, hết thể hóa thành hư vô. Mặt nhật phong bạo chạm. Hạ Vô Cực rung động trong lòng. Thật cường đại đao pháp. Lập tức điểm kích tăng lên. Thanh khí cấp tốc tiêu hao. Nhập môn. Tiểu thành. Đại thành. Viên mãn. Đến tận đây, thanh khí trên cơ bản bị tiêu hao sạch sẽ, chỉ có chút ít mấy sợi. Công pháp, Thiên Quỷ Đạo. Cảnh giới, Quỷ Vương, nhị phẩm tầng thứ 10. Năng lực, Đe Dọa, Ác Ngộng, Phệ Hồn, Thẩm Phán Chi Nhãn. Phụ trợ công pháp, Phồn Tinh Tam Thập Lục Biến.